Chương 891, đều lên trước chương 891, đều lên trước ta không đã sớm gọi ngươi tôn gì sao? Người trong nhà, tạ cái gì tạ? Lưu Căn Lai lại bán cái ngoan. Ngươi đứa nhỏ này chính là biết nói chuyện. Tôn chủ nhiệm cười cười, đứng dậy đến cửa phòng làm việc nhìn một chút, lại đóng cửa lại. Đây là muốn làm gì? Lời kế tiếp sợ người nghe được. Chờ Tôn chủ nhiệm lần nữa ngồi xuống, Lưu Căn Lai bất động thanh sắc cho nàng rót chén trà. Tôn chủ nhiệm bưng lên đến, uống một hớp nhỏ, "Căn Lai à, ngươi đem Tôn Di đương người trong nhà, Tôn Di có chuyện gì cũng không gặp ngươi, ta muốn bị điều đến trong vùng công tác." Thật đúng là muốn lên trước. Thật đúng là để hắn đoán. "Chúc mừng, chúc mừng." Lưu Căn Lai cười nắm tay hướng Tôn chủ nhiệm trước mặt rũa ra. "Làm gì?" Tôn chủ nhiệm không hiểu. "Kẹo mừng a. Loại này chuyện thật tốt, ngươi không đạt được điểm kẹo mừng ăn. Phân cái gì kẹo mừng? Làm mưa bãi." Tôn chủ nhiệm cười đem Lưu Căn Lai tay đẩy ra, "Ta là điều động công việc, cũng không phải xử lý việc vui." "Bình điều a." Lưu Căn Lai kinh ngạc nói. Nhỏ thăng lên một ô, Tôn chủ nhiệm cười nói, "Ngươi Tôn Di ta hiện tại là phó khu trưởng, chính là xếp hạng có chút dựa vào sau, về sau công việc chỉ sợ sẽ không giống tại đường đi xử lý dạng này thuận buồm xuôi gió. Đây là còn muốn để cho ta tiếp lấy cho trong vùng đưa lợn rừng a." Lưu Căn Lai dây đã hiểu Tôn chủ nhiệm ám chỉ. "Tôn Di ngươi yên tâm, ta chính là ngươi thân ngoại sinh, ngươi ở đâu, ta liền đem thịt heo rừng đưa ở đâu." Lưu Căn Lai một vỗ ngực. "Tôn Di muốn chính là ngươi câu nói này." Tôn chủ nhiệm không có cùng Lưu Căn Lai vòng vo, "Thứ hai ta liền đi tiền nhiệm. Thứ hai trước khi tan việc, ta liền đem lợn rừng đưa trong vùng." Không đợi Tôn chủ nhiệm nói xong, Lưu Căn Lai liền nối liền nói gấp dạng. "Không đổi." Tôn chủ nhiệm khoát khoát tay, "Cần thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Cuối tuần không phải liền là cần thời điểm sao?" "A, minh bạch." "Tôn chủ nhiệm đây là muốn mang theo thịt heo rừng tiền nhiệm a?" "Thật đúng là để hắn đoán, hai cái chủ nhiệm muốn nhiều như vậy thịt heo rừng, đều không phải là chỉ riêng vì phát thường lệ. Ngươi tùy thời muốn, ta tùy thời đưa, ta bản sự khác không có, muốn nói đi săn, ta nhận thứ hai, toàn bộ tứ cựu thành sợ là không ai dám nhận thứ nhất." Lưu Căn Lai vỗ một cái bộ ngực. "Ngươi săn thú bản sự, ta còn là biết một chút." Tôn chủ nhiệm lại là cười một tiếng, "Bất quá, chúng ta phải đem lời nói trước, ngươi cho trong vùng đưa lợn rừng, giá cả nhưng liền không thể cùng lúc này đồng dạng." "Yên tâm, ta hiểu, lúc này là tình huống đặc biệt mà." Lưu Căn Lai đáp, "Đầu óc ngươi chính là sống." Tôn chủ nhiệm khen một câu, lại nói sang chuyện khác, "Căn Lai, nhà ngươi là nông thôn." "Đúng vậy a, nếu không, ta lên núi đi săn thế nào như vậy thuận tiện." Lưu Căn Lai bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm suy đoán Tôn chủ nhiệm dụng ý có muốn hay không đem trong nhà người người hộ khẩu đều làm được tứ cửu thành. "Nếu như ngươi có quyết định này, Tôn Di sẽ giúp ngươi lưu ý, có cơ hội thích hợp, liền giúp ngươi tranh thủ tranh thủ. Đây là muốn có qua có lại a." Tôn chủ nhiệm vẫn là giảng cứu người. "Đáng tiếc, ta không cần đến. Nếu là người trong nhà muốn vào thành, hắn đã sớm đều làm, có lợn rừng mở đường, đến nơi đâu không được. Chờ ta cùng người trong nhà thương lượng một chút đi." Lưu Căn Lai không có cự tuyệt. Một là Tôn chủ nhiệm tìm đơn vị hơn phân nửa so chính hắn tìm đáng tin cậy, hai là nói không chừng người trong nhà đổi chủ ý, vẫn là hỏi trước đẩy miệng rồi nói sau. Là phải hảo hảo thương lượng một chút, đây chính là rút dây động rừng sự tình. Tôn chủ nhiệm vẫn rất khéo hiểu lòng người. Lưu Căn Lai cười cười, không có ứng thanh, Tôn chủ nhiệm lại nói, "Ngươi còn nhớ rõ Tiểu Vương cán sự à?" "Đương nhiên nhớ kỹ, ta kia phòng nhỏ vẫn là Vương ca giúp ta làm đâu, hắn lại sẽ trả giá, giúp ta tỉnh không ít tiền đâu." Lưu Căn Lai đáp. Tiểu Vương cán sự là Tôn chủ nhiệm thân thích, hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, Tôn chủ nhiệm lúc này nâng lên Tiểu Vương cán sự, đương nhiên muốn nói tốt. "Hắn hiện tại là chúng ta đường đi phó chủ nhiệm." Tôn chủ nhiệm cười nói, "Ta đi." Cất nhắc rất nhanh a. Cứ việc Lưu Căn Lai sớm đã cảm thấy Tiểu Vương cán sự tiền đồ vô lượng, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể lên làm đường đi xử lý phó chủ nhiệm. Quả nhiên vẫn là cấp trên có người tốt làm việc, toàn bằng năng lực cá nhân mạnh. "Nói nhảm, người có năng lực có nhiều lắm, vì sao nhất định phải để bạn ngươi?" "Thật sao? Vậy ta nhưng phải hào hào chúc mừng, chúc mừng Vương ca." Lưu Căn Lai ra vẻ kinh hỉ. "Các người hai anh em có thể thân cận hơn một chút kia là không còn gì tốt hơn." Tôn chủ nhiệm cười nói, "Cái này vài đầu lợn rừng xem như trước khi ta đi, cho đường đi xử lý mưu một lần cuối cùng phúc lợi, về sau đường đi xử lý lúc nào muốn lợn rừng, chỉ cần Vương ca một câu." Lưu Căn Lai lại nối liền nói gấp dạng. "Ha ha." Tôn chủ nhiệm cười vỗ vỗ Lưu Căn Lai tay, "Ngươi so Tiểu Vương còn cơ linh, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại tuổi còn nhỏ một chút, ngươi nếu là vui lòng, ta có thể giúp ngươi." "Ta không vui." Không đợi Tôn chủ nhiệm nói xong, liền bị Lưu Căn Lai đánh gãy, "Ta cũng không muốn đổi tuổi tác, hiện tại sửa lại ngược lại là thư thản, chờ về sau tìm vợ thời điểm, liền phiền thoái, ta cũng không muốn tìm niên kỷ có thể làm ta mẹ nó nữ nhân làm lão bà." "Ha ha ha." Tôn chủ nhiệm bị đùa một trận cười to. Hai người lại giật vài câu nhàn thoại, Tôn chủ nhiệm phảng phất chợt nhớ tới cái gì, nói ra, "À, đúng, lần này xóa nạn mù chữ vận động, ngươi bỏ khá nhiều công sức, trong vùng cho các ngươi phân cục viết phong khen ngợi tin, đường đi xử lý cũng cho các ngươi trong sở viết một phòng, những này hẳn là đều sẽ ghi tạc hồ sơ của ngươi bên trong. Trừ cái đó ra, trong vùng cùng đường đi xử lý đều cho ngươi điểm phần thưởng, đồ vật tại Tiểu Vương. Tại ngươi Vương ca chỗ ấy, ngươi thời điểm ra đi, đừng quên đi một chuyến." "Ta hiện tại liền đi." "Đến cùng là lãnh đạo, nói chuyện chính là có trình độ, để ngươi đi không nói để ngươi đi, nói cho ngươi đi nhìn người khác, mấu chốt là để cho người ta nghe còn thật thoải mái." Lưu Căn Lai cảm giác mình vừa học đến. Tôn chủ nhiệm bên trên điều trong vùng, không chỉ có rất nhiều công việc muốn giao tiếp, còn có rất nhiều quan hệ muốn chuẩn bị, có thể rút ra thời gian dài như vậy cho Lưu Căn Lai, đã là rất cho hắn mặt mũi. Có thể là bởi vì vừa lên làm đường đi xử lý phó chủ nhiệm, tư lịch không đủ, cũng có thể là xếp hạng dựa vào sau, cấp bậc không đủ, tiểu vương cán sự, a không, vương phó chủ nhiệm còn không có hôn đến phòng làm việc của mình, vẫn như cũ chen tại lớn trong văn phòng làm việc. Lưu Căn Lai tìm tới hắn thời điểm, vương phó chủ nhiệm đang viết văn kiện, ngẩng đầu vừa thấy là Lưu Căn Lai, trên mặt lập tức mang tới tiêu dung. Đây không phải tiểu Lưu. Tiểu Lưu a, ta thế nhưng là mấy hôm không gặp ngươi. Nhìn xem, đến cùng là năng lực mạnh phản ứng nhanh, người ta liền không hô tiểu Lưu sao? Suy nghĩ lại một chút, Hầu Kính Đức kia người bí thư mới, đồng dạng là họ Vương, trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Vương ca, a không, vương chủ nhiệm, chúc mừng a. Lưu Căn Lai hướng vương phó chủ nhiệm vươn hai tay. Ngươi mắng ta đâu? Vương phó chủ nhiệm đồng dạng duỗi ra hai tay nắm chặt Lưu Căn Lai tay. Hai ta quan hệ này, ngươi về sau còn gọi vua ta ca. Hai ta quan hệ gì? Chẳng phải mua phòng ốc kia chút giao tình sao? Nhiều lắm là lại tính cả hỗ trợ đem Lưu Phương bà cùng cô em chồng mang đi, nhưng lần kia dẫn đội là người ta tôn chủ nhiệm. Nhưng đến vương phó chủ nhiệm miệng bên trong, liền cùng hai người giao tình sâu bao nhiêu giống như. Nhưng vẫn là câu nói kia, hoa hoa tiệu tử chúng nhân sĩ, càng là loại thời điểm này, càng là đến phối hợp. Hắc hắc, vậy ta liền không cùng vương ca khách khí. Vương tay ra thời điểm, Lưu Căn Lai từ trong túi móc ra một hộp đặc cung khói, bất động thanh sắc đặt ở vương phó chủ nhiệm trên bàn công tác. Vương phó chủ nhiệm thấy một lần, đồng dạng bất động thanh sắc đem hộp thuốc lá kia nhét vào túi áo. Tự nhiên mà vậy, hào không làm bộ. Cũng không biết cái này có tính không đút lót nhận hối lộ. Lưu Căn Lai lại móc ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, rút ra một cây, hướng phía trước một đường, "Vương ca, hút thuốc. Đây chính là thuốc xịn a, dính ngươi hết." Vương phó chủ nhiệm cười nhận lấy điếu thuốc. Tốt một cái một câu hai ý nghĩa. Chương 892, An thị không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Chương 892, An thị không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Vương ca, nghe Tôn Di nói, trong vùng trả lại cho ta phát thưởng phẩm. Vương phó chủ nhiệm xem xét liền bệ bộn nhiều việc, Lưu Căn Lai không muốn chỉ hoãn hắn quá nhiều thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề. "Ở ta nơi này chút đấy, ngươi nếu lại không đến lĩnh, ta liền đưa qua cho ngươi." Vương phó chủ nhiệm cười mở ra phía sau bàn làm việc tủ hồ sơ dưới nhất tầng cửa, lấy ra hai cái mới tinh phích nước nóng, hướng trên bàn công tác vừa để xuống. Kia phích nước nóng sắc ngoài là sắt lá làm, màu đỏ chót, in kim sắt chữ hỉ, còn có uyên ương lịch nước đồ án. Niên đại đặc thù không nên quá rõ ràng. Đầu năm nay, lưu hành nhất kết hôn lễ vật chính là phích nước nóng loại hình thực dụng vật, màu đỏ, thị tử, uyên ương lịch nước đều là tiêu chuẩn thấp nhất, lại thành song thành đôi đưa tới, nhìn xem cứ gọi là một cái vui mừng. Đây là trong vùng ban thưởng ngươi, đường đi còn ban thưởng ngươi 10 cân dầu phiếu. Vương phó chủ nhiệm lại kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một cái phong thư. 10 cân dầu phiếu cũng liền một trang giấy, còn cần phong thư giả, đủ chính thức. Nhưng Lưu Căn Lai vừa đem thư phong tiếp đưa tới tay cũng cảm giác được phong thư độ dày không đúng. Coi như 10 cân dầu phiếu đều là giải rác, đỉnh trời cũng liền 10 cái, bóp phong thư độ dày, bên trong ngân phiếu định mức nói ít cũng có 30 tấm. A, minh bạch. Vương phó chủ nhiệm đây là tại ám chỉ hắn, ngoại trừ dầu phiếu, cái khác ngân phiếu định mức đều là hắn giúp hắn làm. Quả nhiên đủ khôn khéo. Cái này làm sao có ý tứ? Lưu Căn Lai cố ý nhéo nhéo phong thư, biểu thị hắn cái gì đều hiểu. Đây là ngươi nên được, nếu là không có ngươi hỗ trợ, chúng ta đường đi cũng lấy không được toàn thành phố thứ nhất. Vương phó chủ nhiệm Tiếu Dung càng phát ra sán lạ. Ngươi muốn nói như vậy, ta đã có ra mặt giấy nhận. Lưu Căn Lai đem thư phong hướng trong túi một thăm dò, lại xốc lên hai cái phích nước nóng. Vương ca, ngươi bận điệu, ta liền không nhiều cái giấy. Ta đưa tiễn ngươi. Vương phó chủ nhiệm xác thực bận điệu, cũng liền không nhiều cùng Lưu Căn Lai khách sáo, mang theo hai cái phích nước nóng đem Lưu Căn Lai đưa ra đường đi xử lý làm việc phòng. Đến xe thùng mổ tờ bên cạnh, Lưu Căn Lai hạ thấp giọng hỏi, Vương ca, lúc nào cần thịt heo rừng, cứ nói với ta, không cần khách khí. Nói, Lưu Căn Lai vô tình hay cố ý nhìn Vương phó chủ nhiệm văn phòng phương hướng một chút. Vương phó chủ nhiệm lập tức đoán được Lưu Căn Lai ý tứ, có ngươi câu nói này, trong lòng ta liền nắm chắc, lần sau ngươi lại đến thời điểm, ta liền có phòng làm việc của mình. Sức quan sát như thế nhạy cảm. Tại về đồn công an trên đường, Lưu Căn Lai bỗng nhiên minh bạch Vương phó chủ nhiệm đằng sau câu nói kia là có ý gì. Cái gì tư lịch không đủ, cái gì cấp bậc không đủ, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Vương phó chủ nhiệm không có hôn đến văn phòng, chỉ là bởi vì Tôn chủ nhiệm văn phòng còn không có đưa ra tới. Tôn chủ nhiệm cao thăng đến trong vùng, đường đi làm người ai dám cho Vương phó chủ nhiệm làm khó dễ. Trở lại trong sở thời điểm, xe thùng bên trên lại nhiều hai lớn hai nhỏ bốn đầu lợn rừng, hai đầu lớn lợn rừng cộng lại liền có hơn 300 cân, lại thêm hai đầu heo rừng nhỏ, tổng trọng lượng đến có 450 cân. Vì sao đưa nhiều như vậy? Bởi vì Chu Khải Minh nói là một người 5 cân thịt heo ra tỷ lệ thành công cũng liền tại khoảng 7 phần 10, muốn 300 cân thịt, liền phải 450 cân mao trừ. Lưu Căn Lai lôi kéo lợn rừng sau khi vào cửa, Tề Đại Gia chính tại cửa ra vào dưới đại thụ hưởng thụ tinh xảo sinh hoạt, thấy một lần lợn rừng, Tề Đại Gia ngay cả trà đều không để ý tới uống, chạy chậm đến truy tại xe thùng mổ tờ đằng sau. Nhìn hắn bộ kia dáng vẻ vội vàng, Lưu Căn Lai đều lo lắng hắn thẻ đổ. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, Chu Khải Minh đã sớm họp trở về, đều vô dụng Lưu Căn Lai gọi hắn, nghe xong xe thùng mổ tờ động tĩnh, Chu Khải Minh liền từ trong văn phòng ra, xuyên thấu qua hành lang cửa sổ hướng bức bỏ nhà ăn bên này nhìn thoáng qua, liền gõ Thẩm Lương tại cửa ban công. Chờ hắn hai cùng một chỗ đi vào vứt bỏ nhà ăn bên này thời điểm, Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng đã đến, Kim Mậu, Vương Đống cùng Phùng Vĩ Lợi cũng liền so với bọn hắn chậm trong một giây lát. Một cái người của phòng làm việc đều biết Lưu Căn Lai đi làm gì, lúc này đúng lúc là tuần tra một vòng trở về nghỉ ngơi thời điểm, vừa nghe đến xe thùng mổ tờ động tĩnh liền đều đến đây. Đây chính là thịt ta. Ăn thịt không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Ngươi về phía sau cần đem lớn cái cân lấy tới. Thẩm Lương Tài vừa đến liền phân phó lấy Tần Tráng. Cái cân lợn rừng dùng nhỏ cân đòn không thể được, tối thiểu cũng muốn dùng 200 cân lớn cái cân. Được rồi. Tần Tráng đáp ứng nhất thanh, lập tức hấp tấp hướng hàng thứ 3 làm việc phòng chạy tới. Tề Đại Bảo cũng không có nhàn rỗi, một đầu chui vào vứt bỏ phòng bếp, lay lấy đống kia củi lửa côn, tốn sức lốp bốp rút ra một cây dài nhất thô nhất. Kim Mậu, Vương Đống cùng Phùng Vĩ Lợi vừa đến, liền cùng Tề Đại gia cùng một chỗ, ba chân bốn cẳng đem lợn rừng từ xe thùng mổ tớ bên trên khiêng xuống đi, lại từ vứt bỏ trong phòng ăn tìm đến một sợi dây thừng, đem một đầu lớn heo móng trước móng sau phân biệt trói đến một khối, còn chuyên môn trói lại cái treo móc cân dây thừng bộ. Chờ Tần Tráng khiêng cân đòn trở về thời điểm, cùng một chỗ đem hai cái dây thừng bộ phủ lên móc cân, Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng một khối dùng cây kia đại một côn đem lợn rừng nâng lên, hai cái neo điểm một khối phí sức, lợn rừng bị nhấc vững vững vàng vàng. Buộc móng heo nút thắt hệ cũng co hợp vấn, dắt lấy đầu dây kéo một phát liền buông lòng ra, bốn đầu lợn rừng cái cân xong hết thể cũng không dùng tới mấy phút. Đây đều là sinh hoạt kinh nghiệm a. Muốn đổi thành Lưu Căn Lai, không biết đến lãng phí bao lâu thời gian. Lưu Căn Lai đoán chừng không sai, bốn đầu lợn rừng cộng lại vừa vặn 450 cân, chờ cân xong thời điểm, lại có không ít người tụ tới, Chu Khải Minh liền chỉ huy đám người cùng một chỗ thu thập lợn rừng. Không có một lát, liền có người ôm tới một đống dao cụ. Đây chính là đồn công an, chính là không bao giờ thiếu quản chế dao cụ, nếu không phải thực sự không dùng được, nhân thủ một thanh đều có dư. Căn Lai, đi, cùng ta tính sổ sách đi. Thẩm Lương Tài cười ha hả vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai. Chỉ đạo viên rất biết giải quyết mà. Như vậy vội vã cho hắn tính tiền, không riêng gì cho Chu Khải Minh nhìn, cũng là cho trong sở người nhìn. Hắn đây là tại nói cho trong sở người, hảo hảo cho trong sở làm việc, trong sở sẽ không bạc đãi ngươi. Chính là cho giá cả để Lưu Căn Lai có chút bất mãn ý người ta Triệu chủ nhiệm cùng Tôn chủ nhiệm cho đều là 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, trong sở móc bên trong a lắm điều chỉ cấp hắn 2 khối. Thua thiệt lớn. Sớm biết liền thiếu đi đưa một đầu lớn heo. Căn Lai à, đừng cảm thấy giá cả cho thấp, ta cùng sở trưởng cho ngươi định cái giá này, nhưng thật ra là đang giúp ngươi. Thẩm Lương Tài cười nói. Bị nhìn xuyên tâm tư. Có rõ ràng như vậy sao? Lưu Căn Lai theo bản năng nuốt một cái khóe miệng, cười nói, chỉ đạo viên ngươi không cần giải thích, ta hiểu, ta cũng không muốn chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Trong sở tiểu kim khố có tiền sớm cũng không phải là bí mật gì, nhiều ít người đều nhìn chằm chằm đâu. Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài nếu là dám theo chợ đen giá cả cùng hắn tính sổ sách, không cần mấy ngày liền sẽ truyền dư luận xôn xao. Lưu Căn Lai không kém chút tiền đấy, càng không muốn lâm vào dư luận vòng xoáy. Mặc kệ lúc nào, khó dò nhất mãi mãi cũng là lòng người. Vẫn là sở trưởng nhìn chuẩn a, ngươi quả nhiên là một điểm liền rõ ràng. Thẩm Lương Tài cười lắc đầu. Giao cái gì đâu? Cái này là nhớ tới Tần Tráng rồi. Tần Tráng kia hàng không phải cũng rất nghe phân phó sao? Ngươi để hắn hướng đông, hắn xưa nay sẽ không hướng tây. Một đống người thu thập kia bốn đầu heo, vô dụng một giờ liền thu thập xong, trong sở rất nhanh liền trở nên náo nhiệt, vứt bỏ cửa phòng ăn rất nhanh liền sắp xếp lên hàng dài. Lợn rừng lớn nhỏ khác biệt, mỡ tỷ lệ cũng không giống, Lưu Căn Lai vốn đang lo lắng có người lại bởi vì thịt mỡ phân ít không vui, thậm chí nhao nhao ở Mỹ lên, kết quả, phân thịt quá trình gió êm sóng lặng, mỗi người đều hoan hoan hỉ hỉ. Tố chất cao như vậy, chạy tới xem xét, Lưu Căn Lai liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Chu Khải Minh để cho người ta đem mỡ tất cả đều loại bỏ xuống tới, mỗi người phân đến thịt mỡ đều như thế. Chương 893, Lưu Phương Sinh chương 893, Lưu Phương Sinh thịt nạc. Kia là người đời sau mới thích đồ vật, đầu năm nay thiếu chất béo, ai cũng thích thịt mỡ. Đi quán thịt cắt thịt, quán thịt sư phó nếu dám toàn cho người ta thịt nạc, người ta có thể đem thịt ném trên mặt hắn. Ngoại trừ mỡ, ngũ hoa, thịt nạc cùng xương sườn, Chu Khải Minh cũng đều để cho người ta chặt rõ ràng, cơ hồ mỗi người phân đến tỷ lệ đều không khác mấy. Đầu heo, nội tạng, móng heo, đuôi heo cái gì, Chu Khải Minh đều để người đơn độc cất vào mấy cái bao tải to bên trong, đây là muốn đưa đi phân cục. Trong sở một chút phân nhiều như vậy thì Chu Khải Minh nếu là liền chút biểu thị đều không có, vậy hắn người sở trưởng này cũng quá không biết là người. Ruột đều bị xử lý qua, ruột dầu hái được một bùn nhỏ. Cái đồ chơi này đều là kia mùi vị, không cần đụng lên đi, cách thật xa đều nước mũi tử, dù vậy cũng không thể ném. Cái này đều là dầu a. Đương Chu Khải Minh tuyên bố chưa mai dùng cái đồ chơi này cho đoàn người thêm cái đồ ăn thời điểm, lập tức nên đón một mảnh gieo họ. Gieo họ cái đắc con a. Đám người này đều thích ăn chịu tức heo vẫn là thế nào. Đoán chừng dùng cái đồ chơi này làm đồ ăn. Toàn bộ đồn công an liền không có khác mùi vị, Lưu Căn Lai đều đang suy nghĩ ngày mai đến không đi làm. Chờ đem thịt đều chia xong, người tất cả giải tán, Chu Khải Minh chỉ vào đống ở một bên một đống nhỏ thịt, xong Lưu Căn Lai nói ra, đây là người kia phần. Lưu Căn Lai cũng là đồn công an, trong sở phát phúc lợi đương nhiên cũng phải có hắn một phần. Ta không muốn. Lưu Căn Lai lại đối với mấy cái này đầu không có hứng thú gì, có thể đem móng heo đều cho ta không? Người xác nhận. Chu Khải Minh lại nhìn hắn một cái. Căn Lai, 16 cái móng heo phân lượng là có đủ, nhưng cái đồ chơi này đi xương cốt chính là ra. Nào có thịt thực sự. Thẩm Lương Tài cũng ở một bên quên đủ. Lưu Căn Lai chỉ nói một câu nói, hai người bọn họ liền không lại quên. Đại tỷ của ta sắp sinh. Sinh con sợ nhất không có nãi, đầu năm nay cái gì đều thiếu, nếu là không có nãi, hài tử coi như tao tội. Luận xuống sữa, quản dụng nhất là thuộc móng heo. Chu Khải Minh rất nhanh liền đem 16 cái móng heo mà đều chọn lấy ra, lại đem phân cho hắn những cái kia thịt bỏ vào bao tải, dùng xe đạp chở đi đi phân cục. Bao tải cũng không phòng nước, heo ruột bên trên nước tung tóe chảy một đường, từ ẩm ướt qua địa phương đi qua, chính là một cỗ cất heo mùi vị. Cũng may Chu Khải Minh không có cùng hắn trưng dụng xe thùng mô tơ, nếu không không thèm đếm xỉa cái mông chịu mấy cước, Lưu Căn Lai cũng không cho hắn mượn. Tan tầm về sau, Lưu Căn Lai không có về nhà, cưới xe thùng mô tơ chịu nhà thực phẩm phụ cửa hàng đi dạo. Vương phó chủ nhiệm cho phong thư của hắn bên trong, không chỉ có 10 cân dầu phiếu, còn có không ít cái khác ngân phiếu định mức, tỉ như khói phiếu, rượu phiếu, vải phiếu, giày da phiếu, ngai đường phiếu, trừ cái đó ra, còn có 5 cân trứng gà phiếu. Lưu Căn Lai là muốn đi mua trứng gà. Trứng gà phiếu khả năng không tính quá thiếu, nhưng trứng gà thiếu à, Lưu Căn Lai đi dạo gần 10 nhà thực phẩm phụ cửa hàng, mới đem 5 cân trứng gà phiếu đều tiêu xài. Trứng gà là hắn cho Lưu Phương ở cữ bổ thân thể dùng. Những vật khác, hắn đều có thể lấy được, liền trứng gà không được. Không có cách, không gian không thể nuôi sống vật, nếu không, hắn khẳng định sẽ nuôi mấy cái đẻ trứng gà mái. Trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà, Lưu Căn Lai trong tay mang theo một khối mang da thịt ba chỉ, không sai biệt lắm có 5-6 cân dáng vẻ. Đây là hắn từ không gian bên trong bị hắn ăn một nửa đầu kia heo trên thân cắt bỏ. Trong sở phát phúc lợi, hắn không nếu không trở tại không mang về nhà, Thạch Đường Chi tuy là cục thành phố phó cục trưởng, hắn cũng thay đổi không ra thịt. Mùa hè trời nóng, thịt thả không ở, Lưu Căn Lai lại không thể một mực đi săn, nhà cũng là mấy hôm không gặp thịt tinh. Gặp Lưu Căn Lai cầm lại nhà nhiều như vậy thịt, Liễu Liên lại không phải cao hứng, mà là sổ mượn. Nhiều như vậy thịt, nhưng thế nào ăn a, họ coi như trả đạm. Nhiều không? Mới 5-6 cân, làm thịt kho tàu, một nồi liền nấu. Nhưng chờ tiến phòng bếp xem xét, Lưu Căn Lai kèm chút vui vẻ, hắn dùng để đổi móng heo kia 5 cân thịt chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên đất. Cố cục trưởng cũng thật biết làm người mà. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới đã từng đầu kia cá lớn. Cũng không biết cố cục trưởng có biết hay không thịt này vốn chính là trong sở phân cho hắn. Nhiều như vậy thịt dừng lại khẳng định ăn không hết, Liễu Liên liền đem trên tất thịt đều đun sôi, lại đem Lưu Căn Lai cầm về khối thịt kia dùng muối chôn. Đến nấu cơm thời điểm, từ đun sôi trong thịt cắt vài miếng, xào hai cái đồ ăn, còn lại đều muốn tế thủy trường lưu. Đun sôi thịt cũng thả không được bao lâu, đoán chừng mấy ngày kế tiếp, mỗi lần nấu cơm thời điểm, Liễu Liên đều muốn đem những này thịt hâm nóng, lúc nào ăn sạch lúc nào coi xong. Đảo mắt đến thứ bảy, buổi chiều, Lưu Căn Lai chính cùng sư phó cùng một chỗ tuần tra, Trình Sơn Xuyên mở ra xe dịp đội vàng tìm tới, lên xe, đại tỷ muốn sinh, ta trước tiên đem ngươi đưa bệnh viện, lại đi đem mẹ ta nhận lấy. Bệnh viện nào? Chính ta đi là được rồi. Lưu Căn Lai quay đầu nhìn thoáng qua Kim Mậu. Đi thôi. Kim Mậu gật gật đầu, cần muốn giúp đỡ liền nói một tiếng, sư nương của ngươi chỗ nào đều có người quen biết. Sư phó sư nương cũng đều biết Lưu Phương, còn cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, đoán chừng bọn hắn đi xem từ mãi mãi thời điểm, cũng không ít cùng Lưu Phương đã từng quen biết. Ừ. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Tại các nàng bên kia khu bệnh viện, ngươi nhanh đi đi, lúc này chỉ có ngươi nhị tỷ tại. Trình Sơn Xuyên bàn giao Lưu Căn Lai vài câu, lại cùng Kim Mậu lên tiếng chào hỏi, liền lái xe rời đi. Chỉ có nhị tỷ tại. Tiền đại trí đâu? Chờ gắng sức đuổi theo đi vào khu bệnh viện, quả nhiên chỉ có Lưu Mẫn một người tại, hỏi một chút, Lưu Căn Lai mới biết được mà mượn. Lưu Vương là tại lúc làm việc đống nhiên đau từng cơn, lão bà sắp sinh trả hết ban, Tiền đại trí tự nhiên không có lý do nghỉ ngơi. Cung Tiêu xã ba người trước dùng xe xích lô đem Lưu Vương đưa đến bệnh viện, Vũ chủ nhiệm lại đuổi Giả Dương đi tìm Trình Sơn Xuyên, sau đó mới đi tìm Tiền đại trí. Tới tới lui lui, thời gian đều hoa ở trên đường, Trình Sơn Xuyên cùng Lưu Căn Lai cũng có xe, tốc độ tự nhiên so chỉ dựa vào hai cái đuổi đi đường Tiền đại trí nhanh. Có thể là bởi vì xe nhẹ đường quen, Lưu Phương cái này một đẻ con vẫn rất thuận, trước trước sau sau không đến một giờ, trong phòng sinh liền chuyển ra Hải Nhi tiếng khóc. Chờ y tá đem Hải tử ông ra, Tiền đại trí vừa vặn đầu đầy mồ hôi chạy tới. Chúc mừng, sinh cái Nam Hải, 5 cân 9 lượng, mẹ con bình an. Nghe xong lời này, Lưu Căn Lai không nhiều lắm phản ứng, Lưu Mẫn lại là dài thở dài một hơi, Tiền đại trí càng là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cường điệu đến vậy ư? Thật là có. Lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, nữ nhân sinh con chẳng khác nào trên quỷ môn quan đi một lượt. Mẹ con bình an bốn chữ này so cái gì đều trọng yếu. Nhìn xem Hải tử. Thằng đến y tá lại thúc giục một lần, Tiền đại trí mới từ dưới đất bò dậy, mang theo một mặt cười ngây ngô, tiến đến Hải tử bên người. Lưu Căn Lai cũng đưa tới, chỉ nhìn thoáng qua, tâm liền nhói một cái. Quá xấu, rúng gió, đen xỉ, cùng cái tựa như con khỉ, hai con mắt cách vẫn rất xa. Không phải là cái đường thị mà a? Ánh mắt hắn làm sao cách xa như vậy? Lưu Căn Lai nhịn không được hỏi lên, thuận tay kín đáo đưa cho y tá một thanh mãi đường. Vừa ra đời Hải tử đều như vậy, sang tháng tử liền tốt. Y tá mặt mày hớn hở giải thích. Đều như vậy sao? Vẫn là mình kém kiến thức, chỉ toàn lo lắng vớ vẩn. Hắn thật đáng yêu a. Lưu Mẫn đông nhiên tới một câu. Đáng yêu. Cái kia khỉ nhỏ cũng đáng yêu, cái này hai chữ có thể dính vào bên cạnh. Lưu Mẫn không phải tình thương của mẹ tràn lan đi. Chương 894, Diệu Tổ. Chương 894, Diệu Tổ. Lưu Mẫn là thuận sinh, không đầy một lát, liền bị y tá tử trong phòng sinh đẩy ra. Ăn kẹo, dính điểm hỉ khí. Lưu Căn Lai lần lượt cho bác sĩ y tá tản ra kẹo mừng. Thấy một lần Lưu Căn Lai đưa tới chính là đại bạch thỏ nãi đường, bác sĩ y tá đều là một trận mặt mày hớn hở. Sản phụ gia thuộc tán kẹo mừng không ít, nhưng tán đại bạch thỏ nãi đường lại không nhiều, giống Lưu Căn Lai dạng này một người nhét hơn phân nửa càng là cơ hồ không có. Chính ôm Hải tử y tá lại đem Hải tử vớt ve gấp một điểm, giống như sợ té giống như. Từ y tá trong tay tiếp nhận giường bệnh thời điểm, Lưu Căn Lai thuận tay tại hướng dẫn trên bản đồ cho Hải tử làm cái tiêu ký. Cứ việc đầu năm nay cơ hồ không có trộm đổi Hải tử, nhưng tâm phòng bị người không thể không, vẫn là làm tiêu ký càng ổn thỏa. Cung Tiêu xã người đưa Lưu Phương đến thời điểm, Vu chủ nhậm đã sớm đem phòng bệnh mở tốt, Cung Tiêu xã không thể hát không thành kế, đem sự tình an bài tốt, bọn hắn đều trở về. Lưu Phương lúc này đã ngủ, lại là xe nhẹ đường quen, sinh con cũng bị tội, nàng mệt đều sắp hư nhược rồi. Chờ đem nàng thúc đẩy phòng bệnh, tại trên giường bệnh thu xếp tốt, nàng còn đang ngủ. Hai tử muốn chờ một lúc mới có thể đưa tới. Lưu Căn Lai cùng Lưu Mẫn ngồi tại bên giường trên ghế trò chuyện, gặp Tiền Đại Trí có chút đứng ngồi không yên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lưu Căn Lai liền hỏi một câu, đại tỷ phu, thế nào? Ta muốn đi cho Hải tử ra ra mãi mãi báo tin vui, ngươi thấy có được không? Tiền Đại Trí thử dò xét nói, muốn đi ngươi liền đi, hỏi ta làm gì? Lưu Căn Lai có chút im lặng, ta có đáng sợ như vậy sao? Chẳng phải đánh hắn hai lần, còn cần sợ thành dạng này? Cũng làm tiểu tổ trưởng thời gian dài như vậy, tuyệt không tiến bộ. Đi thôi, cái này có chúng ta đâu? Lưu Mẫn Sông còn đang do dự, Tiền Đại Trí khoát tay áo. Ai? Tiền Đại Trí lúc này mới đáp ứng nhất thành, suốt ruột bận bịu hoảng ra cửa. Đại tỷ phu gặp ngươi thế nào liền cùng con chuột nhìn thấy mèo giống như. Lưu Mẫn nhíu mày một cái, ngươi con ta nhóm đánh qua hắn rồi, đánh hắn còn cần con các ngươi. Lưu Căn Lai bĩu môi, lại nói, nhị tỷ, ngươi yên tâm, ta không sao mà chắc chắn sẽ không đánh ta nhị tỷ phu. Nhìn em ngươi có thể đánh cái này đánh cái kia, ngươi muốn lên trời vẫn là thế nào? Lưu Mẫn chừng hai mắt một cái, nói nhỏ chút, đừng đem đại tỷ đánh thức. Lưu Căn Lai làm cái im lặng thủ thế, lại xông lâm sàng mấy người cười cười. Hắn là tại kéo ngoại viện đâu? Lấy Lưu Mẫn tính tình, khó chịu thực sẽ bắt hắn. Lưu Vương ở là cái bốn người phòng bệnh, chỉ giống một trương giường bệnh, mặt khác hai tấm trên giường bệnh đều có sản phụ, hai tử đều ở bên cạnh nằm, xem ra hẳn là tối hôm qua sinh. Các ngươi sinh chính là nam hải nữ hải? Một cái sản phụ ra thuộc hỏi. Nam hải. Lưu Mẫn lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Thật đúng là nam hải. Nhà kia thuộc cười nói, sinh con thật đúng là từng đợt từng đợt. Hôm nay cái này sóng đều là nam hải nhi, ngày hôm qua sóng đều là nữ hải. Còn có cái này nói chuyện. Lưu Mẫn chừng lớn hai mắt, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Xin nhờ, ngươi còn chưa kết hôn, vẫn là cái đại cô nương đâu. Hiện tại liền bắt đầu suy nghĩ sinh nam sinh nữ, cũng không xấu hổ. Lưu Căn Lai ở trong lòng âm thầm nói thầm, xem như tìm về chẳng tử. Còn không phải sao, loại chuyện này như chuẩn, khẳng định là đưa tử quan âm từng đợt đưa đâu. Một đợt nam, một đợt nữ, gặp phải kia sóng là cái nào sóng? Người kia làm như có thật nói, cái này thỏa thỏa chính là tuyên dương phong kiến mê tín, muốn nghiêm khắc đả kích. Nhưng nhìn Lưu Mẫn dáng vẻ đó rõ ràng là tin. Đều nói một mang thai ngốc 3 năm, Lưu Mẫn ngay cả cưới đều không có kết đâu, liền bắt đầu choáng váng. Bài trừ phong kiến mê tín gánh nặng đường xa. Lưu Mẫn không có lại phản ứng Lưu Căn Lai, cùng cái kia sản phụ gia thuộc trò chuyện, chỉ chốc lát sau, một cái khác sản phụ gia thuộc cũng gia nhập tiền đến, thật sự rõ ràng để Lưu Căn Lai thể nghiệm một thanh vì sao kêu ba nữ nhân tương đương một đám con vịt. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Lưu Căn Lai có chút không tiếp tục chờ được nữa, liền lấy cớ hút thuốc, tới cái khói đột. Bây giờ còn chưa có hút thuốc lá có hại cho sức khỏe cái này khái niệm, chỗ nào đều có thể hút thuốc, bao quát phòng sinh, Lưu Căn Lai lại không nghĩ độc hại tổ quốc đóa hoa. Trừ bệnh ngoài phòng rút một điếu thuốc, Lưu Căn Lai lại hỏi y tá, sản phụ bao lâu thời gian có thể ăn cơm? Hắn nhớ mang máng, làm qua giải phẫu người, muốn chờ trước thoát khí mới có thể ăn cơm, hắn cũng không muốn lòng tốt làm chuyện xấu. Từ y tá nơi đó đạt được đáp án, Lưu Căn Lai trở lại phòng bệnh thời điểm, trong tay liền xách lên một cái hộp cơm. Thuận sinh sản phụ không cần chờ thoát khí, tỉnh ngủ liền có thể ăn. Mà lại, hai tử xuất sinh nửa giờ đến một giờ ở giữa là mẫn cảm kỳ, trong thời gian này mút vào lực lượng đủ nhất, lúc này để hắn bú sữa, đối về sau mút vào cùng sinh trưởng phát dục đều có chỗ tốt. Lúc này, Lưu Phương đã tỉnh, không biết là nghỉ ngơi đến đây, vẫn là bị Lưu Mẫn bọn hắn đánh thức. Y tá cũng đã đem hải tử đưa tới. Lưu Phương chính nửa dựa vào trên giường, cho hắn cho bú. Tiểu gia hỏa miệng vẫn rất có lực, cũng không biết có hay không hút ra đến, ba ba chép miệng không ngừng. Lưu Phương là tỷ hắn, chính Lưu Căn Lai vẫn là cái trai trai hải tử, cũng liền không có gì phi lễ chớ nhìn, Lưu Phương thậm chí đều không có liếc hắn một cái, làm như thế nào cho ăn làm sao uy. Người cầm cái gì? Lưu Mẫn thấy được Lưu Căn Lai tay xách bên trong lấy hộp cơm. Kho móng heo. Lưu Căn Lai đem hộp cơm đặt ở giường bệnh cái khác bàn nhỏ bên trên, hỏi Lưu Phương, đại tỷ, có nãy sao? Có, vẫn rất đủ. Lưu Phương gật gật đầu, không biết có phải hay không là ảo giác. Lưu Căn Lai tại trên mặt nàng phảng phất thấy được mẫu tính quan huy. Có đủ. Đây chẳng phải là nói móng heo không cần dùng. Hảo hảo móng heo đều bị ngươi trà đạp, móng heo muốn nấu canh mới xuống sữa. Lưu Mẫn mở ra hộp cơm nhìn thoáng qua, một mặt thương yêu. Vẫn rất hiểu, không ít nghiên cứu a. Ta nghe mùi vị rất tốt, vừa bạn cũng nói bụng. Lưu Phương ngửi mấy lần cái mũi, mất tử, cầm khối móng heo cho ta. Lưu Phương ngay tại nãi hải tử, một tay ôm hải tử, một tay đặt xuống lấy quần áo, có chút không tiện, Lưu Mẫn liền bưng hộp cơm lên, đem móng heo đút tới miệng nàng bên cạnh. Thật là thơm, ăn ngon thật. Có thể là thật đói bụng, Lưu Phương khẽ động miệng liền không dừng lại, bất chi bất giác đem một bữa cơm hộp kho móng heo đều ăn. Sợ nàng mặn, Lưu Mẫn còn cho ăn nàng tốt mấy ngụm nước. Lưu Phương ăn no rồi, hai tử cũng ăn không sai biệt lắm, rất nhanh liền ngủ thật say. Các nàng hai mẹ con là ăn no rồi, nhưng trong phòng bệnh lại tràn ngập kho móng heo hương vị, lâm sàng hai cái sản phụ ngoài miệng không nói gì, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng hộp cơm bên trên nghiêng mắt nhìn. Nhà của các nàng thuộc thấy thế, liền hỏi Lưu Căn Lai kho móng heo là từ đâu mà mua. Đơn vị phát phúc lợi. Lưu Căn Lai một câu liền đem bọn hắn đuổi. Người đơn vị phúc lợi thật là tốt ta. Hai cái gia thuộc chỉ còn lại cảm thán, phát cái móng heo chính là phúc lợi tốt, còn giống như thực sự là đầu năm nay có thể phát thịt đơn vị đều là tốt đơn vị. Lại qua ước chừng hơn nửa giờ, Tiền Đại Trí mang theo cha hắn, mẹ hắn, còn có hắn muội cùng một chỗ chạy tới. Ta xem một chút ta đại tôn tử, nhìn xem ta nhỏ Diệu Tổ. Lưu Phương bà mới vừa vào cửa sông hải tử đi, không để ý chút nào vừa mới vừa ngủ Lưu Phương. Diệu Tổ, đây là nàng cho hải tử đặt tên đây, có thể hay không có chút sáng ý? Lưu Căn Lai lập tức nghĩ đến nhị cô hải tử, hắn cái kia cũng gọi Diệu Tổ biểu ca. Nhìn Lưu Phương bà điệu bộ này, sợ là cũng nghĩ đem đại tôn tử bồi dưỡng thành nhị thế tổ. Không được, đứa nhỏ này mặc kệ gọi khác cái gì tên, hắn đều mặc kệ, liền là không thể để hắn gọi Diệu Tổ. Chương 895, đứa nhỏ này ngoại hiệu có chương 895, đứa nhỏ này ngoại hiệu có mẹ, ngươi hô hải tử cái gì? Lưu Phương vừa bị đánh thức, liền nghe đến bà hô nhi tử Diệu Tổ, lập tức có chút không cao hứng. Diệu Tổ a? Lưu Phương bà một trận mặt mày hớn hở, ta đã sớm đem ta đại tôn tử danh tự lên tốt, liền đợi đến ngươi sinh đâu. Bụng của ngươi cũng không chịu thua kém, thật đúng là cho ta sinh cái đại tôn tử, ngươi trong tháng ta hầu hạ. Nghe xong lời này, không đợi Lưu Phương nói cái gì, Lưu Mẫn mở miệng trước. Tỷ ta trong tháng, ta cùng mẹ ta hầu hạ, cũng không nhọc đến phiền lão nhân ra ngài. Lưu Mẫn đối Lưu Phương bà một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Khỏi cần phải nói, Lưu Phương bà không biết Lưu Phương sắp sinh sao. Nàng khẳng định biết, coi như đếm lấy ngón tay tính ngày, cũng biết sẽ ở những ngày này. Nhưng nàng từ đầu đến cuối ngay cả cái mặt mà đều không có lộ, trong khoảng thời gian này, một mực là Lưu Mẫn mỗi lúc trời tối ở tại Lưu Phương nhà, liền sợ Lưu Phương nửa đêm bỗng nhiên sinh con, Tiền Đại Trí lại muốn chiếu cố Lưu Phương, lại muốn chiếu cố nhỏ Phản Phán, một người bận bịu không sống được. Hiện tại, biết Lưu Phương sinh một nhi tử, nàng liền vui vẻ mà chạy tới hầu hạ trong tháng. Lưu Phương nếu là sinh cái nữ nhi, nàng sợ cái gì không riêng ngay cả mặt cũng sẽ không lộ, phía sau còn không chừng làm sao ghét bỏ. Người nói gì vậy? Bà hầu hạ con dâu ở cứ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tiền Đa Đa chen lời miệng. Lưu Mẫn trực tiếp không có phản ứng nàng. Đối Lưu Phương cái này cô em chồng, nàng càng là trong lòng không nhìn chúng. Cho tới bây giờ, Tiền Đa Đa vẫn là suốt ngày chơi bời lêu lổng, suốt ngày cái gì đều không làm. Tiền Đại Trí không ít vì cô muội muội này quan tâm, cũng giúp nàng tại bọn hắn nhà máy an bài mấy cái cộng tác viên việc, nhưng Tiền Đa Đa không phải ngại khổ, chính là ngại mệt mỏi, đều là mấy ngày thì không đi được. Dùng chân đoán, cũng đoán được Tiền Đa Đa còn tại nhớ thương Lưu Phương cung tiêu xã công việc. Lưu Phương cũng không lý tới sẽ Tiền Đa Đa, nàng nhẹ vô về ngủ say hải tử, xong bà nói ra, mẹ, đứa nhỏ này không thể để cho Diệu Tổ. Vì sao? Diệu Tổ tên này mà tốt bao nhiêu a? Lưu Phương bà mặt lập tức tiêu nhịu xuống. Ta thân nhị cô nhi tử liền gọi Diệu Tổ, đứa nhỏ này chỗ nào có thể cùng hắn biểu cứu một cái danh nhi? Kia không lộn xộn rồi. Lẽ ra, Lưu Phương phản đối lý do rất thỏa đáng, nhưng Lưu Phương bà nhưng căn bản không có coi ra gì. Tám gậy tre cũng đánh không đến nghèo thân thích, ta Diệu Tổ cả một đời đều gặp không được vài lần, hắn gọi cái gì cùng chúng ta Diệu Tổ có quan hệ gì? Chính là Tiền Đa Đa ở một bên phụ họa. Các ngươi nói cái này để cho người nói. Lưu Căn Lai nghe không nổi nữa, ngươi thế nào không cho con của ngươi cùng cha ngươi gọi một cái danh nhi? Ta nghe nói cha ngươi đã sớm chết, dù sao con của ngươi nửa đời sau cũng không thấy hắn, dứt khoát để hắn đổi thành cha ngươi danh tự được. Ngươi? Lưu Phương bà bị nẹn mặt đỏ tiến hai, lại sửng sốt không dám cùng Lưu Căn Lai nổ gai. Nàng đã bị Lưu Căn Lai cho thu thập sợ. Tiền Đa Đa càng là sợ không thay đổi, lão mụ bị nhục nhã, sửng sốt ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Ai, Tiền Đại Trí cha hắn thở dài, nói như vậy đã vượt qua, ngoại tôn chỗ nào có thể cho ông ngoại một cái danh nhi? Đồng dạng Lý Nhi, thân biểu cứu gọi Diệu Tổ, đứa nhỏ này lại để Diệu Tổ liền không thích hợp. Không dễ dàng a. Thời khắc mấu chốt, Tiền Đại Trí cha hắn lại dám phát biểu ý kiến khác biệt, tại Lưu Căn Lai trong ấn tượng, hắn càng là 100 chân cũng đã không ra một cái dám sợ người. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi biết cái gì? Lưu Phương bà hướng hắn gào thét. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng nửa chút mặt mũi cũng không cho Lưu. Tiền Đại Trí cha hắn lập tức ngậm miệng lại. Con tưởng rằng hắn mạnh mẽ lên, náo loạn nửa ngày, chỉ đáp ý một chút. Mẹ, đứa nhỏ này gọi Diệu Tổ hoàn toàn chính xác không thích hợp. Tiền Đại Trí ở một bên giải thích, lúc sau Tết, người một nhà người đều ghé vào Lưu Phương ra mãi mãi nhà, đứa nhỏ này nếu là thật gọi Diệu Tổ, đều không cách nào kêu đi ra. Nàng ra mãi mãi đều bao nhiêu tuổi, còn có thể. Lưu Phương bà nói đều nói đến một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng. Thế nào? Nàng nhìn thấy Lưu Căn Lai giết người đồng dạng ánh mắt. Nàng nếu dám đem nửa câu nói sau nói xong, khẳng định phải chịu một bàn tay. Chịu một bàn tay. Nàng hẳn là may mắn không có đem nửa câu sau nói ra, nàng nếu thật dám chú Lưu Căn Lai ra mãi mãi chết sớm một chút, Lưu Căn Lai có thể đem nàng miệng đầy răng đều đánh rớt. Đại tỷ phu, ngươi là hải tử cha hắn, vẫn là ngươi cho hải tử lấy cái danh tự đi. Lưu Mẫn cũng đem căng cứng ngón tay buông lòng ra. Lưu Phương bà nếu dám chú nàng ra mãi mãi chết sớm một chút, nàng có thể đem Lưu Phương bà mặt bắt náo nhọẹt. Cùng Trình Sơn Xuyên nói chuyện thời gian dài như vậy đối tượng, Lưu Mẫn cũng tiến triển, biết mau chóng giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất là giải quyết dứt khoát. Một cái tên mà thôi, cũng không phải nhiều đại sự. Ta chỗ nào sẽ đặt tên? Vẫn là để Căn Lai lên đi, phán cái tên đó lên liền rất tốt. Tiền Đại Trí sợ sức lực lại nổi lên. Kia có thể giống nhau sao? Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn. Cho phán đặt tên thời điểm, hắn là mang theo tức giận, lại là tại cho phán bên trên hộ khẩu, nhân viên công tác làm sao có thời giờ cùng bọn hắn lề mề, hắn dứt khoát liền đến cái giải quyết dứt khoát. Cho đứa nhỏ này đặt tên, có nhiều thời gian, mà lại cha mẹ đều tại, làm sao cho dù tới lượt không đến hắn cái này cứu. Vẫn là ngươi lên đi, Căn Lai đặt tên không thích hợp. Lưu Mẫn cũng hiểu đạo lý này, nhưng ta thật sẽ không. Tiền Đại Trí vẻ mặt đau khổ, một bộ bùn nhão không dính lên tường được dáng vẻ. Cái này có cái gì khó khăn? Lưu Mẫn có chút bị hắn đánh bại, đặt tên có cái tốt ngụ ý là được rồi, làm cha mẹ nó, ai không hy vọng hải tử tương lai rộng lớn, tương lai tươi sáng, ngươi liền chiếu vào cái phương hướng này lên, chuẩn không sai. Ta thấy được. Tiền Đại Trí cha hắn lẩm bẩm một câu. Vậy ngươi ngược lại là lên một cái a, thế nào nói xong cũng không có ngươi sự tình rồi. Ngươi cái này đương ra, so con của ngươi cái này người làm cha, có tư cách hơn cho hải tử lấy tên. Tương lai rộng lớn, tương lai tươi sáng. Tiên đại trí tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, lầm bầm nhiều lần hai cái này hảo thơ, đột nhiên hai mắt sáng lên, có, liền cứ gọi hắn Sa Chỉ Diêm đi. Cái gì đồ chơi? Lưu Căn Lai thiếu điều cho là mình nghe lầm. Lầm bầm nửa ngày tương lai rộng lớn, tương lai tươi sáng, liền biệt xuất cái xa ánh sáng. Dù là ngươi gọi hắn tương lai, rộng lớn, tiền đồ, quang minh, thậm chí lớn trước, xa đổ cái gì, cũng so Sa Chỉ Diêm tốt. Một đống lớn có thể gọi danh tự, ngươi nhất định phải làm cái nhất có nghĩa khác, muốn hay không cho hắn phối một bộ kính lão. Thật không biết ngươi não mạch kín làm sao giải. Sa Chỉ Diêm tốt, danh tự này không tệ. Tiền đại trí cha hắn lập tức tiếp lời. Lưu Phương, ngươi cảm thấy kiểu gì? Tiền đại trí lại hỏi Lưu Phương, trong mắt còn mang theo ánh sáng. Lưu Phương do dự một chút, vẫn gật đầu, được thôi, liền cứ gọi hắn Xa Ánh Sáng. Không phải, thật gọi Xa Hết. Hai người thật đúng là cặp vợ chồng, cái này phá tên thế mà cũng đồng ý Xa Ánh Sáng. Đứa nhỏ này ngoại hiệu đều không cần xảy ra khác, Lưu Căn Lai đều có thể tưởng tượng ra đến, mấy năm về sau, một đám tiểu thí hải vây quanh ở cùng một chỗ hô đứa bé kia láo thị một màn. Căn Lai, ngươi cảm thấy kiểu gì? Tiền đại trí lại hỏi Lưu Căn Lai. Hai người các ngươi lỗ hổng cảm thấy tốt là được. Hai người bọn họ đều nguyện ý hải tử gọi cái tên này, hắn đi theo thêm cái gì loạn. Người cùng người não mạch kín là không giống, hắn không thể dựa theo tiêu chuẩn của mình đi muốn cầu người khác. Tiểu Viễn Quang tới, Tiểu Di ôm một cái. Không biết có phải hay không là bởi vì có danh tự, Tiểu Gia Hỏa từ nơi sâu xa có cảm ứng, đống nhiên giật, Lưu Mẫn liền hô hào tên của hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, vô nhẹ nhẹ. Đều cái này có thứ tự, ta ngược lại muốn xem, chờ tương lai ngươi có hải tử, sẽ gọi hắn cái gì? Chương 896, hương vị không đúng chương 896. Hương vị không đúng có Lưu Căn Lai tên sát tinh này tỏa chấn, đại tôn tử tên chữ vẫn là nhi tử chính miệng lên, Lưu Phương bà chính là lại không hài lòng, cũng phải nhận. Tiền Sa Quang Lưu Phương nhi tử danh tự xem như định ra tới. Tại Lưu Mẫn đem hải tử buông xuống về sau, Lưu Phương bà ngồi ở mép giường, xoay người nhìn xem đại tôn tử, mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung, miệng bên trong thỉnh thoảng còn gọi một câu chống chân tiểu quang chỉ riêng. Đừng nhìn Lưu Phương bà người này không ra thế nào địa, nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra được, nàng cái này đương mãi mãi chính là thật thích cái này đại tôn tử, trên mặt vui vẻ đều nhanh tràn ra tới. Đoán chừng là nhớ tới sinh phán thời điểm tình hình, Lưu Phương hào hứng lại không quá cao, cũng không có phản ứng nàng bà, trên mặt càng là không có một chút cười bộ dáng. Lại một lát sau, cửa phòng bệnh xuất hiện ba đạo thân ảnh, Trình Sơn Xuyên mang theo Lý Lan Hương cùng mãi mãi cùng một chỗ tới. Phương tử, ngươi thế nhưng là chịu tội. Lý Lan Hương mới vừa ở giường bệnh một bên khác ngồi xuống, liền xóa lên nước mắt. Đến cùng là làm mẹ, Lý Lan Hương đầu tiên nghĩ đến chính là nữ nhi sinh con không dễ dàng. Nàng một rơi lệ, Lưu Phương cũng đi theo lau nước mắt. Mẹ con này hai đơn giản chính là một cái khuôn đúc ra, yêu rơi lệ tính tình giống nhau như lúc. Sinh con vốn là đại hỷ sự, hai nàng cái này một rơi lệ, hương vị cũng thay đổi. Vẫn là mãi mãi sẽ đến sự tình, một câu liền đem bầu không khí kéo về, ai nha, đứa nhỏ này thế nào như thế tuấn đâu. Nhìn xem cái này gương mặt, trưởng thành khẳng định là cái tuấn hậu sinh. Ngươi chỗ nào nhìn ra hắn tuấn rồi? Lưu Căn Lai nhịn không được lại liếc mắt nhìn. Đứa bé kia trên mặt vẫn là rúng gió, hai con mắt khoảng cách càng xem càng cảm thấy xa, coi như y tá minh xác nói cho hắn biết vừa ra đời hài tử đều như vậy, Lưu Căn Lai vẫn là lo lắng hắn sẽ là đường thị. Còn không phải sao, đứa nhỏ này giống chúng ta nhà đại trí vừa ra đời thời điểm, cũng là hình dáng này. Lưu Phương bà ở một bên cười tiếp lời. Đúng thế, đại trí đứa nhỏ này xem xét liền có tiền đồ. Mãi mãi lập tức nối liền. Ngươi chỗ nào nhìn ra tiền đại trí có tiền đồ? Là bởi vì cùng hắn cái kia 100 chân cũng đã không ra một cái dám trang một cái hình dáng sao? Có người đến thời điểm, người ta đều là gia nam chủ nhân ra mặt xã giao, tiền đại trí cha hắn ngược lại tốt, còn hướng lao bà sau lưng rụt, ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng sẽ không nói. Tiền đại trí ở một bên hàm cười, còn hết cái eo, liền cùng thật có tiền đồ giống như. Bất quá, nói đi thì nói lại, tiền đại trí gần nhất hoàn toàn chính xác tiến bộ không nhỏ, tiểu tổ trưởng làm giả dáng. Đại trí, cho hải tử đặt tên hay chưa? Mãi mãi lại cười hỏi tiền đại trí. Lên mãi mãi, gọi Xa Quang ta lên. Tiền đại trí ít nhiều có chút triển dương. Xa Ánh Sáng. Tên này tốt. Vẫn là ngươi sẽ đặt tên, không giống Vương tử ra ra hắn, cái gì cái chốt trụ, Căn Lai, Căn Hỷ, Căn Vượng, nghe xong chính là người trong thôn. Mãi mãi khen. Ta nói mãi mãi, muốn khen ngươi liền hảo khen, đừng kéo một phát giẫm mạnh có được hay không? Ngươi đại tôn tử ta còn ở đây. Lại nói, Căn Lai thế nào? Tên này mà ta cảm thấy rất tốt, nghe xong liền rất có ngụ ý. Lưu Căn Lai âm thầm lẩm bẩm. Ta là Mai Nhà à, Phương tử cho ngươi thêm đại tốt tử, lần này, ngươi xem như tâm nguyện được đền bù đi. Mãi mãi lại xông Lưu Phương bà nói. Còn không phải sao, thím lời này của ngươi xem như nói đến tâm ta lên, ta ngày hôm đó cũng trông mong, đêm cũng trông mong, liền nóng trông con dâu có thể cho chúng ta lao tiền nhà Lưu đầu dễ, đại tôn tử vừa rơi xuống đất, tâm nguyện của ta xem như. Lưu Phương bà mặt mũi tràn đầy đều là cười. Lúc trước, nhà chúng ta cùng nhà các ngươi một cái hình dáng. Mãi mãi chỉ vào Lưu Căn Lai, xong Lưu Phương bà cười nói, có đại tốt tử, ta cùng ra ra hắn coi như an tâm, nếu không, tổng giữa không chung treo. Hai người vẫn rất có cộng đồng chủ đề. Suýt nữa quên mất lão Lưu ra cùng lão tiền nhà, cũng đều nóng trông sinh cháu trai. Nhưng không giống chính là, Lý Lan Hương ngay cả sinh hai cái nữa nhi, ra ra mãi mãi cũng không có ghét bỏ. Sự so sánh này, làm người trên lệch liền ra. Hai nàng đang nói chuyện, Lý Lan Hương cùng Lưu Phương cũng đang nói chuyện, khác biệt chính là Lý Lan Hương cùng Lưu Phương thanh âm rất nhỏ, nhưng ngả là không có can thiệp lẫn nhau. Hai mẹ con cũng không khóc, Lý Lan Hương một mực không có phản ứng Lưu Phương bà. Nàng cũng là có tí khí, nữ nhi tại nhà chồng bị ủy khuất, nàng cái này là mẹ ngoài miệng không nói, đều ở trong lòng nhớ kỹ, trông cậy vào nàng cho Lưu Phương bà hòa nhã, không có khả năng. Nàng vừa rồi rơi lệ, không riêng bởi vì nữ nhi vừa trên quỷ môn quan đi một lượt, càng bởi vì nữ nhi tại nhà chồng tao ngộ đau lòng. Không biết là bởi vì tâm hư, vẫn là nhìn ra thân gia không chào đón mình, Lưu Phương bà cũng không có chủ động nói chuyện với Lý Lan Hương, một mực tại cùng mãi mãi nói chuyện tiếng. Không có trò chuyện một hồi, Phương Vị liền bắt đầu không đúng. Thím, cho Lưu Phương hầu hạ trong tháng sự tình, ta là nghĩ như vậy, ngươi nhìn được hay không? Lưu Phương bà vỗ nhẹ nhẹ đập bao lấy hải tử chăn mền, trong thôn bận điệu, có làm không hết việc nhà đông, ngươi cùng bà thông gia đều thật cực khổ, ta ở nhà cũng không có chuyện, hầu hạ trong tháng việc, vẫn là ta cái này bà tới đi. Nhiều hơn công việc cũng thong thả, thỉnh thoảng còn có thể giúp nắm tay, đem ngươi đại tôn nữ giao cho ta, các ngươi yên tâm trăm phần. Không đợi mãi mãi đáp lại, Lý Lan Hương mở miệng trước, bà thông gia hảo ý ta xin tâm lĩnh, hầu hạ trong tháng sự tình vẫn là ta tới đi. Phương Tử Sinh khuê nữ thời điểm, trong tháng liền không có ngồi xuống, rơi xuống không ít bệnh căn, lúc này ở cữ, ta nhưng phải cùng một chỗ đem những cái kia bệnh căn mà đều hầu hạ tốt. Kia, cũng tốt. Lưu Phương bà ngượng ngùng cười cười. Lý Lan Hương lời này còn kém chỉ vào cái mũi của nàng mắng. Lưu Phương sinh phán thời điểm, chính là nàng phục vụ trong tháng, kết quả, Lưu Phương còn không có sang tháng tử, liền phải đảo lại hầu hạ nàng. Lúc này, nàng làm sao còn có mặt mũi xách chuyện này? Cũng chính là Lưu Phương bà cải khẩu cải đích khoái, nếu dám lại nói nhiều một câu, Lý Lan Hương nói chuyện liền sẽ không như thế khách khí. Hầu hạ trong tháng, là muốn ăn đồ tốt đi. Lưu Căn Lai đối Lưu Phương bà là đức hạnh gì lại biết rõ rành rành. Thật nếu để cho nàng cho Lưu Phương hầu hạ trong tháng ăn, Lưu Phương có thể nếm thử mùi vị cũng không tệ rồi, đồ ăn ngon đều sẽ ăn vào nàng cùng tiền đa đa miệng bên trong. Lưu Căn Lai vốn cho rằng bị Lý Lan Hương ở trước mặt cự tuyệt, Lưu Phương bà sẽ yên tĩnh, không nghĩ tới, nàng còn nhẫn nhịn cái đại chiêu. Đang cùng mãi mãi nói chuyện phiếm thời điểm, Lưu Phương bà một mực tại cho tiền đại trí nháy mắt. Lưu Căn Lai bất động thanh sắc nhìn mấy lần tiền đại trí, phát hiện hắn liền cũng không thấy được, một mực thờ ơ lại một lát sau, gặp nhi tử từ đầu đến cuối không mở miệng, Lưu Phương bà liền có chút nhịn không được, hung hăng chừng tiền đại trí một chút, mình mở miệng. Thím, có như thế vấn đề, ngươi nghe ta nói có đạo lý hay không? Lưu Phương không phải tại cung tiêu xã công việc sao? Ở cứ lại không thể đi làm, bạn nhất cung tiêu xã tìm người thay nàng, chờ nàng sang tháng tử, lại nghĩ tiếp lấy đi làm, sợ là liền có chút khó khăn. Ngươi là không biết, tứ cựu thành công việc chỉ tiêu có bao nhiêu khó được, nhất là người bán hàng, không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Vạn nhất thật bị người định, Lưu Phương khóc đều không đất mà khóc. Ta là nghĩ như vậy, Lưu Phương an tâm ở nhà ở cữ, để nhiều hơn thay nàng đi làm, có cô em chồng thay nàng nhìn xem, công tác của nàng ai cũng định không được. Ta nói thế nào để tiền đại trí đương nhận thay, náo loạn nửa ngày, còn muốn nhớ thương để tiền đa đa định Lưu Phương cương vị. Nghĩ cái dám ăn đâu? Chương 897, đệ ngươi ta có thể coi trọng nàng. Chương 897, đệ ngươi ta có thể coi trọng nàng. Có ít người thế nào liền nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Quên mình là thế nào bị thu thập. Nói lời này không phải Lưu Can Lai, là Lưu Mẫn. Lưu Căn Lai còn chưa nghĩ ra làm sao thu thập hai mẹ con này. Lưu Mẫn nói rất đúng, hai mẹ con này chính là nhớ ăn không nhớ đánh, còn giống như tiểu trước đây đơn giản thô bạo, sợ là không hiểu quả gì. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, không nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, sớm muộn còn muốn có phiền phức. Lưu Mẫn, ngươi chớ nói lung tung, lúc này như trước kia không giống. Ta thừa nhận, trước kia ta đích xác có để nhiều hơn cho nàng tẩu tử thay ca tâm tư, nhưng nàng tẩu tử không phải cho chúng ta lão tiền cuộc sống gia đình đại tôn tử sao? Ta cái này đương mãi mãi sao có thể để cho ta đại tôn tử mụ mụ không có công việc? Ta để nhiều hơn cho Lưu Phương thay ca, không có tâm tư khác, liền là muốn cho nhiều hơn thay nàng trông coi, đừng để ngoại nhân cho đỉnh. Thím, ngươi nói có đúng hay không như thế cái Lý Nhi? Lưu Phương bà một bộ bị oan uổng bộ dáng. Nha a, đẳng cấp tăng lên, không riêng biết lấy lui làm tiến, còn biết kéo ngoại viện. Xem ra Lưu Phương bà gần nhất không ít phí tâm tư. Ta một cái nông thôn lão bà từ nào biết được trong thành sự tình, liền không đi theo mù nhúng vào. Chuyện này ngươi cùng Mẫn Tử thương lượng với Can Lai, hai người bọn họ đã sớm là người trong thành, so ta hiểu nhiều lắm. Ngại mãi cười ha ha đáp lại. Mãi mãi lợi hại a, nàng lão nhân ra vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Lưu Phương bà muốn từ mãi mãi trên thân tìm đột phá khẩu, cũng là nghĩ mù tâm. Trịnh Hồng Miên, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, nói thật cho ngươi biết, chỉ cần có ta cùng Căn Lai tại, ngươi cũng đừng nghĩ nhớ thương tỷ ta công việc. Lưu Mẫn bảo tính tình đi lên, còn kém chỉ vào Lưu Phương bà cái mũi mắng. Lưu Căn Lai theo bản năng nhìn thoáng qua đứng sau lưng Lưu Mẫn Trịnh Sơn Xuyên. Trịnh Sơn Xuyên một mặt bình tĩnh, liền cùng chuyện gì cũng không có giống như. Thời khắc mấu chốt, không phải ra hòa giải bá phải, mà là kiên quyết cùng nhà mình lao bà đứng cùng một chỗ, cái này nhị tỷ phu đi. Cái này gọi làm sao lời nói. Lưu Phương bà mặt mũi tràn đầy đều là ngượng ngùng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lưu Phương. Lưu Phương lại đang nhìn Lưu Căn Lai. Đây là lại sợ, là thực chất bên trong mang cái chủng loại kia, loại trang diện này, di chuyển Lưu Xuyên trụ bất ức tính tình nàng căn bản không ứng phó quá nổi. Còn tốt, nàng biết ai có thể giúp nàng, loại thời điểm này, nàng có thể trông cậy vào chính là mình cái này nhất có bản lĩnh đệ. Tổ tử, ngươi yên tâm. Ta đi cung tiêu xã nhất định làm rất tốt, chờ ngươi sang tháng tử, ta liền đem công việc trả lại cho ngươi, tiền kiếm cũng đều cho ngươi. Tiền đa đa nắm lướt góc áo, một bộ cô gái ngoan ngoan dáng vẻ. Lưu Căn Lai lúc đầu chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nghe xong Tiền Đa Đa lời này, lập tức có chủ ý khủng khủng. Lưu Căn Lai háng giọng hai lần, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới, "Lại tỷ, ta cảm thấy ngươi bà có đạo lý." "Ý gì?" Căn Lai thật muốn để Tiền Đa Đa cho Lưu Phương thay ca. Lưu Phương ngậm, Lưu Mẫn cũng ngậm, liền ngay cả mãi mãi cùng Lý Lan Hương cũng đang nhìn Lưu Căn Lai, trong ánh mắt đều mang nghi hoặc cùng không hiểu. "Căn Lai, ngươi..." Lưu Mẫn vừa muốn mở miệng, Trình Sơn Xuyên kéo lại nàng, xông nàng lắc đầu. Lưu Mẫn nhìn một chút Trình Sơn Xuyên, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. "Ý của ngươi là?" Lưu Phương bà hai con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lưu gia trong đám người, nàng liền sợ hãi Lưu Căn Lai một cái, nếu là Lưu Căn Lai không hé miệng, nàng tất cả tâm tư tất cả đều là uổng phí. Lúc đầu, nàng còn muốn dùng mãi mãi ép Lưu Căn Lai, nhưng Lưu Căn Lai thế mà trước nhà ra. Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Lưu Phương bà đều nghĩ bóp mình một thành. "Đại tỷ của ta công việc là ta sử dụng thịt heo rừng đổi, đi săn cũng không dễ dàng, làm không tốt là muốn bỏ mệnh, ta bỏ mệnh đổi lấy công việc, sao có thể để ngoại nhân định? Giữa chúng ta mặc dù náo một chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là người một nhà, để Tiền Đa Đa. Tiền tỷ cho đại tỷ của ta thay ca, dù sao cũng so ngoại nhân mạnh a." Lưu Căn Lai cười nhìn Tiền Đa Đa một chút. Tiền Đa Đa thế mà đỏ mặt, nàng hai tay nắm luốt góc áo, đầu đều nhanh rủ xuống tới trước ngực, một bộ thẹn thùng dáng vẻ. "Ta đi, nàng không phải cho là ta đối nàng có cái gì ý nghĩa a? Sớm biết, liền không hô câu kia Tiền tỷ. Táo ngọt cho quá nhiều." Lưu Căn Lai có chút hối hận. "Là như thế cái Lý Nhi, chúng ta chính là người một nhà." Lưu Vương bà một trận mặt mày hớn hở, lại thọc một thanh còn tại thẹn thùng bên trong Tiền Đa Đa, nhiều hơn, còn không tranh thủ thời gian tỏ thái độ. "Ta..." "Ân..." "Lưu..." "Lưu Căn Lai, ta nhất định làm rất tốt." Tiền Đa Đa mặt càng đỏ hơn, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. "Mẹ nó, nữ nhân này cái gì não mạch kín." Lưu Căn Lai trong lúc vô tình vừa quay đầu, gặp Trình Sơn Xuyên đem đầu chuyển qua một bên, tựa hồ là đang nhếch cười, rất vất vả dáng vẻ. Cười cái lông gà người cười. Con hàng này rõ ràng cũng nhìn ra Tiền Đa Đa tâm tư, chính ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác đâu. Nhìn ra Tiền Đa Đa tâm tư không riêng Trình Sơn Xuyên một cái, Lưu Mẫn rõ ràng cũng đã nhìn ra, ngay tại một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, hai đạo lông mày đều nhanh nhăn cùng một chỗ. "Xin nhờ, nhị tỷ, ngươi cái gì ánh mắt? Đệ ngươi ta có thể coi trọng nàng." "Căn Lai à, ngươi nhìn nhiều hơn đều tỏ thái độ, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ngươi đại tỷ đã sinh, cung tiêu xá cũng không thể rời đi người, nói không chừng đã có người để mắt tới ngươi đại tỷ công tác, ngươi nhìn có phải hay không?" Lưu Phương bà nghĩ đến cái rèn sắt khi còn nóng. "Ngươi nói không sai, ta cái này đi cùng cung tiêu xá bên kia nói một tiếng." Lưu Căn Lai gật đầu đáp. "Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." Lưu Mẫn lập tức nối liền, thuận đường, lại đem Phán Phán tiếp trở về. "Đây là không yên lòng hắn a. Giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Ta đưa các ngươi." Trình Sơn Xuyên nhìn ra Lưu Mẫn tâm tư, sợ Lưu Căn Lai giải thích không rõ ràng, liền muốn giúp hắn một chút. "Trung thực đợi, có ngươi cái gì vậy?" Lưu Mẫn vừa trừng mắt, Trình Sơn Xuyên lập tức không lên tiếng. "Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, còn chưa có kết hôn mà, liền bắt đầu sợ vợ." Lưu Căn Lai khinh bị Trình Sơn Xuyên một thanh, cùng Lưu Mẫn cùng một chỗ ra phòng bệnh. Vừa tới không ai địa phương, Lưu Mẫn liền kéo lại Lưu Căn Lai, "Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta muốn đem chuyện này một lần giải quyết." Lưu Căn Lai cũng không muốn thừa nước đục thả câu, không riêng gì sợ Lưu Mẫn bức hắn, mấu chốt là không muốn để cho Lưu Mẫn hiểu lầm. "Tiền Đa Đa không phải muốn đi cung tiêu xa sao? Vậy liền để nàng đi, ta để Vũ chủ nhiệm bọn hắn thay ta trừng trị nàng, để nàng nhiều làm việc, còn không cho nàng hòa nhã, liền nàng kia hết ăn lại nằm tính tình, không cần chúng ta lại hao tổn nhiều tâm trí, chính nàng liền có thể không làm." Lưu Mẫn khẽ giật mình, nàng vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Lấy lại tinh thần về sau, nàng dài thở dài một hơi, đuổi kịp đã đi ra một đoạn Lưu Căn Lai, hầu nghi nói, biện pháp này có thể làm sao? Vạn nhất nàng rất đến đây làm sao xử lý? "Ai nha, ta nhị tỷ, ngươi đem tâm thả lại trong bụng, Vũ chủ nhậm thế nhưng là lão hồ ly, trừng trị nàng, còn không có là thủ đoạn." Lưu Căn Lai lòng tin tràn đầy. Vậy cũng không nhất định, nàng nếu là thật muốn phần công tác này, khẽ cắn môi liền có thể gắng gượng qua tới. Lưu Mẫn vẫn có chút không yên lòng. Gắng gượng qua đến lại có thể kiểu gì? Lưu Căn Lai lại cho nàng ăn viên thuốc can thần, một cái đỉnh mấy ngày cương vị công việc mà thôi, ngay cả cộng tác viên cũng không tính, có để hay không cho nàng làm, còn không phải Vu chủ nhậm chuyện một câu nói. Chương 898, thỏa chương 898, thỏa ngươi thật là nghĩ như vậy. Lưu Mẫn nỗi lòng lo lắng thả hơn phân nửa. "Không phải đâu." Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. "Ta còn tưởng rằng, ngươi thật là nghĩ như vậy liền tốt." Lưu Mẫn nói được nửa câu lại đổi giọng. Đây là còn chưa tin hắn. Lưu Căn Lai dứt khoát đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá, "Nhị tỷ, ngươi không phải là cho là ta coi trọng nàng chứ? Ngươi cái gì ánh mắt? Tùy tiện từ trên đường cái kéo cái cô nương đều mạnh hơn nàng. Ngươi thật là nghĩ như vậy?" Lưu Mẫn lại hỏi một lần. "Nhị tỷ, ta năm nay bao nhiêu tuổi?" Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. "16, thế nào? Ngươi cũng biết ta 16, còn chưa trưởng thành đâu, nào có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý đồ xấu." Lưu Căn Lai trợn nhìn Lưu Mẫn một chút. "Vậy cũng không nhất định." Lưu Mẫn chừng hai mắt một cái, muốn đặt trước kia, 16 tuổi coi như cha có là. "Vậy ngươi giới thiệu cho ta một cái thôi, chỉ cần không phải Tiền Đa Đa là được. Ngươi cái 16 tuổi tiểu thí hài liền muốn nàng dâu. Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn." Lưu Mẫn đưa tay liền muốn vặn Lưu Căn Lai cánh tay. Lưu Căn Lai sớm có phòng bị, lập tức né tránh. "Chính nói phản nói đều là ngươi, còn có nói đạo lý hay không rồi?" Không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền lôi kéo Lưu Mẫn, đi cung Tiêu xã nhà trẻ nhận được Phán Phán. Mấy hôm không gặp Phán Phán, Lưu Căn Lai vốn là còn điểm lo lắng Phán Phán cùng hắn cái này đại cứu không thân, không nghĩ tới Phán Phán chỉ là tại vừa nhìn thấy hắn thời điểm lạnh nhạt trong chốc lát, rất nhanh liền cùng hắn muốn ôm một cái, muốn đường đường. Lưu Phương khẳng định không ít tại Phán Phán trước mặt xách hắn. Ngươi cái nhỏ không có lương tâm, tiểu di đối ngươi tốt như vậy, thấy một lần đại cứu ngươi liền đem tiểu di quên, tiểu di ban đêm không mang theo ngươi ngủ. Lưu Mẫn cô y túi cái mặt, còn chọc lấy một chút Phán Phán chán. Phán Phán không những không có sợ hãi, còn cười khanh khách ôm Lưu Mẫn cổ, tại trên mặt nàng hôn một cái. Cũng là tiểu nhân tinh, cũng không biết giống ai. Chờ bọn hắn đuổi tới cung Tiêu xã, chính là cung Tiêu xã nhất thời điểm bận rộn, các công nhân vừa tan tầm, đều quen thuộc tại cái giờ này mua đồ. Bình thường đều là Lưu Phương cùng Chu Di cùng một chỗ bận rộn, ngày hôm nay, đứng tại trong quầy chính là Chu Di cùng Giả Dương hai người. Giả Dương thế mà còn biết hỗ trợ bán hàng. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao đây là? Hai người tất cả đều bận rộn tiếp đại khách hàng, không có thời gian phản ứng Lưu Căn Lai, Lưu Căn Lai cũng không có quấy rầy bọn hắn, trực tiếp đi Vu chủ nhiệm văn phòng. Lưu Mẫn ôm nhỏ Phán Phán cùng sau lưng hắn. Vu chủ nhiệm cũng đang bận việc, xem bộ dáng là tại đối tồn kho biểu viết ngày mai nhập hàng đơn. Vu đại gia, bên ngoài ngay tại bán lấy hàng, ngươi bây giờ ghi vào hóa đơn, kia không ngủ quáng làm được sao? Lưu Căn Lai hướng Vu chủ nhiệm bàn làm việc đối diện ngồi xuống, thuận tay ném cho hắn một điếu thuốc. Ta lười nhắc giải thích với ngươi vì sao kêu khác nghề như cắt núi. Vu chủ nhiệm thuốc lá hướng trên lỗ tai từ biệt, xông Lưu Mẫn trong ngực nhỏ Phán Phán đập hai lần tay, lại đem cánh tay vươn ra, tới tới tới, nhỏ Phán Phán, ra ra ôm. Nhỏ Phán Phán hiển nhiên không ít đến cung Tiêu xã, đã sớm cùng Vu chủ nhiệm thân quen, vừa néo người, xông Vu chủ nhiệm vươn hai cái cánh tay nhỏ. Ha ha ha. Đâm đâm đâm. Vừa bị Vu chủ nhiệm ôm vào trong ngực, nhỏ Phán Phán liền vừa néo người, chuyển cái đầu cười khanh khách, dùng lực đẩy ra phía ngoài lấy Vu chủ nhiệm tràn đầy gốc râu cằm cái cằm. Vu chủ nhiệm trên lỗ tai còn cài lấy khói đâu, nhỏ Phán Phán tay lung tung víu vào rồi, thuốc lá cho hắn lay rơi mất. Người cái tiểu lãng phí tinh. Vu chủ nhiệm cười vỗ một cái nhỏ Phán Phán cái mông, xoay người thuốc lá nhặt lên. Lưu Mẫn đem nhỏ Phán Phán tiếp tới, Vu chủ nhiệm ngồi trở lại cái ghế, đốt thuốc, xông Lưu Căn Lai nói ra, muộn như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì à? Thật đúng là để ngươi nói, ta còn thực sự có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ. Lưu Căn Lai liền đem tiền đa đa nghĩ đến thay ca cùng tính toán của hắn nói ra. Vu chủ nhiệm nghe xong liền cười, không nói gạt ngươi, thật là có người để mắt tới ngươi đại tỷ vị trí, ân tình vãng lai nhà, còn không tiện cự tuyệt, ta đang lo lắng đâu, ngươi liền đem lấy cơ cho ta đưa tới. Ra tay nhanh như vậy. Lưu Căn Lai ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi đại tỷ bụng lại không phải một ngày liền lớn, là ngươi không nghĩ tới mà thôi. Vu chủ nhiệm cười nói, ngươi yên tâm, không riêng ta, tiểu Chu cùng tiểu Giả cũng đều không muốn ngươi đại tỷ công việc bị người khác định, ngươi lúc nào gặp tiểu Giả công việc tích cực như vậy qua. Thật đúng là, Giả Dương chính là cái đưa hàng, bán đồ không phải công việc của hắn, nhận biết thời gian dài như vậy, ngày hôm nay vẫn là Lưu Căn Lai lần đầu gặp Giả Dương hỗ trợ bán hàng. Vậy ta ân tình coi như thiếu lớn. Lưu Căn Lai cười nói, ngươi gì tình không ân tình, ngươi cũng là đang giúp chúng ta. Vu chủ nhiệm khoát khoát tay, ngươi để nàng ngày mai tới đi. Còn lại sự tình ngươi không cần phải để ý đến, giao cho chúng ta là được, cam đoan đem sự tình cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Quả nhiên là cái dạng ngân tệ. Nếu không phải nhỏ Phán Phán vẫn còn, Lưu Căn Lai đều nghĩ trực tiếp hỏi hỏi Vu chủ nhiệm sẽ làm sao đối phó tiền đa đa. Loại sự tình này vẫn là không muốn ngay trước hải tử mặt mà nói rất hay, nhỏ Phán Phán có thể hay không nghe hiểu là một chuyện khác. Nên đi đi săn một chút, không gian bên trong lợn rừng không sai biệt lắm đưa hết, Vu chủ nhiệm giúp hắn ân tình lớn như vậy, hắn dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Từ cung Tiêu xã ra, Lưu Căn Lai không có đi quốc doanh tiệm cơm, trực tiếp mang theo Lưu Mẫn cùng nhỏ Phán Phán về tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, mãi mãi, Lý Lan Hương, Trình Sơn Xuyên, còn có Tiền Đại Trí một nhà đều tại. Tiền Đại Trí một nhà thực sự chờ tin tức, bọn hắn không đi hợp tình hợp lý, Trình Sơn Xuyên người lãnh đạo này thư ký kiêm lái xe làm gì một mực canh giữ ở bệnh viện. Không cần đưa lãnh đạo tan tầm về nhà. Lưu Căn Lai chính muốn hỏi một chút, Lưu Vương bà mở miệng trước, Căn Lai, điều gì? Thỏa, để con gái của ngươi ngày mai liền đi làm đi. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Lưu Vương bà thẳng lông mày lắng mắt nhìn xem Lưu Căn Lai, tựa hồ có chút không tin lỗ tai của mình. Không tin ngươi hỏi ta nhị tỷ. Lưu Căn Lai không muốn phản ứng nàng, đem bóng ra đá cho Lưu Mẫn, lại quay đầu hỏi Trình Sơn Xuyên, ngươi thế nào không đi? Lãnh đạo đem xe cho nhà ta dùng. Trình Sơn Xuyên một chút liền nghe được Lưu Căn Lai bên ngoài âm. Tất Kiến Hưng vẫn rất nghệ tình, cũng hẳn là tại còn hắn người tình. Trình Sơn Xuyên lại là tâm phúc của hắn, cùng Lưu Vương cũng cách một tầng. Lưu Vương sinh con, còn cần đến Trình Sơn Xuyên cái này chuẩn bị phu chạy trước chạy sau. Chớ nói chi là còn lái lên lãnh đạo xe dìm. Lưu Mẫn, đệ ngươi nói có phải thật vậy hay không? Lưu Phương bà lại cùng Lưu Mẫn xác nhận, nàng có chút không thể tin được Lưu Căn Lai. Đương nhiên là thật, ta cùng Căn Lai cùng một chỗ đi tìm cung Tiêu xã Vu chủ nhiệm, Căn Lai nói chính là Vu chủ nhiệm nguyên thoại. Lưu Mẫn một bộ không nhịn được bộ dáng, ôm Phán Phán ngồi xuống bên giường, Phán Phán, nhìn xem đệ ngươi, nhìn hắn đáng yêu à? Không biết có phải hay không là bởi vì sợ Lưu Phương bà tiến phòng bệnh, nhỏ Phán Phán liền đem đầu vào Lưu Mẫn trong ngực, thẳng đến Lưu Mẫn để nàng nhìn đệ, nàng mới ngẩng đầu, chỉ nhìn thoáng qua, liền không thể chuyển rời ánh mắt. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết huyết mạch tương liên đi. Ta thật có công việc, mẹ, ta rốt cục có công việc. Tiền Đa Đa bỗng nhiên gào to nhất thành, còn kém trực tiếp nhảy dựng lên. Lúc này sắc mặt nàng vẫn là đỏ bừng, lại không phải thẹn thùng, mà là kích động. Kích động cái đắc con a. Dạ tâm bại lộ đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể rất mấy ngày. Chương 899, không bóp giữ lại làm gì. Chương 899, không bóp giữ lại làm gì. đúng vậy à, đúng vậy à, xem như có công việc, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn tạ căn lai. Lưu Vương bà cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, phản phất người bán hàng công việc đã là nữ nhi của nàng. Căn lai, cảm ơn ngươi. Tiền Đa Đa nắm nuốt góc áo, lại khôi phục trước đó nhăn nhó bộ dáng, sắc mặt đỏ phản phất có thể nhỏ xuống nước tới. Lưu Căn Lai một trận ác hàn. Ta cùng ngươi có như vậy thân sao? Nhờ ngươi gọi ta thời điểm, đem họ tăng thêm. A. Trình Sơn Xuyên bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Thế nào? Bị ngươi bấm một cái thôi, nhưng bóp hắn lại không phải Lưu Mẫn bóp, mà là Lưu Căn Lai. Con hàng này cười trên nỗi đau của người khác khỏe miệng đều nhanh ép không được, không bóp giữ lại làm gì. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trình Sơn Xuyên, Lưu Căn Lai cũng là một mặt kinh dị, thật giống như bóp Trình Sơn Xuyên không phải hắn giống như. Lưu Mẫn đồng dạng quay đầu nhìn xem Trình Sơn Xuyên, trong đôi mắt mang theo hỏi ý, tựa hồ là làm không rõ ràng hắn rút cái gì đó. Trình Sơn Xuyên lúc đầu đứng sau lưng Lưu Mẫn, tại Lưu Mẫn quay đầu nhìn hắn thời điểm, lui về sau hai bước, cùng Lưu Mẫn kéo ra một điểm khoảng cách, còn đuốt đuốt bị bóp chỗ đau. Lần này, tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là bởi vì Lưu Mẫn bấm hắn một cái. Lưu Căn Lai cũng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lưu Mẫn càng là đầy đầu sương mù. Tại ánh mắt mọi người rời thời điểm, Trình Sơn Xuyên bất động thanh sắc nghiêng qua Lưu Căn Lai một chút, Lưu Mẫn giờ mới hiểu được là hắn cái này đệ giở trò quỷ. Trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Mẫn cũng không thu thập hắn, chỉ là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Căn Lai vẫn còn giả bộ vô tội, chớp hai mắt, một bộ ngốc manh dáng vẻ. "Thím, chúng ta phải trở về, nhiều hơn có công việc thế nhưng là đại sự, chúng ta phải trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đừng chờ lúc làm việc, để người ta thiêu lý." Lưu Phương bà rõ ràng là có chút không kịp chờ đợi. "Kia là đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, ngươi yên tâm đi, Phương tử trong tháng có mẹ của nàng cùng Mẫn tử hầu hạ đâu." Mãi mãi cũng là một bộ cười bộ dáng. "Chỗ nào có thể để cho người nhà mẹ đẻ hầu hạ trong tháng, chuyến ra ngoài còn cho là chúng ta lão tiền nhà không hiểu quy củ đâu." Nữ nhi công việc có rơi vào, Lưu Phương bà lại bắt đầu nhớ thương hầu hạ trong tháng sự tình. Nhưng chờ Lưu Căn Lai một ánh mắt đưa tới, nàng lập tức không đắc ý, đội vàng chào hỏi nhất thanh còn tại hưng phấn Tiền Đa Đa cùng Muộn Hồ Lô đồng dạng trợ phu, cũng như chạy trốn ra cửa. "Ta đưa tiễn các ngươi." Tiền đại trí do dự một chút, bước nhanh cùng ra phòng bệnh. Người nhà họ Tiền vừa đi, Lý Lan Hương nước mắt lại xuống tới, "Phương tử, ngươi chịu khổ." Lưu Phương lúc này ngược lại là tiên đồ, không riêng không có đi theo rơi nước mắt, còn đảo lại trấn an lấy Lý Lan Hương, "Mẹ, thời gian khổ cực đều đi qua, ta hiện tại thời gian là càng ngày càng tốt." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Mẫn tử, Căn Lai, hai người nhiều giúp ngươi một chút đại tỷ, ngươi đại tỷ chỗ tốt không giống cha của các ngươi, vừa đứt tính tình cùng hắn một cái hình dáng." Lý Lan Hương bôi nước mắt, dặn dò lấy Lưu Mẫn cùng Lưu Căn Lai. "Mẹ, ngươi yên tâm, có ta đây. Người nhà họ Tiền nếu lại dám khi dễ tỷ ta, ta liền để Căn Lai đánh bọn hắn." Lưu Mẫn tính tình cùng cái này hai mẹ con hoàn toàn không giống. "Thế nào đem ta tế ra tới? Nói cứng như vậy khí, còn tưởng rằng ngươi muốn để ta nhị tỷ phu mình trần ra trận đâu." Lưu Căn Lai đều nhanh đem khỏe miệng viết đến bên hai. "Căn Lai, ngươi thế nào liền đáp ứng bọn hắn rồi? Ngươi không sợ bánh bao thịt đánh cho a?" Lý Lan Hương lại hỏi Lưu Căn Lai, xem xét Lưu Vương bà mẫu nữ bộ kia đức hạnh, nàng chỉ lo lắng công việc nếu không trở lại. "Chờ trở về rồi hay nói đi." Trong phòng bệnh còn có người khác, Lưu Căn Lai cũng không muốn đem ý nghĩ của hắn chấn động rất xuống ra. "Ngươi chỉ toàn mù quan tâm, Căn Lai làm việc lúc nào đi ra sai lầm." Mãi mãi cở trách một câu Lý Lan Hương, đối cái này đại tôn tử, nàng thế nhưng là 100 cái yên tâm. "Vẫn là mãi mãi hiểu ta a." Lưu Căn Lai hướng mãi mãi bên người nhích lại gần. "Kia mẹ không hỏi." Lý Lan Hương cũng không phải người hồ đồ, lau hai cái nước mắt lại sông nhỏ Phán Phán vươn cánh tay, "Phán Phán, Mộ Mộ ngoan bà bối, nhanh để Mộ Mộ ôm một cái." Phán Phán hai mắt còn đang ngó chừng tiểu đệ đệ đâu, thời gian dài như vậy liền không có rời qua, Lưu Mẫn đem nàng đưa cho Lý Lan Hương thời điểm, tựa hồ là cảm giác cách tiểu đệ đệ xa, Phán Phán uốn éo người chỉ vào tiểu đệ đệ, miệng bên trong còn nói, "Đệ đệ, đệ đệ, sờ sờ, sờ sờ." Phán Phán muốn sờ đệ đệ mà ta. "Vậy liền sờ sờ." Lý Lan Hương ôm Phán Phán từ cuối giường vòng qua đến, ngồi xuống Lưu Mẫn tránh ra vị trí, đem Phán Phán đặt ở tiểu đệ đệ bên người. Phán Phán thận trọng đưa tay, vừa đụng phải tiểu đệ đệ mặt, lại điện giật giống như rụt trở về, giống như sợ đụng xấu như vậy. "Không có chuyện," lại sờ sờ. Lưu Phương cười sờ lên Phán Phán đầu. Phán Phán lại thận trọng sờ soạn một cái, đầu tiên là nhẹ nhàng cười cười, sau đó lại cười khanh khách. "Mỗ mỗ ngoại tôn nữ thế nào liền khả ái như vậy đâu?" Lý Lan Hương vuốt một cái Phán Phán cái mũi nhỏ, cười cười, không biết nhớ ra cái gì đó, nước mắt lại xuống tới. Lý Lan Hương ôm nhỏ Phán Phán một trận, lại bị mãi mãi ôm đi, để quá mỗ mỗ nhìn xem nhà ta nhỏ Phán Phán. Không biết có phải hay không là bị đụng phải ngứa thịt, nhỏ Phán Phán lại là một trận cười khanh khách, kia thiên chân vô tà tiếng cười đem cả cái phòng bệnh người đều lây nhiễm. Tiền đại trí đem người nhà họ Tiền đưa tiễn liền trở lại, Lưu Vương vừa sinh xong hài tử muốn nghỉ ngơi, Lưu ra người cũng không nhiều đợi, mãi mãi, Lý Lan Hương, còn có ôm nhỏ Phán Phán Lưu Mẫn đều ngồi lên xe dịp, cùng một chỗ đi Lưu Phương nhà. Lưu Phương là thuận sinh, sáng sớm ngày mai liền có thể xuất viện, các nàng muốn trước đi trông nom việc nhà thu thập xong. Ở cứ nhưng không qua loa được. Tiền đại trí đem người một nhà đưa ra, nhưng không có cùng đi, hắn muốn lưu lại chiếu cố Lưu Phương. Chờ đem mãi mãi bọn hắn đưa lên xe, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe thủng thời điểm, Tiền đại trí giữ chặt hắn, tao mày nói ra, ngươi thế nào đáp ứng mẹ ta cùng em gái ta đâu? Nhìn ta mẹ cùng em gái ta ý tứ, là muốn đem ngươi đại tỷ công việc đỉnh. Nha, Tiền Đồ, còn biết hướng về mình nàng dâu. Đỉnh liên đỉnh thôi, Tiền Đa Đa là muội muội của ngươi, cũng không phải ngoại nhân. Lưu Căn Lai thử gió xét nói, tỷ ngươi vẫn là lão bà của ta đâu, là cho ta sinh con dưỡng cái, cùng ta sống hết đời người. Tiền đại trí vội la lên. Vẫn được, không có hồ đồ, biết ai cùng hắn thân nhất. Nhớ kỹ ngươi đã nói. Lưu Căn Lai vô vô tiền đại trí bả vai, lại cho hắn lấp một hộp khói, đạp ra xe thùng mổ thờ, trực tiếp rời đi. Ý gì? Tiền đại trí đầu góc có chút không có quẹo góc, nhìn một chút thuốc lá trong tay, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai đi xa bóng lưng, mang theo một chán dấu chấm hỏi trở về phòng bệnh đi. Lưu Căn Lai không đi xa, dạo qua một vòng lại trở về. Bệnh viện có cơm cho bệnh nhân, nhưng cũng nước dùng quá nước. Lưu Phương vừa sinh hài tử, chính là muốn bổ thân thể thời điểm. Hắn cái này làm đệ đệ sao có thể để nàng ăn những cái kia không có dinh dưỡng đồ vật? Lại trở lại phòng bệnh thời điểm, Lưu Căn Lai trong tay nhiều hai cái hộp cơm, hai cái bánh bao lớn, còn có hai cái trứng gà luộc. Đây là hắn cho Lưu Phương cùng Tiền Đại Trí chuẩn bị cơm tối. Hộp cơm đóng vừa mở ra, không riêng Lưu Phương cùng Tiền Đại Trí, mặt khác hai giường sản phụ cùng gia thuộc đều theo bản năng đưa ánh mắt tiến đến gần. Sau đó chính là một trận nuốt nước bọt thanh âm. Hai cái hộp cơm, một cái hộp cơm bên trong lấy thịt kho tàu hầm khoai tây, một cái hộp cơm bên trong lấy thịt kho tàu cá hố, lại phối lớn bánh bao trắng cùng hai cái trứng gà. Đơn giản quá xa xỉ, bao nhiêu nhà ăn Tết cũng chưa tới cơm ngon như vậy. Chương 900, dự cảm bất tường. Chương 900, dự cảm bất tường. Lưu Căn Lai không có ở trong phòng bệnh chờ lâu, đưa xong cơm liền đi Lưu Phương nhà. Chờ đến lúc đó, trong phòng đèn sáng, Lưu Căn Lai từ trên cửa sổ liền có thể nhìn thấy Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn ngay tại thu dọn nhà, mãi mãi ôm nhỏ Phán Phán trên ghế ngồi cùng với các nàng trò chuyện cái gì. Trình Sơn Xuyên không biết đi đâu, xe dịp cũng không tại cửa ra vào. Lưu Căn Lai vừa mới tiến viện, nghe được xe gắn máy động tĩnh từ mãi mãi liền từ trong nhà ra, nhìn thấy hắn liền hỏi, Căn Lai, tỷ người sinh. Đúng vậy a, sinh cái lớn tiểu tử béo. Lưu Căn Lai ngoài miệng nói, trong đầu lại hiện ra Tiền Sa Chỉ Diêm tấm kia rún gió đen xì mặt, giống như tựa hồ cùng mập mạp hai chữ không dính dáng đi. Tiểu tử tốt, ngươi đại tỷ đây cũng là nhi nữ song toàn, về sau trở lấy hưởng phúc là được rồi. Từ mãi mãi cười nói, cái này là nghĩ đến mình sao? Từ mãi mãi cũng là nhi nữ song toàn, cũng đều rất hiếu thuận, nàng nhưng không phải liền là hưởng phúc sao? Sinh nhanh như vậy. Miêu Thẩm Nhi cũng từ trong nhà ra, sinh còn thuận a? Rất thuận, không đầy một lát liền sinh. Lưu Căn Lai đáp, kia rất tốt, đứa nhỏ này vẫn rất hiếu thuận, từ nhỏ liền không cho mẹ hắn chịu tội. Miêu Thẩm Nhi cũng là một mặt tiếu dung, cái này mẹ nó nằm cạnh bên trên sao? Đây là sẽ không khen cứng rắn khen a? Kia Lưu Phương đến mai cái liền có thể xuất viện. Từ mãi mãi kêu gọi Miêu Thẩm Nhi, đi, hai ta cùng một chỗ đi hỗ trợ dọn dẹp một chút phòng. Hàng xóm nhiệt tình như vậy, Lưu Căn Lai cũng không tiện tự tuyệt, liền cùng Từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi cùng một chỗ vào phòng. Hai nàng vừa vào cửa liền đi buồng trong hỗ trợ. Mãi mãi tới qua một lần, cùng với nàng hai đều biết, Lý Lan Hương lần đầu đến, tại vài câu khách sáo về sau, liền cũng nhiệt tình lên. Nữ nhi bày ra tốt hàng xóm, nàng cái này là mẹ tự nhiên cao hứng. Lưu Phương ra rất sạch sẽ, kỳ thật cũng không có gì dễ thu dọn, chủ yếu là giữ ấm cùng thông khí, cửa sổ lên tới cửa đều muốn treo rèm. Tại thế hệ trước trong ý thức, ở cữ nữ nhân sợ nhất chính là gió thổi. Đến bây giờ cũng giống như vậy, con dâu đại nhật thiên ở cữ, bà không cho mở điều hòa cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Lưu Căn Lai không có đi tham gia náo nhiệt, vào cửa chuyện thứ nhất chính là đi xem lương bạc. Chờ nhìn thấy lương bạc trong trong ngoài ngoài thả đồ bất lúc, lập tức không còn gì để nói. Thịt muối, ướp cá, đồ hộp, mặt trắng, tiểu mễ, trứng gà, còn có cả một cái ướp đầu heo. Mãi mãi cùng Lý Lan Hương đây là đem trong nhà đồ tốt đều chuyển đến. Khác liền không nói, kia cả một cái ướp đầu heo là chuyện ra sao? Lưu Căn Lai cũng không biết cái này đầu heo là lúc nào ướp bên trên. Lưu Căn Lai lại đem để tay đến trứng gà bên trên, dùng không gian kiểm tra. Những này trứng gà chừng 40-50 cái, không cần đoán cũng biết, khẳng định là ra ra mãi mãi từng bước để dành được tới. Đại Như Thiên, tích lũy nhiều như vậy trứng gà, cũng không sợ xấu. Chờ kiểm tra xong, Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn, trứng gà thế mà một cái cũng không có thối, mãi mãi làm sao thả? Giữ tươi kỹ thuật có thể a? Lưu Căn Lai vốn còn muốn đem hắn mua kia 5 cân trứng gà lấy ra, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, ăn trước xong những này đi, trứng gà quá nhiều một lát ăn không hết, cũng đừng thật là xấu. Lại nhìn những vật kia, Lưu Căn Lai lại là một trận lớn im lặng. Thật không biết mãi mãi cùng Lý Lan Hương làm sao nghĩ, có hắn tại, còn có thể bị đói Lưu Phương làm sao? Để các nàng lấy bể, vẫn là đường dày bỏ, chậm rãi cho bọn hắn bổ vào chính là. Cho các nàng làm điểm cái gì cơm tối đâu? Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Trình Sơn Xuyên mang theo bao chùm tử hộp cơm trở về, xem xét hộp cơm cấp trên mấy cái tạp nhào bột mì mà đầu, liền biết hắn đây là đi chính là quốc doanh tiệm cơm. Cái này sắp là con rể vẫn rất hợp cách. Có Trình Sơn Xuyên bận đội, hắn liền bất việc mà, cùng mãi mãi các nàng lên tiếng chào hỏi, Lưu Căn Lai liền đi, dù sao ngày mai còn phải đến, hắn liền không ở chỗ này làm loạn thêm. Hắn đi lần này, cũng coi như cho Trình Sơn Xuyên cái này sắp là con rể một cái cơ hội biểu hiện. Ngày hôm nay là thứ bảy, Thạch Lôi cũng về nhà, một nhà ba người đều thủ ở phòng khách. Thạch Đường Chi đang xem báo, Thạch Lôi đang cùng Liễu Liên học đánh cọp lông. Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Thạch Lôi liền đến một câu, ngươi lại đi chỗ nào dã, thế nào mới trở về? Ngươi làm ta là người a? Lưu Căn Lai ở trong lòng trở về nàng một câu, ngoài miệng nói ra, đại tỷ của ta sinh. Thật sao? Liễu Liên nghe xong liền hứng thú, Nam Hải vẫn là nữ hải, sinh thuận lợi sao? Nam Hải, 5 cân 9 lượng, rất thuận. Lưu Căn Lai hướng Thạch Đường Chi bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy chén trà của hắn uống một ngụm. Mang mang tươi sống gần nửa ngày, hắn ngay cả miệng nước đều không uống. Kia rất tốt. Liễu Liên sờ lên mình bụng lớn, ta sinh thời điểm cũng có thể như thế thuận liền tốt. Liễu Liên dự tính ngày sinh cũng liền hơn một tháng, nàng lập tức nghĩ đến chính mình. Ngươi chỉ toàn lo lắng vớ vẩn, hiện tại chữa bệnh điều kiện tốt như vậy, sinh con căn bản không tính là cái gì sự tình. Thạch Đường Chi trấn an một câu, con mắt còn tại trên báo chí. Chữa bệnh điều kiện tốt sao? Thạch Đường Chi lời này thật đúng là không có tâm bệnh, cùng sinh Thạch Lỗi thời điểm so, hiện tại chữa bệnh điều kiện không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mẹ, ngươi sinh ta thời điểm thuận sao? Thạch Lỗi đột nhiên hỏi. Thuận cái gì thuận? Ngươi cái nha đầu điên dạy bỏ ta một ngày. Liễu Liên chọc lấy một chút Thạch Lỗi cái trán. Vậy lần này khẳng định thuận. Thạch Lỗi hi hi ha ha bồi khuôn mặt tươi cười. Ngươi đại tỷ ngày mai liền có thể xuất viện đi. Ngày mai đúng lúc là cuối tuần, ta đi thăm nàng một chút đi. Liễu Liên lại nói. Ta cũng đi. Thạch Lỗi một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ta còn chưa thấy qua vừa ra đời tiểu hài là dạng gì đâu. Đối vừa ra đời hài tử cảm thấy hứng thú, cái này nha đầu điên chỉ sợ không riêng gì hiếu kỳ a. Lưu Căn Lai trong đầu theo bản năng hiện ra Thạch Lỗi bụng lớn bộ dáng, lại phối hợp nàng nét mặt bây giờ, cảm giác tựa hồ có chút không cân đối. Vậy liền cùng một chỗ đi, ngươi là nữ hài tử, ngược lại là có thể đi xem một chút trong tháng hài nhi. Liễu Liên gật đầu nói, còn có quy củ này, nam không thể nhìn trong tháng hài nhi. Vậy ta đâu? Ta đi xem trong tháng hài nhi, có tính không làm hư quý củ. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Liễu Liên lại nói, ngươi còn chưa ăn cơm à? Nhanh đi ăn đi, tại bàn ăn bên trên đặt vào đâu. Không đợi Lưu Căn Lai ứng thanh, Thạch Đường Chi lại nói, cơm nước xong xuôi đến ta thư phòng một chuyến. Lại có chuyện gì? Cũng không nói rõ hơn một chút. Thạch Đường Chi tiểu nói này, khiến cho Lưu Căn Lai đều không tâm tư ăn cơm, lung tung lay mấy ngụm, liền đi thư phòng. Thạch Đường Chi đã đang chờ hắn, còn cùng ở phòng khách thời điểm, cầm trong tay báo chí. Chờ Lưu Căn Lai tại bàn đọc sách đối diện ngồi xuống, Thạch Đường Chi mới đem báo chí buông xuống, mở miệng câu nói đầu tiên liền đem Lưu Căn Lai nói sửng sốt. Ngươi là tiểu học cao đẳng tốt nghiệp à? Vâng. Lưu Căn Lai theo bản năng gật gật đầu, chậm đợi Thạch Đường Chi đoạn dưới. Đằng sau lại học tập hay chưa? Thạch Đường Chi lại hỏi. Học được một điểm. Lưu Căn Lai có điểm tâm hư, Thạch Đường Chi nếu là hỏi lại, hắn cũng chỉ có thể cầm tiểu nhân sách nói sự tình. Nhìn tiểu nhân sách hẳn là cũng xem như học tập a. Tối thiểu nhất tiểu nhân trên sách có chữ viết. Thích học tập liền tốt. Thạch Đường Chi gật gật đầu. Ai thích học tập? Không phải cho ta chụp mũ lung tung có được hay không? Không đúng. Thạch Đường Chi sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, khẳng định còn có lời đang chờ hắn. Không hiểu, Lưu Căn Lai bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, phảng phất gáy treo lên một thanh kiếm. Chương 901, lớp học ban đêm chương 901, lớp học ban đêm hiện tại đối cán bộ phân công tiêu chuẩn như trước kia không đồng dạng, trước kia càng nặng tư lịch, hiện tại còn phải xem trình độ văn hóa. Thạch Đường Chi một mặt trịnh trọng, ngươi trình độ văn hóa có chút thấp, kéo ngươi chân sau, nghĩ phải nhanh hơn tiến bộ, liền phải tăng cường văn hóa học tập. Ý gì? Nghĩ đưa ta đi học? Ta một cái tiểu học cao đẳng tốt nghiệp, có thể lên cái gì học? Sơ trung. Mau đỡ ngược lại đi. Đánh chết ta cũng không đi. Trung chuyên. Kia muốn kiểm tra a. Thạch Đường Chi có bản lãnh lớn như vậy có thể trực tiếp đem hắn nhét vào. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Thạch Đường Chi lại nói, ta đã cho ngươi báo lớp học ban đêm, thứ ba thứ sáu hai ngày lên lớp, chế độ giáo dục 2 năm rưỡi, học xong ngươi liền có thể cầm tới trung chuyên văn bằng. Lớp học ban đêm, 2 năm rưỡi, thời gian cũng quá dài đi. Lưu Căn Lai mặt lập tức cúi xuống. Thế nào, ngươi còn ghét bỏ trung chuyên văn bằng không đủ? Thạch Đường Chi mỉm cười, vậy ta liền cho ngươi đổi thành trường đại học, chế độ giáo dục 4 năm. 4 năm? Ngươi dứt khoát giết ta được. Lưu Căn Lai trong đầu chợt nổi lên một cắt mai giai điệu, vẫn là nhị hổ kéo cái chủng loại kia. Trung chuyên văn bằng là đủ rồi, trường đại học sau này hay nói đi. Ta tải cao nhỏ tốt nghiệp, sợ theo không kịp. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, điểm đạo lý này Lưu Căn Lai vẫn hiểu. Cái gì? Hai cái đều không cần. Đánh chết Lưu Căn Lai cũng nói không nên lời. Từ mới vừa biết cha nuôi ngày đó trở đi, Thạch Đường Chi liền đang cho hắn trải đường đều trải không sai biệt lắm, hắn nghĩ nửa đường bỏ gánh. Kia là người làm sự tình. Đến, 2 năm rưỡi liền 2 năm rưỡi đi, dù sao một tuần liền lên hai cái ban đêm, coi như tìm cho mình cái chỗ ngồi điều khiển. Biết mình cơ sở chênh lệch liền tốt. Thạch Đường Chi mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái túi sách, hướng Lưu Căn Lai trước mặt đẩy, văn phòng phẩm ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, hết thứ ba ban đêm liền đi học, địa chỉ cùng thời khóa biểu đều tại hộp đựng bút bên trong. Hết thứ ba liền bắt đầu lên lớp. Đây cũng quá gấp đi. Lưu Căn Lai bỗng nhiên có loại bị mang lên kim cô chú cảm giác, bên hai phảng phất vang lên kia thủ 500 năm thương hải tam điện. Không đúng, kia tựa như là đại thánh bị đặt ở ngũ hành sơn hạ phối nhạc, không phải bị đeo lên kim cô chú thời điểm. Đeo lên kim cô chú thời điểm, giống như không có phiến tình đi, chỉ riêng tao tội. Cải biến tôn đại thánh cả đời đại sự ngay cả cái ra dáng phối nhạc đều không có, xoa bình. Từ Thạch Đường Chi thư phòng lúc đi ra, Thạch Lỗi còn tại cùng Liễu Liên học đàn áo len. Cái này nha đầu điên vẫn rất khéo tay, hai cây châm đi vẫn rất nhanh, đã rất tượng mô tượng dạng. Ngẩng đầu thấy một lần Lưu Căn Lai, Thạch Lỗi liền lộ ra nguyên hình, ngươi lại sống cái gì họa? Thế nào túi cái mặt, không phải chịu dạy dỗ a? Ta túi mặt sao? Biểu lộ quản lý không đúng chỗ a. Lưu Căn Lai lau một chút mặt, tay lấy ra thời điểm, khóe miệng đã bệnh lên lên, cha ta cho ta hát một bài 500 năm, thật khó nghe. Cái gì đồ chơi? Liễu Liên chính dắt áo len kiểm tra đường may, nghe xong lời này, lập tức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Cha nuôi để cho ta đi trực đêm trường học. Lưu Căn Lai dương lên sách trong tay bao. Cùng Thạch Lỗi có thể tùy tiện nói đùa, cùng Liễu Liên không thể được. Cha nuôi ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi mới 16 tuổi, liền nên thừa dịp còn trẻ học thêm chút, chờ lớn tuổi, đầu óc chậm, lại nghĩ học sẽ trễ. Liễu Liên nhìn ra Lưu Căn Lai không tình nguyện. Đúng đấy, Thạch Lỗi lập tức tiếp lời nói, trực đêm trường học nhiều cơ hội khó được, thật nhiều người muốn lên đều lên không được đâu. Ngươi lúc nói lời này có thể hay không đừng đem khỏe miệng bệnh lên cao như vậy. ngươi cái cười trên nỗi đau của người khác nhà đầu điên. Ta nhất định học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Lưu Căn Lai lời này là xông Liễu Liên nói, đối Thạch Lôi, hắn chỉ có một cái liếc mắt. Không đợi Thạch Lôi báo nổi, Lưu Căn Lai bẹo một cái liền nhảy lên ra phòng khách, về tới gian phòng của mình. Kéo ra ghế, ngồi tại trước bàn sách, Lưu Căn Lai mở ra túi sách, đem đồ vật bên trong đồng dạng đem ra. Cũng không có bao nhiêu thứ, trong túi sách liền một trương thẻ học sinh, 5 cái vở, còn có một cái sắt lá hộp đựng bút. Mở ra hộp đựng bút, bên trong chứa 2 cây bút chỉ, một khối cao su, một cái tiểu đao, còn có 2 tờ giấy. Phân biệt viết lên lớp địa chỉ cùng thời khóa biểu. Lưu Căn Lai trước nhìn thoáng qua địa chỉ, cấp tốc tại hướng dẫn trên bản đồ định vị. Lớp học ban đêm địa chỉ thế mà tại người lớn trong sân trường, cái này đêm đại cấp độ rất cao à. Lại xem xét thời khóa biểu, Lưu Căn Lai kém chút vui vẻ. Hết thảy 4 môn khóa, theo thứ tự là Đông Đại Cách Mạng Sử, Mã Liệt Cơ Sở, môn Kinh Tế Chính Trị, Biện Chứng Thuyết Duy Vật cùng Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử. 4 môn khóa đều là phải hiểu đọc thuộc lòng, có thể hiểu được tới trình độ nào, Lưu Căn Lai khó mà nói, nhưng đọc thuộc lòng nha, có không gian tại, còn đọc thuộc lòng cái lông gà. Lần này dễ dàng. Hơn 2 năm rưỡi xuống tới, trung chuyên văn bằng thỏa thỏa tới tay. Muốn hay không nói với Thạch Đường Chi Nhất Thành, hắn muốn lên trường đại học. Vẫn là tôi đi, đắc ý không thể quên hình, có trời mới biết trường đại học đều thiết lập cái gì trường trình học, vạn nhất đến số lượng học, tiếng Nga cái gì, vậy hắn chính là mình tìm thay bạn. Dù sao trung chuyên văn bằng cũng đủ rồi, làm gì mình tìm cho mình không được tự nhiên. Ngày thứ 2, ăn xong điểm tâm, Lưu Căn Lai liền lái xe mang theo Liễu Liên cùng Thạch Lôi ra cửa. Sợ điên lấy Liễu Liên, Lưu Căn Lai đem xe thùng mở rất chậm, không có chạy bao xa, Lưu Căn Lai cũng cảm giác sau lưng Thạch Lôi có chút ngồi không yên, thỉnh thoảng liền quay một chút. Đi xem người, tự nhiên không thể tay không, Liễu Liên để Lưu Căn Lai đi trước một nhà thực phẩm phụ cửa hàng, nàng muốn mua điểm bánh gà tổ, điểm tâm, đồ hộp cái gì mang theo. Cái này một ít thức ăn đều là đồ tốt, đi chỗ nào đều có thể đem ra được. Chờ mua xong, trở lại xe thùng mổ tớ bên cạnh thời điểm, Thạch Lôi vượt lên trước mấy bước ngồi lên vị trí lái, xông Lưu Căn Lai khẽ buông tay. Chìa khóa cho ta, ta lái xe, ngươi ngồi ta đằng sau. Tại trong túi, mình cầm. Lưu Căn Lai chỉ thả chìa khóa xe túi áo, trong tay hắn còn mang theo vừa mua đồ vật đâu. Liễu Liên mua dạng số không ít, sợ thả một khối ép hỏng, điểm mấy cái túi giả, Lưu Căn Lai 2 cái tay đều chiếm. Thả chỗ này đi, ngươi đưa chìa khóa cho tỷ ngươi làm gì? Nàng lái xe ta nhưng không yên lòng, nôn nôn nóng nóng. Liễu Liên ngoài miệng ghét bỏ, nhưng cũng không có ngăn lại Thạch Lôi móc chìa khóa. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta lái xe so em ta ổn định nhiều. Thạch Lôi cái chìa khóa cắm xuống, một chút liền đạp ra xe thùng. Lưu Căn Lai chính bị Liễu Liên lên xe, nàng cái này đạp một cái, xe gắn máy nhoáng một cái, Liễu Liên kém chút không có đứng vững. Ngươi cái nha đầu điên, đây chính là ngươi nói ổn định. Liễu Liên mắng, ta không phải không nhìn thấy sao? Chờ xe chạy liền tốt. Thạch Lôi thẻ lưỡi. Thạch Lôi thật đúng là không có nói mạnh miệng, chờ xe chạy thời điểm, hoàn toàn chính xác rất ổn định, chính là so Lưu Căn Lai mở còn chậm hơn, vận tốc nhiều lắm là 5 công lý. Lưu Căn Lai trong đầu không khỏi nổi lên lão Quách diễn tiếp đoạn ngắn, quá kích thích. Trung quanh sớm đã không còn ngồi xe lăn đây này. Chu Ngọc cũng được a. Cùng cái này nha đầu điền so tài một chút tốc độ, nói không chừng thật đúng là có thể thắng. Bọn hắn đi ra ngoài cũng không tính muộn, mua chút tâm thời điểm cũng cơ bản tiện đường, nhưng không chịu nổi Thạch Lôi mở quá ổn cầm cố, chờ đổi tới Lưu Phương nhà thời điểm, đã 10 giờ hơn. Lưu Phương trước kia liền xuất viện về nhà, tất cục trưởng xe dịp ngay tại tiểu viện mà cổng ngừng lại. Vừa đem xe dừng hẳn, Thạch Lôi liền ném chìa khóa xe cho Lưu Căn Lai, còn một mặt ghét bỏ lẩm bẩm, cái gì xé nát. Hơi nhanh một chút liền điên, ta cũng không tiếp tục mở. Phốc phốc. Lưu Căn Lai vui ra tiếng. Cái này nha đầu điên đoạn đường này sợ là nhanh nghẹn mắc lối đi. Chương 902, trong nháy mắt cao đại thượng chương 902, trong nháy mắt cao đại thượng cười cái cọp lông. Thạch Lôi vừa muốn đưa tay đi bóp Lưu Căn Lai, Liễu Liên liền hướng nàng vừa trừng mắt, nàng lập tức cười hì hì thu tay lại, còn vui vẻ mà quay tới, đem đặt ở xe thùng bên trong đồ vật đều ôm ra. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Lưu Căn Lai kèm chút lại nhịn không được cười. Mãi mãi, mẹ, nhìn xem ai tới. Vừa mới tiến viện, Lưu Căn Lai liền giật cuống họng hô hào. Mãi mãi cùng Lý Lan Hương đều xuyên thấu qua cửa sổ kiếng nhìn ra phía ngoài, vừa thấy là Liễu Liên, hai người đều cười ra đón. Liễu Liên, ngươi thế nào tới? Lớn bụng cũng không tiện, đừng có lại thân. Mãi mãi kéo lại Liễu Liên tay. Ngươi cũng sắp sinh a. Lý Lan Hương kéo lại Liễu Liên một cái tay khác. Liễu Liên tại Lưu gia ở hơn nửa tháng, đã sớm cùng với nàng hai chỗ cùng thân nhân giống như, còn phải hơn một tháng đâu. Liễu Liên trước đáp lại Lý Lan Hương, lại xông mãi mãi cười nói, ta đại điệt nữ sinh con chuyện lớn như vậy, ta cái này đường cô thế nào có thể không đến nhìn một chút đâu. Cô, cái này là từ đâu mà luận? Liễu Liên nhận Lưu lão đầu cùng mãi mãi làm cha nuôi mẹ nuôi rồi. Thế nào chưa nghe nói qua? Bà nội khỏe, thì tốt. Thạch Lôi nhu thuận chào hỏi, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, không biết, còn tưởng rằng nàng là cái cô gái ngoan ngoãn đâu. Tốt, nhà đầu này lại tuấn. Mãi mãi cười đáp lại nói, còn ngốc đứng đấy làm gì? Còn không giúp tỷ ngươi mang theo đồ vật. Lý Lan Hương phân phó lấy Lưu Căn Lai. Theo quy củ, đồ vật giống như không nên ta cầm a. Lưu Căn Lai ngây người một lúc công phu, Thạch Lôi đã đem mấy cái kia cái túi nhét vào trong tay hắn, miệng bên trong còn nói, đúng đấy, một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Ngươi cái nha đầu điên hiểu trái trứng. Lưu Căn Lai âm thầm nhíu môi, lười nhác cùng với nàng nói dóc. Mấy người cười cười nói nói mặc qua hai cái cửa màn, cùng một chỗ vào phòng. Đừng nói, cản vẫn rất chặt chẽ, trong phòng một điểm gió đều không thấu. Nhờ có hiện tại đã không nóng, nếu không, Lưu Vương coi như bị đại tội. Đưa mẹ thật đúng là không dễ dàng a. Cô, ngươi đã đến. ngay tại cho hài tử cho bú Lưu Vương cùng Liễu Liên chào hỏi. Đứa bé kia nhắm mắt lại, miệng nhỏ một chép miệng, ăn chính hương. Lưu Vương thế nào cũng hô cô rồi. Là nghe Liễu Liên nói như vậy, mới sửa lại miệng, còn lúc trước cứ như vậy đều. Lưu Căn Lai nhớ lại một chút, không có một chút ấn tượng. Được rồi, quản các nàng xưng hô như thế nào, hai nhà người còn không đều là nên kiểu gì còn kiểu gì. Hoa, hắn thật đáng yêu a, chỉ có ngần ấy. Thạch Lôi liền cùng phát hiện đại lục mới, còn đem ngón út đưa tới, ôm lấy hải tử tay nhỏ, để hắn cầm. Nho nhỏ một cái tay, ngay cả Thạch Lôi ngón út đều nắm không đến, sức lực lại không nhỏ, Thạch Lôi giơ lên đến mấy lần, hắn cũng không có bừng ra, cánh tay nhỏ bị mang theo một lay một cái, miệng nhỏ còn tại toát không ngừng. Là rất thú vị. Lưu Căn Lai đều muốn đem Thạch Lôi lay mở, mình vào tay thử một chút. Người đứa nhỏ này, không nặng không nhẹ, lại đem hải tử cánh tay thân lấy. Liễu Liên đập nàng một chút, Thạch Lôi lúc này mới lưu luyến không rời đem ngón út rút ra, hai con mắt còn đang ngó chừng hải tử nhìn xem, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười. Sẽ không thật sự là tình thương của mẹ tràn lan đi. Cái này nha đầu điên mùa xuân tới. Đứa nhỏ này tóc dài rất tốt ta, đen nhánh, sáng sáng. Liễu Liên ngoài miệng ghét bỏ lấy Thạch Lôi, mình lại nhịn không được sờ lên tóc của đứa bé, đặt tên sao? Cha hắn cấp cho, gọi ra ánh sáng. Lưu Vương cười nói. Lưu Căn Lai đem đầu chuyển tới một bên, cái này phá tên có cái gì tốt khoe khoang? Tên này tốt. Con đường mặc dù xa, phía trước có ánh sáng, tựa như chúng ta cách mạng lộ trình, chú định một mảnh quang minh. Liễu Liên cười nói. Đến cùng là người làm công tác văn hóa, Liễu Liên cái này một giải thích, cái này phá danh tự trong nháy mắt liền cao đại thượng, mấu chốt là phù hợp cách mạng lộ trình, không biết, còn tưởng rằng hài tử cha hắn là cái giả cách mạng đâu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cái tên này tốt. Mãi mãi cười phụ hòa nói. Đứa nhỏ này an ổn không? Liễu Liên lại hỏi. Nhưng an ổn, tối hôm qua hắn một giấc ngủ tới hừng sáng, đổi nước tiểu giới từ thời điểm cũng không có khóc cũng không có náo. Lưu Phương cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Vậy ngươi nhưng thật có phúc. Mấy người phụ nữ đang trò chuyện hài tử bị vặt, Lưu Căn Lai nghe trong chốc lát liền có chút nhàm chán, Thạch Lôi lại nghe say sưa ngon lành. Lưu Căn Lai không có ở trong nhà chờ lâu, không đầy một lát liền đi ra ngoài, vừa tới trong nội viện, liền ngay cả làm mấy cái hít sâu. Trong phòng không riêng buồn bực, còn tràn ngập một mùi nước tiểu. Lúc này mới nửa cái buổi sáng cứ như vậy, nếu là một mực không thông gió lấy hơi, trong phòng sợ là muốn đợi không người ở vừa đốt một điếu thuốc, màn cửa bẩy lên. Trình Sơn Xuyên đi ra. Ngươi thế nào xuất quỷ nhập thần? Lưu Căn Lai khẽ giật mình. Tối hôm qua chịu hơi trễ, tại kia phòng híp mắt trong chốc lát. Trình Sơn Xuyên xông Lưu Căn Lai duỗi ra hai ngón tay. Tối hôm qua làm gì rồi? Chịu hơi trễ? Hắn không phải làm gì chuyện xấu a? Nói đến, hiện tại Trình Sơn Xuyên cùng Lưu Mẫn hôn kỳ cũng liền một tháng, hai người bọn họ muốn thật làm chút cái gì vậy, còn giống như thật không tính là gì. Giúp đại tỷ hài tử chuyển một chút nước tiểu giới tử, đều là hài tử khác đã dùng qua, trước tiên cần phải dùng bỏng nước sôi như bị phòng mới có thể sử dụng. Trình Sơn Xuyên ngáp một cái. Nha. Lưu Căn Lai nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiện tại nhưng không có nước tiểu không ngập ướt, tiểu hài tử đều phải đệm nước tiểu giới tử, nghị chuyển mở, tối thiểu đến 450 khối, nước tiểu giới tử lại không thể quá nhỏ, nếu không, hài tử một nước tiểu liền rõ ràng. Nhưng lấy hiện tại điều kiện, nhà ai cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy vải bóc, chỉ có thể tương hỗ hỗ trợ, một khối nước tiểu giới tử đông ra dùng tây ra dụ. Mấu chốt là đầu năm nay người còn mê tín, dùng hài tử khác đã dùng qua nước tiểu giới tử dễ nuôi. Nhưng người khác đã dùng qua nước tiểu giới tử, ai dám trực tiếp lấy ra dùng? Không riêng phải dùng nước sôi hảo hảo nóng nóng, còn phải hảo hảo tẩy một chút. Nhìn Trình Sơn Xuyên bộ này đức hạnh, đoán chừng là tối hôm qua bận rộn hơn phân nửa đêm. Cũng là đau lòng lão bà. Công việc này, hắn nếu không làm, liền phải Lưu Mẫn làm, nhưng Lưu Mẫn hôm nay còn phải đi làm, đoán chừng là sợ nàng nghỉ ngơi không tốt, Trình Sơn Xuyên liền sớm làm một thanh bú em. Người trước vội vàng, ta đi đem nước tiểu giới tử lấy tới. Trình Sơn Xuyên hướng ngoài viện đi tới. Ta bận bịu cái đắc, ngươi ngủ đi, ta đi lấy. Lưu Căn Lai kéo Trình Sơn Xuyên một thanh, thuận tay hướng hắn trong túi lấp một hộp đặc cung khói. Trình Sơn Xuyên biết đau lòng hắn nhị tỷ, hắn cái này làm đệ đệ đương nhiên sẽ không làm nhìn xem. Tiểu tử ngươi, vậy ta đi ngủ. Tối hôm qua thức đêm, hôm nay lại sáng sớm, quả thật có chút mở mắt không ra. Trình Sơn Xuyên thuốc lá lấy ra nhìn thoáng qua, đặt ở dưới chóp mũi hít hà, lại nhét vào túi áo, quay người vào cửa. Lưu Căn Lai rất nhanh liền lái xe đi Lưu Mẫn ở viện tử, mới vừa vào cửa, hắn liền thấy đầy sân vạn quốc kỳ. Kia thật đúng là vạn quốc kỳ, xanh xanh đỏ đỏ nước tiểu giới tử cái gì nhan sắc đều có. Nước tiểu giới tử đều là sợi đông, lại lớn lại dày, phơi thời gian có chút ngắn. Vẫn chưa hoàn toàn khô ráo, Lưu Căn Lai liếc một cái hướng dẫn địa đồ, thấy trung quanh không ai, liền đem tay hướng hai cây phơi áo dây thường bên trên một dự, trong nháy mắt liền đem tất cả nước tiểu giới tử đều thu vào không gian. Trở lại từ không gian bên trong cầm lúc đi ra, tất cả nước tiểu giới tử tất cả đều khô được. Tại tiểu viện trên mặt đất trống rông xuất hiện một đoàn nước đọng, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi nước tiểu khai phiêu tán ra. Không gian chính là dùng tốt, đi ô hiệu quả so dùng bỏng nước sôi 100 lần đều mạnh. Lưu Căn Lai đem nước tiểu giới tử hướng trong bao bố bị lại, rất nhanh liền trở về Lưu Phương nhà. Vừa trở về, hắn liền phát hiện bầu không khí giống như có chút không đúng, lại xem xét, nguyên lai là Lưu Phương bà tới. Chương 903, lão mụ lời này quá có lực. Chương 903, lão mụ lời này quá có lực. Lúc này, sắp đến chưa rồi, Lý Lan Hương chính đang nấu cơm, Lưu Phương bà cùng cái thuốc cao ra cho giống như tại nàng đằng sau đi theo, nhất định phải phụ một tay. Lý Lan Hương bị nàng phiền không được, nhưng lại không tiện ý tứ cùng với nàng trở mặt. Nữ nhân này thật đúng là có thể thông suốt được ra ngoài, vì miệng ăn ngon, da mặt cũng không cần. Lý Lan Hương không có ý tứ trở mặt, Lưu Căn Lai cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Muốn đặt trước kia, Lưu Căn Lai có thể dắt Lưu Phương bà cổ áo đem nàng ném ra bên ngoài, nhưng bây giờ, Lưu Căn Lai đã học không có xúc động như vậy. Vừa vặn, hai tử vừa đổi khối nước tiểu giới tử, ngại ngại nắm nuốt nước tiểu giới tử từ giữa phòng ra, Lưu Căn Lai một chỉ Lưu Phương bà, ngại ngại, cho nàng không phải nghĩ hầu hạ trong tháng sau. Về sau, tẩy nước tiểu giới tử việc liền với nàng. Ta còn là nấu cơm đi. Tẩy nước tiểu giới tử việc ta nhưng không làm xong, đừng tẩy không sạch sẽ, lại bị khuất hài tử. Lưu Phương bà vẫn rất sẽ kiếm cớ, còn muốn cầm hài tử làm bia đỡ đạn. Nghĩ mù tâm a ngươi, nấu cơm ngươi càng không được. Lưu Căn Lai trực tiếp tới cái linh hồn thảo vấn, đại tỷ của ta yêu ăn cái gì, ngươi biết không? Nàng nhạt tắt mặt, ngươi rõ ràng sao? Nàng có cái gì ăn kiêng, ngươi hiểu rõ không? Ta, cái này, không phải liền là ở cữ sao? Làm điểm ăn ngon cho nàng không được sao? Lưu Phương bà một câu cũng đáp không được, vẫn còn tại mạnh miệng. Ngươi cũng biết là ở cữ, kia là có thể tùy tiện hồ lộng sao? Lưu Căn Lai lại tới câu linh hồn khảo vấn, ngươi muốn cho nàng làm tốt ăn, ngươi dùng cái gì làm? Trong phòng này loại nào ăn ngon chính là ngươi mang tới. Các ngươi không đều lấy ra nhiều như vậy sao? Chỗ nào còn cần đến ta cầm? Trời nóng như vậy, ăn đồ vật cầm nhiều dễ dàng xấu, lãng phí nữa. Lưu Phương bà ánh mắt đảo qua lương vạc bên trên đống kia ăn, thèm trùng đều sắp bị câu ra. Ngươi cũng biết đồ vật đều là chúng ta cầm, làm thế nào cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lưu Căn Lai một chỉ bị mãi mãi vứt trên mặt đất nước tiểu giới tử, ngươi không phải nghĩ hầu hạ trong tháng sao? Vậy ta liền cho các ngươi phân một chút công, nấu cơm, mẹ ta đến, tẩy nước tiểu giới tử, ngươi tới. Mẹ ta chiếu cô con gái nàng, ngươi hầu hạ tôn tử của ngươi, cái này phân công rất hợp lý à? Lưu Phương bà do dự một chút, cuối cùng vẫn thèm trùng chiếm thượng phong, cắn răng một cái, đáp ứng, tốt, ta tẩy nước tiểu giới tử. Nói, nàng xoay người đem nước tiểu giới tử xách lên, lại chỉ ôm một bên, nước tiểu giới tử một chút tung ra, lộ ra một đoàn bùn loãng giống như thịt. Vừa ra đời hài tử phân kỳ thật cũng không tối, Lưu Phương bà vẫn là như mày, còn đem nước tiểu giới tử xách cách thân thể xa xa, sợ đem phân dính vào trên thân. Gặp Lưu Phương bà thật đi tẩy tã, mãi mãi xông Lưu Căn Lai cười cười, quay người vào phòng, Lý Lan Hương cũng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, cắt thịt càng có lực hơn mà. Kia thịt muối lại mặn vừa cứng, Lưu Phương nhà đao còn không ra thế nào nhanh, không có cầm khí lực thật đúng là không tốt cắt. Lý Lan Hương làm chính là bánh canh, thêm trứng gà thêm thịt muối cái chủng loại kia. Bạch bạch bún mọc, đỏ tươi thịt muối, vàng nhạt trứng gà, phối hợp lục sắc lá rau, ra nồi trước đó lại hướng bên trong vùng điểm hành thái, chỉ là nhìn xem liền tốt ăn. Bánh canh nhìn xem đơn giản, kỳ thật cũng không tốt làm, mấu chốt là làm sao đem u cục làm đều đặn, đường đại lớn nhỏ nhỏ, tiểu nhân nấu mở, đại còn không có quen. Cái này liền cần điểm kỹ xảo. Ở nhà làm bánh canh thời điểm, Lý Lan Hương đều là dùng hồ lô bầu chậm rãi tí tách nước, dùng đũa nhanh chóng khuấy động trong chậu bột mì. Lưu Phương nhà không có hồ lô bầu, nhưng trong viện có vòi nước. Mặc dù là lần đầu gặp loại này mới mẹ đồ chơi, nhưng Lý Lan Hương vẫn là rất nhanh liền phát hiện vòi nước diệu dụng. Nàng đem vòi nước đông sen điều đến nhỏ nhất, tí tách nước tốc độ đại khái 1 giây 2 3 giọt dáng vẻ, cái này nhưng so sánh dùng hồ lô bầu tốt không chế nhiều, máy tốt úp cục đều là một hạt nhỏ, nhưng đều đặn. Ra nồi thời điểm, nàng cho Lưu Phương xưng một chén lớn, trong nồi còn thừa lại hơn phân nửa bát. Lúc này, Lưu Phương bà vừa vận tẩy xong nước tiểu giới tử trở về, vừa vào cửa, hai con mắt liền không thể rời đi trong nồi bánh canh, hầu kết còn một lúc đích, Lưu Căn Lai phảng phất đều có thể nghe được nàng đinh thai nhức óc nuốt nước miếng âm thanh. Tựa hồ là cổ nén, nàng mới miễn cố nén thịnh ra ăn xúc động. Chờ Lý Lan Hương từ giữa phòng lúc đi ra, Lưu Phương bà cũng nhịn không được nữa, bật thốt lên nói ra, cái này cũng sắp đến trưa rồi, chúng ta cũng ăn chút đi. Nói, nàng liền muốn đi lấy bát, nhưng Lý Lan Hương một câu liền để nàng dừng lại. Trong chúng ta buổi trưa không ăn cơm. Cái gì đồ chơi? Giữa trưa không ăn cơm. Lừa gạt vì đâu? Lưu Phương bà trừng to mắt nhìn xem Lý Lan Hương, Lý Lan Hương cầm qua một cái bát, một bên ra bên ngoài đựng lấy còn lại bánh canh, một bên giải thích nói, trong thôn thời gian khó khăn, chúng ta đều làm một ngày ăn hai bữa, giữa trưa cũng liền uống chút nước nóng, ngươi nếu là đói bụng liền uống chút nước nóng điếm điếm cơ, Căn Lai, cho ngươi thím rót chút nước. Lão mụ sức chiến đấu có thể a. Lưu Căn Lai mỉm cười, hấp tấp cho Lưu Phương bà đổ bát nước nóng. Công việc này, hắn nhưng vui vẻ làm. Kia, vậy còn dư lại những này bánh canh đâu? Không ăn chẳng phải lãng phí sao? Lưu Phương bà còn không hết hy vọng. Lãng phí không được. Lý Lan Hương đem trong nồi một điểm cuối cùng bánh canh cũng cạo sạch sẽ, Phương Tử muốn cho bú, đói đến nhanh, cái này nửa bát bánh canh là cho nàng giữ lại. Nhìn xem Lý Lan Hương đem kia hơn phân nửa bát sắc hương vị đều đủ bánh canh bắt đầu vào bụng trong, Lưu Phương bà lập tức cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều bị móc giống. Uống nước. Lưu Căn Lai cười ha hả đem chén kia nước nóng bưng đến trước người nàng. A a nha. Lưu Phương bà cũng không dám cùng Lưu Căn Lai nổ đâm, tiếp nhận bát, tượng trưng uống một ngụm, liền đem bát buông xuống. Chờ Lý Lan Hương lần nữa từ giữa phòng lúc đi ra, Lưu Phương bà lại nói, đêm đó cơm đâu? Cơm tối ăn cái gì? Lợi dụng cái này chút thời gian, Lưu Phương bà đã làm tốt tâm lý kiến thiết. Đói dừng lại không quan hệ, ban đêm nhiều ăn ngon một chút cũng bù lại. Ở nơi đó đâu? Lý Lan Hương một chỉ trồng chất tại góc tường lá rau. Hiện tại đã là 9 tháng, qua lâu rồi lá xanh món ăn thời kỳ sinh trưởng, những cái kia lá rau nhìn xem vừa già lại làm đi. Cơm tối liền ăn cái này. Lưu Phương bà ánh mắt có chút đăm đăm. Không chỉ riêng này cái. Lý Lan Hương kéo tay áo, cầm lấy một cái thau rửa mặt, từ lương trong bạc đảo ra hai bát thay thế lương, còn có bánh ngô, Phương Tử trong tháng bên trong không ăn thứ này, hai người chúng ta bao no, ngươi rộng mở ăn là được rồi. Lý Lan Hương nói không chỉ riêng này cái thời điểm, Lưu Phương bà hai mắt một trận tỏa ánh sáng, nhưng chờ Lý Lan Hương nửa câu nói sau nói ra miệng, Lưu Phương bà mặt đều đen. Thầy Thế Lương, con mở rộng ăn. Ta muốn ăn cái này phá ngoạn ý mà còn cần đến nơi này đến. Trong nhà ai không có? Không phải còn có nhiều như vậy thì sao? Lưu Phương một người chỗ nào ăn xong? Lưu Phương bà dứt khoát không giả, đưa tay một chỉ lương bạc bên trên những cái kia thịt, còn dùng tới chất vấn khẩu khí. Thế nào ăn không hết? Những này thịt nhìn xem thật nhiều, kỳ thật không có nhiều, Phương Tử ngồi xong trong tháng, còn muốn mãi hài từ đâu, không ăn ngon một chút sao được. Ngươi cũng đừng không nỡ, Phương Tử không lo ăn nhiều ít, đều lại biến thành mãi, ăn vào ngươi đại tôn tử trong bụng, ngươi cái này đường mãi mãi sẽ không cùng ngươi đại tôn tử đoạt ăn a. Lão mụ lời này quá có lực, Lưu Căn Lai đều muốn cho nàng điểm cái tán. Lại nhìn Lưu Phương bà, sắc mặt của nàng đã không có cách nào nhìn. Cùng còn đang bú sữa đại tôn tử tranh ăn. Cái này thanh danh nếu là truyền đi, mặt nàng ra chính là lại dày, cũng không mặt mũi gặp người. Chương 904, cái này không phải là gãi ngứa ngứa sao? Chương 904, cái này không phải là gãi ngứa ngứa sao? Lúc này, tiểu hài tử lại đi tiểu, ra đưa tá lại là Thạch Lôi. Cái này nha đầu điên nắm nuốt ta thời điểm, còn bệnh lên tay hoa, bộ kia ghét bỏ dáng vẻ cùng Lưu Phương bà vừa rồi mang theo cất đái giới tử gặp thời đợi không kém cạnh. Lại là một hối, đứa nhỏ này thế nào như thế có thể nước tiểu đâu? Đều ướt đẫm. Thạch Lôi đem ta ném xuống đất, bị nước tiểu ẩm ướt khối kia trước chạm đất, còn phát ra phốc một đạo trầm đục. Mũ nội nó, tranh thủ thời gian tẩy đi. Sớm tẩy xong sớm hóc khô, hai tử nước tiểu giới tử cũng không nhiều. Lý Lan Hương lập tức nối liền nói gốc dạng. Tẩy nước tiểu giới tử. Ngay cả cơm đều mặc kệ, tẩy bà ngươi cái cháu trai. Nước tiểu giới tử không đủ. Ngươi nói sớm a, ta cái này liền về nhà cầm, trong nhà của ta còn có không ít đâu. Lưu Vương bà quẳng xuống câu nói này, quay người liền đi ra cửa, bước chân nhanh liền cùng đằng sau có sói đuổi giống như. Trốn vẫn rất nhanh, nàng đi lần này, sợ là cũng không tới nữa. Thạch Lôi thân cái đầu nhìn thoáng qua, che miệng mà cười. Dù vẫn là bệnh lên tay hoa cái tay kia, lúc này cũng không chế nước tiểu khai. Vậy cũng không nhất định, Liễu Liên cũng từ giữa phòng đi ra, lúc ăn cơm tối, nàng hơn phân nửa sẽ còn lại đến. Ta còn sợ nàng không đến đâu, nước tiểu giới tử ta đều cho nàng giữ lại. Lý Lan Hương hừ một tiếng, cảm giác chắn ở trong lòng khẩu khí kia thuận không ít. Lần một lần hai còn có thể, nàng nếu là mỗi ngày đến, ngừng lại đến, ngươi tổng ăn những này cũng không được à. Liễu Liên lo lắng nói, cái này cũng rất tốt. Lý Lan Hương lại bưng lên kia buồn thay thế lương, làm ra bánh ngô tối thiểu là làm, lại khó ăn cũng có thể ăn no. Ngừng lại rau dại canh, mỗi ngày ăn không đủ no thời gian, ta cũng không phải không có sống qua tới. Lý Lan Hương đây là cùng Lưu Phương bà đòn kiêng lên. Một màn trước mắt lần nữa ấn chứng câu nói kia, nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Lại xem xét Liễu Liên Thạch Lôi mẫu nữ, Lưu Căn Lai chợt minh bạch Lý Lan Hương sức chiến đấu vì sao đông nhiên mạnh như vậy. Khẳng định là Liễu Liên giúp nàng ra chủ ý, nói không chừng Thạch Lôi cũng đi theo tham mưu. Cái này nha đầu điên cũng là một bụng tâm nhãn. Thím, thời điểm không còn sớm, ta phải trở về. Liễu Liên quay đầu lại hướng bưng bát cơm ra nãi nãi nói. Lưu Phương vẫn rất có thể ăn, một chén lớn bánh canh ăn không có chút nào thừa. Ta cũng phải về thôn, ngươi thiết đặt thuốc, cái chốt trụ, còn có ba đứa hải tử cơm không thể không ai quản. Nãi nãi cười nói. Lý Lan Hương cũng không có lưu nãi nãi, hẳn là đến thời điểm liền thương lượng xong, nàng ở chỗ này hầu hạ trong tháng, gia già trẻ lớn bé đều giao cho nãi nãi. Nãi nãi vừa dứt lời, Trình Sơn Xuyên liền từ mặt khác một gian phòng bên trong đi ra, nhìn xem vẫn rất tinh thần. Đây là đã sớm tỉnh, lại cố ý trốn tránh không ra. Cũng đúng, hắn một cái sắp là con rể. Hoàn toàn chính xác không tiện lắm lẫn vào tương lai đại di tỷ nhà những này cậu thí suối quậy phá sự. Thạch Thẩm Nhi, ta một khối đưa tiễn các ngươi a. Trình Sơn Xuyên sông Liễu Liên cười nói. Không cần, ta ngồi căn lai xe là được. Ngươi đưa bà ngươi đi, trên đường chậm một chút mở. Liễu Liên khoát tay. Trình Sơn Xuyên không nói gì thêm nữa, giữ khuôn phép làm lấy hắn một quặng lông chân con rể chuyện nên làm. Lưu Căn Lai, Liễu Liên cùng Thạch Lôi trước hết để cho nãi nãi lên xe dịp, chờ xe dịp sau khi đi xa, Liễu Liên mới khiến cho Thạch Lôi vịn ngồi vào xe thùng. Ngươi mở. Lưu Căn Lai cái chìa khóa hướng Thạch Lôi trước mặt một đưa. Mở cái gì mở? Ta không đều nói sao, cũng không tiếp tục mở ngươi cái này xé nát. Thạch Lôi tức giận trợn nhìn hắn một chút. Ta tin ngươi cái quỷ. Lưu Căn Lai vốn còn muốn đến một câu đây chính là ngươi nói, nghĩ lại, thôi được rồi, chờ Thạch Lôi nghĩ thoáng xe thùng mổ tờ ra ngoài điên thời điểm, hắn nếu dám nói lời này, Thạch Lôi không phải bóp hắn không thể. Vẫn là chơi cho mình kiếm chuyện chơi. Có lẽ là biết mình lái xe so Lưu Căn Lai còn chậm hơn, trên đường trở về, Thạch Lôi một mực ngồi đàng hoàng, không giống đến thời điểm như thế, cùng trên ghế ngồi có gai, thỉnh thoảng xoay một chút. Quả nhiên là sự tình dạy người một lần liền sẽ. Vừa đem Liễu Liên cùng Thạch Lôi đưa về nhà, Lưu Căn Lai lại ra cửa, hắn mau mau đến xem Vu chủ nhận bọn hắn làm sao dọn dẹp tiền đa đa. Chờ đến lúc đó, Lưu Căn Lai đi trước quốc doanh tiệm cơm. Lúc này đã đến cơm trưa một chút, Lưu Căn Lai cũng đói bụng, náo nhiệt đợi lát nữa lại nhìn, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Vừa mới tiến cơm cửa tiệm, Lưu Căn Lai liền thấy Giả Dương, gia hỏa này chính ghé vào trên quầy, mặt mày hớn hở cùng Lưu Mẫn cùng Trương Lệ nói gì đó. Giả ca, lúc nào đổi thuyết thư rồi? Lưu Căn Lai đưa tới, thuận tay đưa cho Giả Dương một điếu thuốc. Người tới thật đúng lúc, ta chính cùng đang nói cái kia tiền đa đa bị dạy vào sự tình đâu. Giả Dương cười ha hả thuốc lá tiếp tới, hướng miệng bên trong một điều, sông Lưu Căn Lai nhíu lông mày, ta giúp ngươi như thế đại ân, ngươi phải đem khói cho ta đốt. Nha a. Nghe một hơi này, tựa hồ là đem tiền đa đa dạy vào không nhẹ a. Kia là đến cho hắn điểm điều thuốc. Lưu Căn Lai vừa cây đuốc tuổi bật lên, Trương Lệ liền mắng, nhìn vậy ngươi kia tật xấu. Hút thuốc qua một bên rút đi, đừng ở trước mắt ta lắc lư. Đi đi đi, hai anh em ta qua một bên đi nói, suýt nữa quên mất vợ ta hai ngày này nghe không được mùi khói. Giả Dương nắm ở Lưu Căn Lai bà bay. Sợ vợ liền nói sợ vợ, tìm cái gì lấy cớ. Lưu Căn Lai khinh bị nói. Tiểu tử ngươi khỏi phải cười ta, chờ tương lai ngươi có lao bà, ta nhìn ngươi cái lại không mạnh miệng. Giả Dương cũng không cần Lưu Căn Lai đốt thuốc, cầm qua diêm, mình nuốt lên. Lưu Căn Lai chỉ đáp lại hắn một chữ, cộng thêm một cái liếc mắt. Dừng a. Hai người vừa đi chưa được mấy bước, Lưu Mẫn lớn tiếng hỏi, Căn Lai, ngươi ăn cơm sao?
Không có đâu.
Lưu Căn Lai lên tiếng.
Kia ngươi chờ, ta để Ngưu sư phụ cho ngươi xào cái đồ ăn.
Nha. Nghe ý, Lưu Mẫn tâm tình rất không tệ nha, đây là nghĩ khao hắn làm sao?
Nhiều sao một cái, ta cùng Giả Ca cùng một chỗ ăn chút, nhớ Hà chủ nhiệm chưa ngủ, hắn còn thiếu ta dừng lại đâu.
Lưu Căn Lai quay đầu la hét.
Cái này nhiều không có ý tứ.
Giả Dương một trận mặt mày hớn hở.
Chờ hai người tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Giả Dương liền mặt mày hớn hở nói về bọn hắn là thế nào dạy vỏ tiền đa đa.
Tiền đa đa tới vẫn rất sớm, cung tiêu xã còn không có mở cửa, nàng ngay tại cửa chính chờ. Vu chủ nhậm vừa đến liền kín đáo đưa cho nàng một cây chổi, để nàng đem cung tiêu xã cổng quét sạch sẽ. Vừa mới bắt đầu, tiền đa đa làm vẫn rất khởi kình, nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền phát hiện đến không đúng. Nàng ở nhà tiểu sinh quán dưỡng, cơ hồ không thế nào làm việc, quét xong cổng, đưa xong rất rưởi, vừa nghĩ nghỉ ngơi một hồi, Chu Di liền đưa cho nàng một cái xóa bố một cái buồn, để nàng đem quầy hàng cùng kệ hàng đều lau sạch sẽ. Đợi nàng mang mang tươi sống làm xong, chính nghĩ lúc nghỉ ngơi, lại phát hiện cung tiêu xã bên trong chỉ có một cái ghế, còn bị Chu Di ngồi. Nàng muốn một thanh, Chu Di lại nói lâm thời thay ca người không có chỗ, chỉ có thể đứng, đây là cấp trên quy định, xem như đối lâm thời thay ca người một loại khảo nghiệm, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không thực tình vì nhân dân phục vụ. Nghe nói là khảo nghiệm, Tiền Đa Đa lại dũng cảm mà, nhẫn lại tính tình một mực chịu đựng, chờ Giả Dương vừa đến, Tiền Đa Đa mới việc lại tới, chuyển hàng. Đợi nàng tốn sức lốp bốt đem một xe xích lô hàng vừa chuyển xong, Vu chủ nhậm lại đem một trương nhập hàng đơn cùng nhập hàng địa chỉ đưa tới. Đến lúc này, Tiền Đa Đa đã không vui, bởi vì Giả Dương cùng Chu Di đều tại nhà rỗi, chỉ có một mình nàng làm việc. Nhưng Vu chủ nhậm chỉ dùng một câu, liền để Tiền Đa Đa không phản đối, ngươi một cái vừa tới người mới, ta tổng phải biết ngươi thích hợp làm gì a. Không đem chỗ có công việc đều làm lần, ta làm sao an bài cho người công việc? Không riêng ngươi, tất cả đến cung tiêu xã đi làm người đều là như thế tới. Giả Dương nói mặt mày hớn hở, Lưu Căn Lai lại lơ đễnh.
Liền cái này không phải là gãi ngứa ngứa sao? Có cái dám dùng?
Tiền Đa Đa khẽ cắn môi liền chịu nổi.
Chương 905, cô gái này không phải có cái gì bệnh nặng a. Chương 905, cô gái này không phải có cái gì bệnh nặng a. Vất vả các ngươi.
Lưu Căn Lai cho Giả Dương rót chén rượu, bất kể nói thế nào, người ta đều là đang giúp hắn.
Phần nhân tình này, Lưu Căn Lai đến lĩnh.
Ngươi khách khí cái gì? Giả Dương không nhìn ra Lưu Căn Lai tâm tư, còn tại mặt mày hớn hở, biết Tiền Đa Đa bây giờ tại làm gì sao?
Làm gì?
Lưu Căn Lai thuận miệng hỏi.
Tập lái xe đâu?
Xe xích lô cũng không tốt lấy, Tiền Đa Đa ngay cả cưỡi xe đạp cũng không biết, lại phải hảo hảo luyện đâu.
Ngươi là không nhìn thấy, nàng đều ngã lệch đến mấy lần, đều nhanh cười chết ta rồi.
Giả Dương lại là một trận mặt mày hớn hở.
Giả Dương bộ này đến tính ngược lại để Lưu Căn Lai có chút trở lại mùi.
Cung tiêu xa mấy người này vẫn là quá thuần lương, cơ bản không có gì ý đồ xấu tử, có thể nghĩ ra những này chủ ý dọn dẹp Tiền Đa Đa, đã là cực hạn của bọn hắn, lại xấu ý tưởng, đoán chừng bọn hắn cũng nghĩ không ra được. Vẫn là đừng làm khó bọn hắn, mình tưởng chủ ý đi. Hai người chính uống rượu, một cô đơn vòng xe siêu siêu vẹo vẹo từ ngoài cửa sổ trải qua, cưới xe chính là Tiền Đa Đa.
Lưu Căn Lai cùng Giả Dương vừa quay đầu liền thấy nàng.
Có thể là tâm tư đều tại cưới xe bên trên, Tiền Đa Đa không nhìn thấy bọn hắn, cũng có thể là mệt mỏi, Tiền Đa Đa có chút đạm không động, liền đứng lên đạp. Nàng vốn là không có học được, lại vừa đứng lên đến, xe xích lô trọng tâm càng bất ổn, xe ngẹo đầu, đi lòng vòng đụng phải bên đường trên tường. Tiền Đa Đa phản ứng vẫn rất nhanh, hai tay chống được mặt tường, người ngược lại không chút, xe xích lô bánh trước bị đụng đều vểnh lên.
Một cái xe nát cũng khi dễ ta.
Tiền Đa Đa vừa xuống xe liền nổi giận đùng đùng mắng một câu, còn đạp bánh xe một ước.
Ngươi làm gì đâu?
Giả Dương thấy một lần, ngay cả rượu cũng không lo được uống, đang đứng dậy, xông ra quốc doanh tiệm cơm, kiểm tra xe xích lô. Chiếc này xe xích lô mặc dù là cung tiêu xã, nhưng bình thường chỉ có Giả Dương một người dùng, Giả Dương bình thường cũng rất bảo vệ, bị Tiền Đa Đa cưới gặp trở ngại không tính, còn bị đương nơi chút giận đạp một ước, Giả Dương không làm.
Chờ nhìn kỹ, bánh trước không riêng lốp xe xẹp, xe vòng cũng có chút biến hình, Giả Dương càng gấp hơn, chỉ vào Tiền Đa Đa cái mũi liền mắng lên, sẽ không cưới không thể cưới chậm một chút ta. Ngươi còn đứng lên đạp, đem xe của ta đều cho trả đạp.
Cái gì xe của ngươi?
Đây là cung tiêu xã xe, làm hư có liên hệ với ngươi sao?
Xen vào việc của người khác.
Không biết có phải hay không là biệt cốt hỏng, nghĩ phát tiết một chút, Tiền Đa Đa lại dắt uống họng cùng Giả Dương kêu la.
Ngươi, ta nhìn ngươi chính là cố ý, dám cố ý hư hao cung tiêu xã tập thể tài sản, ngươi chờ, ta cái này tìm chủ nhiệm đi.
Giả Dương cũng không phải dễ chơi, một đỉnh chụp mũ chụp xuống đi, thở phì phò tìm Vu chủ nhiệm cáo trạng đi.
Đây là muốn đi tìm ra trưởng sao?
Còn thật thông minh, không có trước mặt nhiều người như vậy cùng Tiền Đa Đa mang cầm.
Chính là đẳng cấp có chút thấp, ép không được Tiền Đa Đa.
Lưu Căn Lai thu hồi ánh mắt, vừa ăn cơm, một bên suy nghĩ dọn dẹp Tiền Đa Đa biện pháp.
Chuyện ra sao?
Ngay tại thu thập cái bàn Lưu Mẫn bu lại, không riêng nàng, còn đang dùng cơm mấy bàn khách nhân đều nhiều hứng thú hướng ngoài cửa sổ nhìn xem.
Tựa hồ là cảm giác được có người đang nhìn nàng, Tiền Đa Đa theo bản năng quay đầu, liếc mắt liền thấy được Lưu Mẫn, còn xông nàng trừng mắt liếc, sau đó mới nhìn đến ngay tại cắm đầu ăn cơm Lưu Căn Lai, lập tức cứng đờ, toàn thân khí diễm lập tức biến mất.
sau một khắc, nàng lại trở nên nhăn nhó, lại gặp nhiều người như vậy đều đang nhìn mình, đỏ mặt lên, càng nhăn nhó. Không biết nghĩ tới điều gì, Tiền Đa Đa nắm đuốt góc áo chạy mấy bước, lại trở về, còn đẩy lên đầu xe bị đụng lệch ra xe xích lô, hướng cung tiêu xã đi đến, bước chân đều có chút mất tự nhiên. Nàng điểm tiểu tâm tư kia tất cả đều viết lên mặt, Lưu Mẫn nhìn rõ ràng, tức giận đến nàng hung hăng vặn Lưu Căn Lai cánh tay một thanh. Bóp ta làm gì? Lưu Căn Lai ngay tại cắm đầu ăn cơm, còn cái gì cũng không biết đâu. Nhìn ngươi không vừa mắt không được a? Lưu Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái, lại đi bận rộn. Uống lộn thuốc đây là? Lưu Căn Lai nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Tiền Đa Đa đẩy xe xích lô bóng lưng. Càng xảo chính là, Tiền Đa Đa vừa vặn vừa quay đầu lại, hai người đến cái đối mặt, Tiền Đa Đa lập tức điện giật giống như quay đầu, đỏ mặt đều có thể thấm đổ máu. Cô gái này không phải có cái gì bệnh nặng a? Lưu Căn Lai một chút minh bạch Lưu Mẫn vì sao bắt hắn. Bị Tiền Đa Đa ghi nhớ, Lưu Căn Lai có chút chán hoảng, hắn ngược lại là có không ít dọn dẹp người biện pháp, nhưng lại mặc lên tầng này bờ rú ép, những này biện pháp liền cũng không dùng tới. Thẳng đến cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai cũng không nghĩ ra cái gì dọn dẹp Tiền Đa Đa biện pháp tốt. Lúc này, Giả Dương đã cùng Vu chủ nhậm cáo xong hình, lại từ cung tiêu xã bên trong ra, Tiền Đa Đa cũng đem xe xích lô đẩy lên cung tiêu xã cổng. Giả Dương lý cũng không lý tới Tiền Đa Đa, một thanh vứt qua xe xích lô nắm tay, đẩy lên đi. Đây là muốn đi sửa xe. Thế nào không đem công việc này cũng giao cho Tiền Đa Đa? Lưu Căn Lai khép cười một tiếng, ra nước ngoài doanh tiệm cơm, tìm Vu chủ nhậm đi. Vừa mới tiến cung tiêu xã, Lưu Căn Lai liền thấy Tiền Đa Đa, nàng ngay tại trong quầy đứng đấy. Chu Di ngồi trên ghế nhàn nhã tự đắc đánh lấy cọp lông. Căn Lai tới. Chu Di thân thiết cùng Lưu Căn Lai chào hỏi. Dễ. Căn Lai. Tiền Đa Đa cũng nắm nuốt góc áo mở miệng, trên mặt còn đỏ bừng, bộ kia thẹn thùng dáng vẻ, chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể đoán được tâm tư của nàng. Tắc nghiệp a. Lưu Căn Lai vội vàng trở về Chu Di nhất thành, cũng như chạy trốn đi Vu chủ nhiệm văn phòng. Chu Di cảm giác được Lưu Căn Lai dị thường, lại xem xét Tiền Đa Đa bộ này đức hạnh, lập tức cái gì đều hiểu, trong lòng nhất thời một trận kinh thường. Còn muốn nhớ thương Căn Lai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Vu chủ nhiệm vừa ăn cơm chưa xong, đang nằm tại trên ghế nằm nghỉ ngơi, bên cạnh trên bàn trà còn ngâm một bình trà, khẽ vươn tay liền có thể đến. Rất sẽ hưởng thụ. Lưu Căn Lai cầm lấy chén trà uống một hớp quăng vừa cơm nước xong xuôi, vừa vặn đến một chén sau bữa ăn trà. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dùng chén trà của ta. Vu chủ nhiệm mắng một câu, đang muốn ngồi xuống, một điếu thuốc ném đến trước người hắn. Vu chủ nhiệm thuận tay tiếp được, ngồi dậy, đang chờ Lưu Căn Lai đốt cho hắn, Lưu Căn Lai lại quay người đem cửa phòng làm việc đóng lại. Vu đại gia, các ngươi dùng những cái kia chiêu không được a, được đến điểm hung ác. Lưu Căn Lai vẽ dễ diềm, cho Vu chủ nhiệm đốt thuốc, mình cũng đốt một điếu. Chỗ nào không được? Vu chủ nhiệm vừa nằm xuống, không phải liền là nhiều làm việc ít nghỉ ngơi sao? Tiền Đa Đa chống nổi đến làm sao xử lý? Lưu Căn Lai nói ra sự lo lắng của hắn. Chỉ cần có thể chống nổi đến, coi như chờ Lưu Phương ngồi xong trong tháng đi làm lại, Tiền Đa Đa cũng sẽ không hết hy vọng, về sau khẳng định sẽ còn náo yêu thiêu thân. Lưu Căn Lai muốn làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi lo lắng chính là cái này. Vu chủ nhiệm cười một tiếng, yên tâm đi, nàng không chống được mấy ngày. Nàng là đức hạnh gì? Ngươi đại tỷ sớm liền theo chúng ta nói qua, nàng muốn thật là một cái có thể chịu khổ nhọc, liền sẽ không cho tới hôm nay còn không có công việc. Ngươi đại tỷ phu cho nàng tìm những cái kia việc, bên nào đều so hiện tại việc nhẹ nhõm, nàng không phải đồng dạng cũng không có kiên trì nổi sao? Vậy cũng không nhất định. Tiền Đa Đa hiện tại thế nhưng là có tinh thần động lực nghĩ đến Tiền Đa Đa bộ kia nhăn nhó bộ dáng, Lưu Căn Lai chính là một trận ác hàn. Vẫn là lại nghĩ điểm biện pháp khác đi. Lưu Căn Lai khoát tay áo, có cái gì tổn hại chiêu đều dùng đến, coi như ta thiếu cái đại nhân tình. Chương 906, Dương A. Chương 906, Dương A. Tiểu tử ngươi có phải hay không người xấu bắt nhiều, cũng đem ta về xấu trong đám người rồi. Vu chủ nhậm nghiêng qua Lưu Căn Lai một chút, lòng trắng mắt vẫn rất nhiều. Lưu Căn Lai cười cười, Vu đại gia, ngươi làm nhiều năm như vậy chủ nhiệm, đừng nói cho ta ngươi sẽ không chỉ người. Ngươi cho rằng ta là ngươi a, tài cán bao lâu thời gian công an, liền một bụng ý đồ xấu. Luận đấu võ mồm, Vu chủ nhậm cũng không sợ hãi Lưu Căn Lai. Vu đại gia, nghiêm chỉnh mà nói, không thấy ta phiền lấy sao? Lưu Căn Lai lật ra Vu chủ nhậm một cái liếc mắt, cũng không biết hắn lòng trắng mắt có hay không Vu chủ nhậm nhiều. Tiểu tử ngươi bạch đương công an. Vu chủ nhậm cười cười, ngươi không nhìn thấy Tiền Đa Đa xuyên cái gì quần áo sao? Ta đều không dám nhìn kỹ nàng, chỗ nào biết nàng mặc vào cái gì quần áo. Lưu Căn Lai trong lòng lẩm bẩm, cũng không nói chuyện, chậm đợi lấy Vu chủ nhậm đoạt dưới. Vu chủ nhậm cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói ra, Tiền Đa Đa mặc vào một thân quần áo mới, còn có chút tô son điểm phấn, ngươi nói nàng đến lúc làm việc là cái gì tâm tình, chúng ta hành hạ như thế nàng, nàng lại là cái gì tâm tình, trên lệch như thế lớn, nàng lại sẽ là cái gì phản ứng? Ha ha, vẫn là ngươi quỷ. Lưu Căn Lai vẫn thật không nghĩ tới tầng này, vốn là muốn tới làm đại gia, kết quả chơi lên khổ lực, như thế đại tâm lý chênh lệch, là người sợ là đều chịu không được a. Cho nên nói, chiêu số tổn hại không ở chỗ chiêu số bản thân, mấu chốt là nhìn có hữu dụng hay không đối địa phương. Vu chủ nhậm đưa tay bưng lên một ly trà, nghiêng người uống một ngụm, lại chép miệng a miệng, nằm xuống. Lời này có đạo lý. Lưu Căn Lai gật gật đầu, biểu thị mình học được. Thật giống như những cái kia chỉ muốn mình người, ngươi chính là khẩu súng chống đỡ tại hắn người thân nhất trên đầu, cũng uy hiếp không được hắn, mà đối những cái kia có tính đặc thù cách người, dùng một chút căn bản uy hiếp không được người bình thường chiêu số, liền có thể tùy tiện cầm xuống. Tỷ như có bệnh thích sạch sẽ người, ngươi làm một đống đại tiện, uy hiếp xóa trên người hắn, đại khái suất ngươi để hắn làm gì, hắn liền làm gì. Yên tâm đi, nàng không kiên trì được mấy ngày. Vu chủ nhậm lại cầm lên thả ở bên cạnh cây quạt, không có thử một cái quạt. Đây là đem mình làm ra cắt lượng rồi. Người ta ra cắt lượng phiến chính là quạt lông lống, ngươi dùng cái quạt ba tiêu là ý gì? Nhưng chờ vừa quay đầu lại, Lưu Căn Lai liền biết cái gì nguyên nhân. Hiện tại vừa tháng 9, ban ngày hay là ít nhiều có chút nóng. Cửa ban công mà bị hắn quan đã nửa ngày, trong văn phòng có chút buồn bực. Lưu Căn Lai bất động thanh sắc đem cửa mở ra, lại ngồi trở xuống. Làm sao dọn dẹp tiền đa đa sự tình nói xong rồi, câu nói kế tiếp liền không sợ nàng nghe thấy. Vũ đại gia, thiếu ngươi đầu kia heo, ngươi lúc nào muốn? Cho ra ra mua ra đi ô dùng tấm kia ra đi ô phiếu chính là hắn dùng lợn rừng đổi, chuyện này hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Hiện tại liền, vẫn là hai ngày nữa rồi nói sau. Vũ chủ nhậm hôm một chút ngồi xuống, nói được nửa câu, đống nhiên đổi giọng, còn hướng bày hàng phương hướng nhìn thoáng qua. Hắc hắc, Lưu Căn Lai nhịn không được vui vẻ. Cái này là muốn thịt, lại không muốn để cho tiền đa đan nếm đến ngon ngọt. Đoán chừng Vũ chủ nhậm lúc này muốn bao nhiêu xoắn suýt liền có bao nhiêu xoắn suýt đi. Cười cái gì cười? Còn không phải tiểu tử ngươi cho ta gây phiền phức. Vũ chủ nhậm mắng một câu, vừa nằm xuống. Cứ quyết định như vậy đi, chờ ngươi đem việc làm xong, ta lại đến cấp ngươi đưa lợn rừng. Lưu Căn Lai còn đang cười, hắn thật sự là không nín được. Trong lúc vô tình, lại cầm chắc lấy Vũ chủ nhậm. Cũng không biết Vũ chủ nhậm có thể hay không nghĩ cái gì tổn hại chiêu, nhanh chóng để tiền đa đa xéo đi. Ngươi còn đợi làm gì? Nhìn thấy ngươi liền phiền. Vũ chủ nhậm xoay người, cho Lưu Căn Lai một cái phía sau lưng. Đây là không giải quyết được vấn đề, nghĩ giải quyết sách xảy ra vấn đề người. Lưu Căn Lai lau một chút mặt, đè xuống nếp lên quẹ miệng, lại cầm lấy ấm trà, đối hồ nước rót mấy ngụm, cái này mới đứng dậy rời đi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vũ chủ nhậm không có phản ứng hắn, ngay cả nhúc nhích cũng không. Chờ Lưu Căn Lai ra cửa, hắn mới xoay người ngồi dậy, nhẹ giọng mắng một câu, cái này danh con, cố ý cầm thịt câu mồi ta. Suy nghĩ một hồi, Vũ chủ nhậm lại cầm lấy ấm trà, nghĩ rót chén trà uống, vừa bưng lên đến cũng cảm giác không đúng, mở ra nắp ấm trà xem xét, lập tức lại mắng lên. Uống châu đâu? Một bình trà đều cho ta uống cạn sạch. Lúc này, Lưu Căn Lai đã ra khỏi cung tiêu xã. Tiền đa đa còn tại trong quầy đứng đấy, hắn làm một khắc cũng không muốn chờ lâu. Vừa đi không bao xa, phía sau đống nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, kèm theo còn có nhất thanh kêu gọi. Căn Lai, người chờ một chút. Tiền đa đa, nữ nhân này thế nào đuổi theo tới? Cái gì vậy? Lưu Căn Lai cúi cái mặt, nhẫn lại tính tình xoay người. Cũng không có gì. Tiền đa đa chạy đến Lưu Căn Lai trước người, đỏ mặt túi đầu xuống, hai tay lại nắm nuốt vào áo, chính là muốn làm mặt cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Nữ nhân này thật phạm hoa si rồi. Không được, nhất định phải đến cái giải quyết dứt khoát, triệt để đoạn mất nàng tưởng niệm. Không cần đến ngươi tặng, ta với ngươi không quan hệ, để ngươi đến hăng hái, cũng là vì đại tỷ của ta. Kia, vậy ngươi còn giúp ta nói chuyện? Tiền đa đa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lại là Lưu Căn Lai mặt lạnh. Dừng a. Lưu Căn Lai chỉ trở về nàng một chữ, lại phối hợp hắn bộ kia khinh thường biểu lộ, một chút để Tiền đa đa hóa đá tại chỗ. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng nàng, cũng không có lại đi quốc doanh tiệm cơm, lái lên xe thùng mô tơ, nhanh như chớp mà liền không còn hình bóng. Thẳng đến Lưu Căn Lai thân ảnh biến mất, Tiền đa đa mới lấy lại tinh thần. Lúc này nàng vừa thẹn vừa giận, sắc mặt đỏ lên, không biết là bởi vì vừa rồi chạy, vẫn là bị Lưu Căn Lai tức giận, lực cùng ống bê giống như một trận kịch liệt chập trùng. Lưu Căn Lai, ta không để yên cho ngươi. Tiền đa đa bỗng nhiên gào thét nhất thanh, bay thân liền chạy, không phải về cung tiêu xã, mà là về nhà. Một bên chạy, còn một bên gật lệ, liền cùng thụ thiên đại ủy khuất giống như. Nghe được động tĩnh Chu Di chạy ra, nhìn thoáng qua Tiền đa đa bóng lưng, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai biến mất phương hướng, lẩm bẩm một câu, đây là thế nào? Căn Lai không phải hứa cho nàng cái gì đi? Không đầy một lát, Vũ chủ nhậm cũng ra, chuyện ra sao? Tiền đa đa thế nào chạy? Ta chỗ nào biết? Chu Di buông tay, ngươi hỏi Căn Lai đi. Hỏi Lưu Căn Lai. Tiểu tử này không phải đối Tiền đa đa dùng cái gì tổn hại chiêu a? Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Vũ chủ nhậm âm thầm nói thầm. Về phần Chu Di thái độ, Vũ chủ nhậm sớm đã thành thói quen, chỗ thời gian lâu dài, ai cũng không có đem hắn người chủ nhiệm này đương mâm đồ ăn. Không đầy một lát, Lưu Căn Lai đã đến Lưu Phương nhà. Lý Lan Hương vừa tới tứ cửu thành, còn không thích đứng trong thành sinh hoạt. Hắn cái này làm con trai không thể cái gì đều mặc kệ, dù sao cũng không có việc gì, vậy thì chờ lấy nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì liền giúp đỡ cái gì. Hắn vào nhà thời điểm, Lý Lan Hương cùng Lưu Phương ngay tại lôi kéo việc nhà, tiểu hai tử ngay tại trong tã lót đi ngủ, cũng không khóc cũng không náo, ngược lại là rất bất lo. Tiền đại trí còn chưa có trở lại, hẳn là đi làm việc, từ khi làm tới tiểu tổ trưởng, gia hỏa này nhưng tích cực, chủ nhật tăng ca đều là chuyện thường. Một bên khác, Tiền đa đa không biết từ đâu tới sức lực, một hơi chạy về nhà, úp sấp trên giường liền khóc, đem Lưu Phương bà cho gấp không nhẹ. Cũng mặc kệ nàng hỏi thế nào, Tiền đa đa chính là không nói lời nào, đem nàng tức giận, đập Tiền đa đa một bàn tay, Tiền đa đa lúc này mới đứt quãng đem ủy khuất của nàng nói ra. Lưu Phương bà nghe xong, lập tức phát hỏa. Dám đùa ta Trịnh Hồng Miên nữ nhi, họ Lưu, chuyện này không thể coi xong. Chương 907, sư phó thăng chức chương 907, sư phó thăng chức mẹ, Lưu Căn Lai là công an, còn có thể đánh như vậy, chúng ta đấu không lại hắn. Tiền đa đa khóc chít chít nói. Vậy liền để hắn làm không được công an. Lưu Phương bà nghiến răng nghiến lợi nói, không có tầm kia ra, hắn chính là cái nông thôn nhân, còn dám không nhìn chúng ta Trịnh Hồng Miên nữ nhi. Phi, hắn cũng xứng. Chờ đem hắn đá về nông thôn, Lưu Phương tiện nhân kia công việc chính là của ngươi. Ta mới không được. Còn tưởng rằng kia việc tốt bao nhiêu đâu. So tại anh ta nhà máy việc đều mệt mỏi. Tiền đa đa một mặt ghét bỏ, lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo nước mắt. Ta ngốc nữ nhi, ngươi không có nhìn ra sao? Đây đều là Lưu Căn Lai cái kia đáng giết ngàn đao đang dở trò, mẹ đã sớm nghe ngóng, cung tiêu xã việc nhưng dễ dàng, căn bản không có mệt mỏi như vậy. Lưu Phương bà lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Thật, tức chết ta rồi, ta cùng cái này tiểu hỗn đàn không xong. Tiền Đa Đa phanh một quyền nện trên giường, cả thân thể đều đi theo run, trên mặt biểu lộ đều bặm méo. Lưu Phương bà lúc đầu chỉ là tại quyết tâm, còn không có cái gì chuẩn chú ý, lúc này, xem xét nữ nhi cái bộ dáng này, lập tức toát ra một cái ác độc lưu kế. Muốn thu thập hắn kỳ thật cũng không khó, liền nhìn ngươi có thể hay không thông suốt được ra ngoài. Đợi nàng đem vừa mới nghĩ đến lưu kế nói xong, Tiền Đa Đa một chút giật mình, cái này có thể được không? Cái này nếu là truyền ra ngoài, ta còn thế nào lấy chồng? Sợ cái gì? Lưu Phương bà cũng định tốt, thanh danh của ngươi xấu, hắn họ Lưu thanh danh còn có thể tốt rồi. Ngươi nếu là thật thích hắn, chờ hắn ngồi tù ra, tái giá cho hắn chính là. Hắn công việc không có, còn đã từng ngồi tù, có thể lấy được ngươi cái trong thành cô nương, xem như nhà hắn mộ tổ bước lên khói xanh. Tiền Đa Đa tâm động. Không có công việc kiểu gì, thanh danh thối thì đã có sao? Chỉ cần Lưu Căn Lai săn thú bản sự vẫn còn, gả cho hắn đồng dạng ăn ngon uống say. Cứ làm như thế, Lưu Căn Lai còn muốn lấy Liêu Liên, sợ Trịnh Hồng Miên lúc ăn cơm tối tới làm ở Mỹ, Lý Lan Hương một người chịu không được, liền chỗ nào đều không có đi, một mực tại Lưu Phương nhà đợi. Buổi chiều 4 lúc 5 giờ, sư phó sư nương mang theo hai đứa bé tới. Sư phó một nhà là đến xem Từ Mãi Mãi, nhưng Từ Mãi Mãi không ở nhà, vừa qua khỏi giữa trưa liền cùng Miêu Thẩm Nhi cùng một chỗ ra khỏi thành đảo rau dại. Nhập thu về sau, những cái kia ăn dễ rau dại đều nhanh thành thục, chính là đảo đới thời điểm tốt, Từ Mãi Mãi cũng là sinh hoạt người, loại thời điểm này nhưng không thể bỏ qua. Sư phó, sư nương. Lưu Căn Lai đang ở trong sân hóng mát, thấy một lần Kim Mậu cùng Đường Vũ liền nên đón tiếp lấy. Trong phòng mùi nước tiểu khai càng ngày càng đậm, hắn có chút đợi không ở, nửa cái buổi chiều đều trong sân đợi. Kim Mậu tiểu nhi tử còn có chút nhăn nhó, trốn ở Đường Vũ phía sau cái mông, dò xét cái đầu nhìn xem. Đại nữ nhi thấy một lần Lưu Căn Lai liền lễ phép lên tiếng chào hỏi, ca ca tốt. Nghiếp nghiếp thần ngoan. Lưu Căn Lai cười đi qua, trước sờ lên hai cái tiểu da hòa đầu, lại một người cho bọn hắn mấy khối đại bạch thỏ nãi đường. Cảm ơn ca ca. Cảm ơn ca ca. Vẫn là nãi đường dễ dùng, Kim Mậu tiểu nhi tử cũng không tại Đường Vũ phía sau cất, tiếp nhận nãi đường liền hướng miệng bên trong lột cùng một chỗ. Người tới thăm ngươi tỷ. Đường Vũ hỏi Lưu Căn Lai. Ừm, tỷ ta sinh. Lưu Căn Lai đưa cho Kim Mậu một điếu thuốc. Thật sao? Đường Vũ cười nói, ta xem chừng cũng là mấy ngày nay, tỷ ngươi cùng hài tử đều rất tốt đi. Ta đi xem một chút. Ân, có được hay không? Lời này nghe thế nào như thế khó chịu. Rõ ràng là thăm hỏi người, thế nào nghe đuổi theo cửa tiểu giống như. Cái này có cái gì không tiện? Đi, ta mang ngươi đi vào. Lưu Căn Lai mang theo Đường Vũ vào cửa, hai đứa bé đều đi vào theo, chỉ có Kim Mậu không nhúc nhích, vẫn rất thủ quy củ. Vào phòng, tự nhiên là lại là một trận giới thiệu, nghe xong Đường Vũ lại là đại phu, lại là nhi tử sư nương, Lý Lan Hương có chút kích động, nói ra để Lưu Căn Lai kém chút đem đầu nghiêng qua một bên. Hắn sư nương, ngươi là đại phu à, vậy thì tốt quá, ngươi có thể không thể hỗ trợ nhìn xem đứa nhỏ này ổn định không chắc chắn. Ta khuê nữ lần trước ở cữ rơi xuống điểm bệnh căn, ngươi sẽ giúp bận điệu nhìn xem làm sao điều trị có thể chữa trị khỏi. Đây là thật đem sư nương xem như đại phu tới cửa mà, cũng không cho người ta thở một ngụm. Đường Vũ đã sớm là ngoại khoa chủ nhiệm, loại trang diện này tự nhiên là ứng đối tự nhiên, đều không cần Lưu Căn Lai nói thêm gì nữa, rất nhanh liền cùng Lý Lan Hương trò chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đều ghé vào giường một bên, trừng to mắt tràn đầy tò mò nhìn đang ngủ say tiểu Hải Nhi. Gặp bên này không cần đến mình, Lưu Căn Lai liền đi ra ngoài bồi sư phó đi. Kim Mậu đã đốt thuốc, hắn có từ mãi mãi nhà chìa khóa, lại không mở cửa, an vị tại cửa ra vào trên thềm đá hút thuốc. Lưu Căn Lai vừa đi qua, Kim Mậu liền nói ra, có vấn đề, ta phải nói với ngươi một tiếng, chiều hôm qua, ngươi đi về sau, phân cục tìm ta nói chuyện, để ta làm chúng ta chỗ phó sở trưởng, chủ quản công việc bên ngoài. A. Lưu Căn Lai ngay tại đốt thuốc đầu, nghe xong lời này, kém chút bị diêm đốt tới tay. Thật. Sư phó ngươi lên trước, phải mời khách ra. Đứng trước đồn công an có cái phó sở trưởng, chủ quản là công việc bên trong, cùng công việc bên ngoài cơ hồ không liên hệ, Lưu Căn Lai cùng hắn cũng không có gì tiếp xúc. Chu Khải Minh không hàng sở trưởng về sau, bởi vì tư lịch không đủ, liền đem công việc trọng tâm đặt ở công việc bên ngoài bên trên, muốn làm ra chút thành tích, đứng vững gót chân. Cấp trên hẳn là cân nhắc đến điểm này, mới một mực không có an bài chủ quản công việc bên ngoài phó sở trưởng. Gần một năm trôi qua, Chu Khải Minh thành tích cũng không tệ lắm, hy vọng cũng tạo dựng lên, cũng nên đến an bài cho hắn cái phó sở trưởng thời điểm. Lưu Căn Lai lại không nghĩ rằng, cái này phó sở trưởng thế mà lại là Kim Mậu. Lại tưởng tượng, Kim Mậu đương phó sở trưởng hoàn toàn chính xác đúng quy cách, hắn chuyển nghề trước đó chính là đại đội trưởng, lại tại cơ sở làm nhiều năm như vậy, tư lịch, hy vọng, công lao cái gì tất cả đều không kém, để bạn hắn làm phó sở trưởng ai cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ là có chút đột nhiên, Lưu Căn Lai thế mà không có sớm nghe được một điểm phong thanh. Mời cái gì khách? Chuyện trong dữ liệu. Đêm nay, tại ngươi từ mãi mãi nhà ăn bữa cơm là được rồi, ngươi theo giúp ta uống hai chung. Trong dữ liệu. Kim Mậu từ đâu tới tự tin? Hắn liền không sợ có người không hàng phó sở trưởng. Nên buồn phận sự tình có nhiều lắm, phút cuối cùng, bị người đỉnh sự tình cũng không tính quá hiếm lạ. Quyết định như vậy đi, ta đi làm hai thức ăn ngon. Lưu Căn Lai quay người muốn đi, lại bị Kim Mậu gọi lại. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, hãy nghe ta nói hết. Kim Mậu ngữ trọng tâm trường nói, Phó sở trưởng có đơn độc văn phòng, công việc của ta trọng điểm cũng sẽ chuyển rời đến hình sự trinh sát bên trên, về sau liền không thể cùng ngươi một khối tuần tra, cũng không có nhiều công phu của ngươi, ngươi có thể quản được ở mình sao? Ngươi đi đâu vậy đều là sư phụ ta. Ngoài miệng nói như vậy, Lưu Căn Lai đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về sau đến cuộc sống hạnh phúc, không có Kim Mậu coi hắn là con lừa làm, tuần tra thời điểm liền có thể lừa biếng. Ngươi vui cái gì? Kim Mậu thẳng lông mày sững sờ mắt nhìn xem Lưu Căn Lai. Ta vui có rõ ràng như vậy sao? Lưu Căn Lai lau một xuống khóe miệng, nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ được đi lên bình lên, sư phó ngươi lên trước, ta đương nhiên cao hứng. Thật sao? Kim Mậu liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Căn Lai tâm tư, ta có phải hay không đến chuyên môn an bài người quản của ngươi? Đừng. Lưu Căn Lai vội vàng khoát tay nói, một ngày vi sư, trung thân vi sư, ta cũng không muốn nhảy môn, đời này nhất định ngươi. Còn sắp xếp người quản hắn. Kia trong sở đặt ở trên đầu của hắn chính là ba hòn núi lớn. Còn có để cho người sống hay không? Chương 908, cô gái này điên rồi sao? Chương 908, cô gái này điên rồi sao? Ngươi gấp cái gì? Là an bài người của ngươi, cũng không phải khác an bài cho ngươi người sư phụ. Kim Mậu trừng hai mắt một cái. Cái này còn cần an bài, ta sư minh không phải vẫn còn chứ? Lưu Căn Lai tế ra Vương Đống. Vậy cũng được, quay đầu, ta cùng Vương Đống nói một chút, ngươi nếu là trộm gian dùng mánh lưới, liền để hắn thay ta đánh ngươi. Kim Mậu gật gật đầu, rất có điểm biết nghe lời phải hương vị. A, Lưu Căn Lai bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Ta có phải hay không mình nhảy hố bên trong? Sư phó liền đợi đến ta nói như vậy đâu. Vương Đống là hắn sư mình, thế sư phó quản hắn vốn chính là nên một phận, sư phó lại một phát thay mặt, Vương Đống thu thập hắn liền nửa điểm cố kỵ cũng mất. Lưu Căn Lai bỗng nhiên cảm giác mình giống con khỉ kia, làm sao nhảy nhót cũng nhảy nhót không xuất sư phó cái này lòng bàn tay của Phật Như Lai. Ai, náo loạn nửa ngày, sư phó cũng là ngân tệ. Ngân tệ về ngân tệ, cái này bỗng nhiên rượu vẫn là phải bồi sư phó uống. Trong sở thịt điểm đã mấy ngày, đoán chừng Kim Mậu nhà cũng thừa không có bao nhiêu, liền xem như còn lại, hơn phân nửa cũng là thịt bối. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, làm bộ đi Lưu Vương nhà dạo qua một vòng, lại lúc đi ra, trong tay mang theo một con nước châu gà hầm, 6-7 đầu đao cá, còn có 2 cân củ lạc. Nước châu gà hầm là cái kia lần đi đảo thành thời điểm, trên đường mua, lúc ấy mua không ít, về sau cũng không có thế nào ăn, Lưu Vương ở cứ, hắn đều đem ra. Cái đồ chơi này đóng gói rất tốt, bảo đảm chất lượng kỳ vẫn rất dài. Đao cá đều là hàng câu, trường trên trong đầu, đều trong không gian đặt vào, cơ bản đều là 1-2 cân đại đao cá, 2 đầu liền có thể làm một bàn. Củ lạc tự nhiên là nhắm rượu dùng, cái này chơi ý là thỏa thỏa hạ tiểu thần đồ ăn. Phải bồi sư phó uống 2 chùm, củ lạc tự nhiên muốn chuẩn bị bên trên. Kim Mậu sớm đã thành thói quen nhà mình đồ đệ thần thông quảng đại, cũng không có hỏi Lưu Căn Lai mấy thứ này là từ lâu tới. Không đợi từ mãi mãi trở về, hắn liền thu thập 2 đầu đào cá, cắt đoạn thịt kho tàu lên. Chờ cá ra nổi, Kim Mậu lại xào một nồi củ lạc, thoáng tăng thêm một điểm dầu, tại ra nổi thời điểm, lại tăng thêm điểm xì dầu, gắn một thanh hành thái. Cách làm này, Lưu Căn Lai vẫn là lần đầu gặp, nhân lúc còn nóng nếm thử một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Chờ lạnh đấu, củ lạc giòn, hương vị càng tốt hơn. Kim Mậu xoa xoa tay, lại lấy ra thuốc lá của mình, đốt một điếu. Cũng làm phó sở trưởng, cũng không đề cập tới sách cấp bậc, còn rút không đến một mao tiền đại sinh sinh. Lưu Căn Lai âm thầm kinh bị, đốt lên mình thuốc lá Trung Hoa. Lúc chạm vào tối, từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi cùng một chỗ trở về, xem ra hai người thu hoạch cũng không tệ, bao tải đều căng phồng. Vừa tới nhà, hai người liền một người cầm một thanh giã tỏi đưa đến Lưu Phương nhà. Cái đồ chơi này ướp dưa muối không tệ, đánh lên trứng gà thêm điểm muối một trứng cũng là một món ăn ngon, liền hợp khẩu vị có chút lớn. Mặt đối mặt nói chuyện, người đối diện liền người không thấy khác mùi vị. Lúc này, Đường Vũ cũng quay về rồi, cùng từ mãi mãi cùng một chỗ xảo vài món thức ăn, để hai sư đồ uống. Không biết có phải hay không là bởi vì thăng lên trước, nhiều năm nàng dâu ngao thành bà, Kim Mậu uống hơi nhiều, từ mãi mãi cùng Đường Vũ cũng đều không có khuyên hắn. Kim Mậu lúc đầu khẩu tài liền tốt, rượu vừa xuống bụng, liền mở ra thuyết thư hình thức, nhiều lời, uống rượu càng không đếm, Lưu Căn Lai không muốn để cho sư phó một cái uống, bồi hắn không ít, hai người uống cạn sạch 2 bình rượu sái, bình thứ 3 cũng uống hơn phân nửa. Lưu Căn Lai tiểu lượng vốn là không lớn, Kim Mậu lại đắc ga cái không xong, chờ ăn không sai biệt lắm thời điểm, rượu của hắn sức lực liền đi lên, tại trên bàn cơm liền không kiên trì nổi. Kim Mậu uống cũng có chút nhiều, mình đi đường đều tốn sức, chớ nói chi là đem Lưu Căn Lai đưa trở về. Dù sao đều không phải là ngoại nhân, từ mãi mãi cùng Đường Vũ vừa thương lượng, liền đem nhanh bất tỉnh nhân sự Lưu Căn Lai đỡ đến trên giường nằm xuống. Kim Mậu cũng không có kiên trì bao lâu, rất nhanh cũng tại Lưu Căn Lai bên người nằm xuống. Hai sư đồ đều uống nhiều quá, rất nhanh cũng đều ngủ thiếp đi, từ mãi mãi nhà chỉ có 2 dọn giường, ngủ không hạ nhiều người như vậy, Đường Vũ liền một người mang theo 2 đứa bé trở về nhà. Một giấc đến hừng đông, sáng sớm hôm sau, Lưu Căn Lai còn có chút đau đầu, không biết có phải hay không là bởi vì người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Kim Mậu ngược lại là rất có tinh thần, rửa mặt xong, ăn cơm xong, liền cưỡi hắn xe đạp đi đồn công an. Sư phó đều đi, Lưu Căn Lai cũng không dám lề mề quá lâu, không đầy một lát, liền cơ còn có chút mê man đầu đi làm. Trên đời không có gió lùa tường, huống chi vẫn là thăng chức chuyện tốt như thế, người của phòng làm việc đều chiếm được tin tức, Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, cả đám đều hỉ khí dương dương vây quanh ở Kim Mậu bên người, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Đến đi làm điểm, Chu Khải Minh, Thẩm Lương Tài còn có chuyên môn chạy tới đồng chủ nhiệm cùng một chỗ đi tới Lưu Căn Lai phòng làm việc của bọn hắn. Đồng chủ nhiệm là đại biểu phân cục tuyên đọc bổ nhiệm, đối một cái đồn công an mà nói, phó sở trưởng tiền nhiệm thế nhưng là đại sự, chỗ nào có thể vô thanh vô tức liền đi qua rồi. Tại một trận chúc mừng cùng động viên về sau, Lưu Căn Lai bọn hắn liền náo hò hét tầm ý giúp đỡ Kim Mậu cùng một chỗ, đem hắn đồ vật đem đến phòng làm việc của hắn. Kim Mậu văn phòng tại hàng thứ 2 làm việc phòng, đã thật lâu không ai dùng, khắp nơi đều rơi đầy cho bụi, ngược lại là rất khô mát, không có gì mùi nấm mốc. Thu thập văn phòng thời điểm, hỗ trợ người càng nhiều, hình sự trinh sát tổ cùng một cái khác tổ tuần tra người đều chạy tới. Người càng nhiều liên loạn, có làm việc, cũng có thật giả lẫn lộn, dù sao ai cũng nghĩ tại tân nhiệm người lãnh đạo trực tiếp trước mặt lộ cái mặt không phải. Đám người đang bận rộn, một trong đó cần nhân viên vội vội vàng vàng chạy tới, há miệng ra, đám người liền ngây ngẩn cả người. Sở trưởng, có một nữ nhân đến báo án, nói là bị Lưu Căn Lai cưỡng gian.
Cái gì?
Bạch. Đám người cùng nhau hướng Lưu Căn Lai nhìn lại. Lưu Căn Lai ngay tại thật giả lẫn lộn đâu, cầm trong tay khối khăn lau, bắt lấy một khối pha lê xoa cái không xong, nghe xong lời này, kém chút không có đem khăn lau ném đi. Cưỡng gian? Cái này mẹ nó nói là ta sao? Nàng nói nàng kêu cái gì sao? Lưu Căn Lai nghĩ đến một người. Nàng nói nàng gọi tiền đa đa. Công việc bên trong nhân viên đáp. Thật đúng là nàng. Cô gái này điên rồi sao? Ngay cả cưỡng gian loại này láo cũng dám vung. Đây là muốn đồng quy vu tận cùng hắn sao? Đầu năm nay cũng không giống như hậu thế, nói danh tiết là nữ nhân mệnh căn tử đều không đủ, nữ nhân nếu như bị cưỡng gian, cả một đời đều không cách nào làm người. Nhưng nếu như ngồi vững hắn chính là cưỡng gian phạm, kết cục của hắn chỉ sẽ thảm hại hơn, chẳng những công an làm không được, sẽ còn ngồi tù, đời này đều sẽ hủy. Nàng ở đâu? Ta đi tìm nàng giằng co. Lưu Căn Lai đáy mắt một đạo hàn mang hiện lên. Ở phía trước, công việc bên trong nhân viên chỉ hàng thứ nhất làm việc phòng. Lưu Căn Lai vừa muốn ra cửa, Chu Khải Minh kêu hắn lại, ngươi đầu tiên chờ chút đã, Lao Kim, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Được rồi sở trưởng. Kim Mậu gật gật đầu, lại xông cái khác nói ra, các ngươi đi về trước đi, Lưu Căn Lai lưu lại. Đồng chủ nhiệm, đi thôi, đi phòng làm việc của ta uống chén trà. Chu Khải Minh kêu gọi đồng chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm cười cười, quay đầu nhìn Lưu Căn Lai một chút, đi theo Chu Khải Minh. Thẩm Lương Tài cũng không nói gì, lại cố ý kéo tại cuối cùng, chờ những người khác đi, lúc này mới đem cửa phòng đóng lại, đi Chu Khải Minh văn phòng. Căn Lai, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Kim Mậu trầm giọng hỏi Lưu Căn Lai.
Có.
Lưu Căn Lai ra vẻ ngây thơ, sư phó, cái gì là cưỡng gian?
Ha ha.
Kim Mậu cười một tiếng, được rồi, không hỏi ngươi, đi theo ta đi, cùng một chỗ đi nghe một chút nữ nhân kia nói thế nào. Chương 909, cũng quá coi trọng ta chương 909, cũng quá coi trọng ta tin tưởng ta như vậy à? Lưu Căn Lai trong lòng ấm áp. Nhưng vấn đề là sư phó tin tưởng hắn vô dụng à, cưỡng gian loại chuyện này, lúc nào đều là lấy nữ nhân khai làm căn cứ. Chỉ bằng nữ nhân lời nói của một bên liền định án ví dụ không nên quá nhiều. Hiện tại là như thế này, hậu thế vẫn là như thế, hậu thế thậm chí càng kỳ hoa, tính cả ý đều có thể hủy bỏ. Sư phó sẽ làm sao cho hắn xử án? Lưu Căn Lai lại thay Kim Mậu sầu muộn. Tiên nhiệm đầu một ngày liền gặp được loại này phá sự, chắc hẳn Kim Mậu trong lòng nhất định có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Chu Khải Minh ngay trước đồng chủ nhiệm mặt nói đem vụ án này giao cho hắn, cũng là đối khảo nghiệm của hắn. Nếu như ngay cả đồ đệ của mình đều bảo hộ không được, Kim Mậu cái này phó sở trưởng dứt khoát cũng đừng làm. Nếu là tiền nhiệm ngày đầu tiên liền bị ép từ trước, Kim Mậu đời này cũng liền xong rồi.
Chứng.
Ta ngược lại muốn nghe một chút tiền đa đa đến tuột cùng sẽ nói thế nào. Rất nhanh, hai sư đồ đã đến hàng thứ nhất làm việc phòng, ở bên trong cần phòng khách gặp được tiền đa đa cùng Lưu Phương bà. Tiền đa đa con mắt đỏ ngầu, còn tại bôi nước mắt, tóc còn có chút tán loạn, quần áo cũng có chút không ngay ngắn, liền cùng thật bị cưỡng gian qua như vậy. Lưu Phương bà thì là bình tĩnh khuôn mặt, giống như ai cũng thiếu nàng tiền. Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Lưu Phương bà liền nhảy dựng lên, chỉ vào Lưu Căn Lai cái mũi mang lấy, "Lưu Căn Lai, ngươi cái cưỡng gian phạm, còn nữ nhi của ta trong sạch. Lãnh đạo a, ngươi mau đem hắn bắt lại đi, cũng không thể dễ tha cái này cưỡng gian phạm." Tiền Đa Đa càng có thể diễn, thấy một lần Lưu Căn Lai chính là run rẩy, liền cung gặp ủy, lại nằm sấp trên bàn ô ô khóc lớn, phản phất thụ thiên đại bị quất. "Ngươi là gia thuộc?" Kim Mậu trầm giọng hỏi. "Ta là mẹ của nàng, ta đáng thương nữ nhi a. Ngươi thế nào như thế số khổ đâu?" Lưu Phương bà đặt mông ngồi vào Tiền Đa Đa bên cạnh, nằm ở bờ vai của nàng cũng đi theo gào khan. Lưu Căn Lai lườm nàng một chút. Khóc khan không rơi lệ, diễn kỹ cũng không được a, nhưng là đủ buồn nôn. Kim Mậu không có dựng để ý đến các nàng, chờ Lưu Phương bà gào thanh âm nhỏ một chút, lúc này mới trầm giọng mở miệng, đã các ngươi đến báo án, liền muốn tin tưởng chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không bỏ qua một cái người xấu.
Đúng đúng đúng, không thể bỏ qua hắn.
Lưu Phương bà hung tợn chỉ vào Lưu Căn Lai. Phòng khách phòng cửa mở ra, có mấy cái hiếu kỳ ra hỏa giả bộ như trong lúc vô tình đi ngang qua, Kim Mậu xông ngoài cửa hô nhất thanh, đem Phùng Vĩ Lợi cùng Tần Tráng kêu đến. Không đầy một lát, Phùng Vĩ Lợi cùng Tần Tráng liền cùng một chỗ đến đây. Phùng Vĩ Lợi vẫn rất sẽ đến sự tình, vừa vào cửa liền hô nhất thanh, Kim chỗ. Tần Tráng chần chờ một chút, không biết là bởi vì ra mặt không có Phùng Vĩ Lợi dày như vậy, vẫn là không thích đứng, há to miệng, lại khép lại. Còn phải luyện a.
Lão Phùng, hai ta thẩm vấn, Tần Tráng, ngươi đi chép.
Lưu Căn Lai, ngươi đến ngồi bên kia. Kim Mậu chỉ phòng khách dựa vào tường đặt vào một cái ghế. Lưu Căn Lai không có ứng thanh, trực tiếp ngồi tới. Kim Mậu cùng Phùng Vĩ Lợi đều ngồi xuống, Lưu Phương bà cùng Tiền Đa Đa đối diện. Tần Tráng hấp tấp chạy đi ra ngoài một chuyến, cầm một chồng hồ sơ giấy trở về, sát bên Phùng Vĩ Lợi ngồi xuống, bày ra một bộ trở lấy ghi chép tư thế. Hiện tại bắt đầu thẩm vấn, ngươi gọi Tiền Đa Đa đúng không?
Kim Mậu hỏi.
Tiền Đa Đa còn ở trên bàn bên trên nằm sấp đâu, nghe xong Kim Mậu hỏi nàng, cái này mới đứng dậy bôi nước mắt, nhẹ gật đầu.
Hả?
Làm sao có cỗ tinh dầu mùi vị?
Lưu Căn Lai khịt khịt mũi.
Hắn cách xa như vậy đều ngửi thấy, ngồi tại tiền đa đa đối diện Kim Mậu, Phùng Vĩ Lợi cùng Tần Tráng tự nhiên cũng đều ngửi thấy. Kim Mậu mặt không đổi sắc, Phùng Vĩ Lợi trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, Tần Tráng thì là dùng sức hít khí mũi, cao mày nhìn về phía tiền đa đa. "Tuổi tác?" Kim Mậu lại hỏi. "19." Tiền đa đa một bên nước nở, một bên trả lời. "Ở đâu công việc?" Kim Mậu lại hỏi. "Tại ta không có công việc." Tiền đa đa đáp. "Đừng nói mỏ, Lưu Phương bà đội vàng chen lời miệng, ngươi không phải tại cùng Tiêu xã công việc sao? Hôm qua còn đi làm." Nói, nàng lại cùng Kim Mậu giải thích, đứa nhỏ này một chút gặp như thế lại tội, có chút hoảng hốt, ngay cả mình đi làm sự tình đều quên. Đây là còn nhớ thương Lưu Phương công việc đâu, coi là đem hắn phá đổ, liền có thể nắm Lưu Phương. Còn đang nằm mơ đâu. "Thiên Đa Đa, ngươi xác nhận ngươi là bị Lưu Căn Lai cơ gian?" Kim Mậu lại hỏi. "Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Loại sự tình này quan hệ đến nữ nhi của ta danh tiết, kia là có thể tùy tiện nói sao? Nữ nhi của ta thế nhưng là Hoa Cúc đại cô nương." Lưu Phương bà lại nói. Kim Mậu lạnh lùng nhìn Lưu Phương bà một chút, không nói gì. Lưu Phương bà là bồi tiếp Tiền Đa Đa đến báo án, là trên danh nghĩa người bị hại, hắn là hỏi án, không phải thẩm án, không có cách nào mệnh lệnh Lưu Phương bà ngậm miệng. Lưu Phương bà lại là vô ý thức co rụt lại đầu. Kim Mậu vốn là nghiêm túc, ngậm lấy tức giận ánh mắt càng là cùng đau, một chút liền đem Lưu Phương bà trấn trụ. "Ngươi là lúc nào bị cưỡng gian?" Kim Mậu lại hỏi Tiền Đa Đa. "Hôm qua, đêm qua." Tiền Đa Đa đáp. "Ngươi xác nhận?" Kim Mậu thanh âm một chút lạnh mấy phần. "Xác thực." "Xác nhận." Tiền Đa Đa nhẹ gật đầu, lại đem đầu cúi xuống, tựa hồ là không dám cùng Kim Mậu đối mặt. "Cái này có cái gì tốt xác nhận?" Lưu Phương bà nhịn không được lại chen lời miệng, "Buổi tối hôm qua mới chuyện phát sinh mà còn có thể đã quên." Nghe xong hai mẹ con lời này, Lưu Căn Lai vốn là còn chút thần kinh căng thẳng một chút lòng. Hắn đốt điếu thuốc, còn miết lên chân bắt chéo, khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không, lặng lặng nhìn cái này hai mẹ con biểu diễn. Nói một chút cụ thể trải qua. Kim Mậu bất động thanh sắc. "Sư phó thật đúng là có thể bảo trì bình thản a." Lưu Căn Lai có chút muốn cười. "Ta nhớ không rõ." Tiền Đa Đa đầu rũ thấp hơn, đông nhiên lại nằm sấp trên bàn, ồ ồ khóc lớn. "Không nên gấp, cũng không cần sợ, nhớ không rõ liền từ từ suy nghĩ, vẫn là câu nói kia, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không bỏ qua một cái người xấu." Kim Mậu vẫn là bất động thanh sắc. "Đây là tại cho cái này hai mẹ con đào hố sao? Sư phó có thể a? Ngân tệ cũng có ngân tệ chỗ tốt. Ta thật nhớ không rõ, ta lúc ấy cực sợ, cái gì đều quên." Tiền Đa Đa còn nằm sấp trên bàn, thanh âm chuyển tới còn có chút ồ ồ. "Ai nha, lãnh đạo, ngươi liền đừng ép ta nữ nhi nhớ nàng không dám nghĩ sự tình. Nàng đã đủ đáng thương." Lưu Phương bà nối liền nói gấp dạng, "Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, ta biết tất cả mọi chuyện, vẫn là ta nói cho ngươi đi. Ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi sẽ không nói ta đem ngươi cùng cương gian a? Khẩu vị của ta cũng không có nặng như vậy. Vậy thì ngươi nói đi." Kim Mậu nhắc nhở một câu, nói chậm một chút, "Chúng ta còn muốn ghi chép." Lời này, đây là còn muốn nghe để Lưu Phương bà nói cụ thể chi tiết làm sao? Có chút quá trình giống như không thể kỹ càng miêu tả a. Không biết Tần Tráng ghi chép có phải hay không là thông thiên bạch men. Họ Lưu chính là nửa đêm hôm qua sờ đến nhà ta. Hắn trước dùng dây thường đem ta cùng ta lao đầu tử, còn có hai đứa bé đều trói lại đi nhiều hơn gian phòng, một mực giày vò hơn 2 giờ mới ra ngoài. Ta đáng thương nhiều hơn vẫn là cái Hoa Cúc đại cô nương đâu, nàng nhưng làm sao chịu được à? Ô ô ô. Lưu Phương bà nói, mình cũng gào khóc, đơn giản muốn bao nhiêu thê thảm liền nhiều thê thảm. Hơn 2 giờ, cũng quá coi trọng ta. Chương 910, giá ngân tệ chiêu số chương 910, giá ngân tệ chiêu số a. Không đúng. Nhìn Lưu Phương bà cái bộ dáng này, không quá giống diễn kịch, càng giống cảm động lây. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới Lưu Phương, lúc trước nàng thế nhưng là đánh chết cũng không ly hôn. Lao tiền nhà nam nhân thật có lợi hại như vậy? Chỉ sợ chưa hẳn. Vì để cho nữ nhi tao nộ càng thê thảm hơn, Lưu Phương bà khẳng định có khoa trương thành phần. Nghĩ cái gì đâu? Lưu Căn Lai ổn ổn tâm thần, đem phát tán suy nghĩ kéo lại. Ngươi xác nhận là hơn 2 giờ? Kim Mậu vẫn là bất động thanh sắc. Xác nhận, nhà ta có đồng hồ treo tường, ta xem thời gian. Lưu Phương bà chắc chắn nói. Kia thời gian dài như vậy, các ngươi vì cái gì không kêu cứu? Kim Mậu lại hỏi. Miệng của chúng ta đều bị chặt lấy, nghĩ hô cũng hô không ra. Lưu Phương bà làm như có thật nói. Ngươi đây? Kim Mậu lại hỏi Tiền Đa Đa. Ta không dám. Tiền Đa Đa một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Tiền Đa Đa, ta lại cùng ngươi xác nhận một lần, ngươi tối hôm qua thật bị Lưu Căn Lai cưỡng gian. Kim Mậu lại hỏi. Tiền Đa Đa cúi đầu, không nói lời nào. Ai nha, ta không phải đều nói sao, loại chuyện này cái nào Hoa Cúc đại cô nương sẽ nói lung tung. Lưu Phương bà lại nói. Ngươi ngậm miệng, ta hỏi là nàng. Kim Mậu lúc này không có lại khách khí với Lưu Phương bà. Tiền Đa Đa, trả lời vấn đề của ta. Vâng. Tiền Đa Đa gật gật đầu, như cái chim cút nhỏ giống như rụt rụt thân thể. Là cái gì? Kim Mậu truy vấn. Là bị Lưu Căn Lai cưỡng gian. Tiền Đa Đa đáp. Được. Kim Mậu tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu hỏi Tần Tráng, ngươi cũng ghi chép lại sao? Nhớ kỹ. Tần Tráng gật gật đầu. Nha, nhớ nhanh như vậy. Đây là vụng trộm luyện tập. Lưu Căn Lai nhìn ra hỏa này một chút, phát hiện hắn tựa hồ là lại giơ lên ngực nô ra, giống như làm cái gì khó lường sự tình giống như. Kim Mậu gật gật đầu, tiến đến Phùng Vĩ Lợi bên thai nhẹ giọng nói câu gì. Phùng Vĩ Lợi hai đạo lông mày vốn đang vận tại cùng một chỗ, nghe Kim Mậu, lập tức giãn ra. "Lão Phùng." Kim Mậu ngồi thẳng thân thể, "ngươi kinh nghiệm nhiều, muốn đặt trước kia, gặp được loại chuyện này, các ngươi bình thường đều làm sao phân biệt thật giả?
Phân biệt thật giả?
Ngươi trực tiếp đương nhân chứng không được sao?
Không riêng ngươi, các ngươi người một nhà đều có thể cho ta làm chứng. Tối hôm qua, ta uống say mềm, tại tứ mãi mãi nhà trên giường ngủ một đêm, chỗ nào đều không đi được, làm sao có thể đi cưỡng gian tiền đa đa?
Loại chuyện này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản.
Phùng Vĩ Lợi ngoạn vị cười cười, nàng không phải một lại nhấn mạnh con gái nàng là hoa cúc đại cô nương sao?
Còn làm chứng con gái nàng bị dạy vỏ hơn 2 giờ.
Tối hôm qua mới chuyện phát sinh, đến bây giờ mới trôi qua mấy giờ, không có khả năng một điểm vết tích đều không có, thì mấy nữ cảnh sát nghiệm một nghiệm chẳng phải rõ ràng?
Còn có thể dạng này.
Phùng Vĩ Lợi chiêu này đơn giản chính là rút tuổi dưới đáy nổi, quá ngu bức.
Chắc không được Kim Mậu đem Phùng Vĩ Lợi hai sư đồ đều kêu đến, náo loạn đường này, tại chỗ này đợi đây.
Đừng nói, công việc này người khác thật đúng là làm không đến, cũng liền Phùng Vĩ Lợi cái này làm qua ngụy cảnh kẻ già đời thích hợp nhất.
Kia cứ làm như thế.
Kim Mậu lập tức phân phó lấy Tần Tráng, ngươi cùng sở trưởng hồi báo một chút, để hắn an bài mấy nữ cảnh sát tới.
Rõ.
Tần Tráng đáp ứng nhất thanh, vừa muốn ra cửa, Lưu Phương bà bỗng nhiên hô to một tiếng, chờ một chút,
không thể hô người tới.
Vì cái gì?
Kim Mậu lạnh giọng hỏi.
Không thể liền là không thể, nữ nhi của ta đều thảm như vậy, các ngươi còn như thế nhục nhã nàng, đây không phải tại nàng trên vết thương sát muối sao?
Lưu Phương bà rõ ràng hoảng hồn, vẫn còn tại cưỡng từ đoạt lý.
Ngươi biết hay không pháp?
Phùng Vĩ Lợi chỉ vào Lưu Phương bà cái mùi axit, các ngươi là đến cáo người ta cưỡng gian, không kiểm tra một chút, làm sao biết các ngươi nói đến tuột cùng là thật là giả?
Cũng không thể chỉ bằng các ngươi dứt khoát kiểu nói này, liền cho người ta định tội a?
Cái gì gọi là dứt khoát?
Nữ nhi của ta thế nhưng là hoa cúc đại cô nương, ngươi đi hỏi thăm một chút. Cái nào hoa cúc đại cô nương chịu vô duyên vô cớ hủy đi thanh danh của mình?
Lưu Phương bà còn chết cắn hoa cúc đại cô nương không thả.
Nhưng nàng hiện tại đã không phải.
Phùng Vĩ Lợi tiếu dung càng phát ra nghiền ngẫm, lại nói, hiện tại là xã hội mới, cáo người liền phải muốn chứng cứ, không bỏ ra nổi chứng cứ chính là vu cáo là phải ngồi tù.
Ai vu cáo rồi?
Chính là hắn cưỡng gian nữ nhi của ta.
Lưu Phương bà một chỉ Lưu Căn Lai, một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ.
Lưu Căn Lai đáp lại nàng đồng dạng là nghiền ngẫm cười một tiếng.
Đến lúc này, hắn đã hiểu Kim Mậu tâm tư.
Đối phó Lưu Phương bà loại người này, liền không thể cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi, một khi để Lưu Phương bà biết Kim Mậu là sư phụ hắn, kia nàng khẳng định cắn không thả, nói cái gì sư phụ cho đồ đệ làm chứng không tính toán gì hết loại hình.
Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nổi.
Ngươi không phải nói bị cưỡng gian sao?
Vậy liền kiểm tra một chút vết tích.
Nếu như không có, kia dĩ nhiên chính là vu cáo, nếu có, Kim Mậu lại đứng ra làm chứng cũng không muộn.
Dù sao cũng không thể loại trừ Tiền Đa Đa tối hôm qua cùng người nào làm chuyện xấu xa, lại hướng về thân thể hắn vu oan khả năng.
Ngươi còn đang chờ cái gì?
Còn không nhanh đi.
Kim Mậu nghiêm nghị phân phó lấy còn sững sờ tại nguyên chỗ Tần Tráng.
Không thể đi.
Lưu Phương bà lại là rít lên một tiếng, giọng đại đều nhanh phá âm.
Tần Tráng lúc này không có lại phản ứng nàng, mắt thấy liền muốn ra cửa, Tiền Đa Đa cũng gấp, đừng đi, ta không cáo còn không được.
Không cáo rồi.
Tần Tráng lần nữa ngừng lại, quay đầu nhìn xem Kim Mậu.
Ngươi nói không cáo liền không cáo, ngươi làm đây là địa phương nào?
Kim Mậu bịch vỗ bàn một cái.
Tiền Đa Đa run một cái, lại đem đầu thấp xuống.
Nữ nhân này nhiều ít còn có chút đầu óc, biết một khi kiểm tra không ra vết tích, đó chính là vu cáo, cùng chịu đủ, còn không bằng không cáo.
Tiền Đa Đa rút lui, Lưu Phương bà lại còn không hết hy vọng, nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống, vô đùi bắt đầu khóc lóc om sòm.
Đều đến xem đi.
Công an khi dễ người, đặt vào cưỡng gian phạm không bắt, nghĩ bức tử mẹ con chúng ta, ta đáng thương nữ nhi à, ngươi thế nào như vậy số khổ à?
Đến đồn công an khóc lóc om sòm.
Lưu Phương bà đây là cái gì náo mạch kín?
Không đợi Lưu Căn Lai vui ra, Kim Mậu lại vỗ bàn một cái, ngậm miệng.
Tần Tráng, đem nàng còng,
nốt vào phòng thẩm vấn.
Rõ.
Tần Tráng đáp ứng kia thông khoái, móc ra còng tay, ken kết hai tiếng liền đem Lưu Phương bà còng lại.
Cũng không tới cái ném qua vai.
Xoa bình.
Hai tay bị còng, Lưu Phương bà còn không thành thật, dãy rủa lấy không muốn cùng Tần Tráng đi. Phòng khách ngoài cửa lại xông tới hai người, một trái một phải đem nàng giữ lấy.
Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỷ.
Hai người bọn họ đều lo lắng lấy Lưu Căn Lai sự tình, một mực tại phòng khách ngoài cửa nghe. Đến lúc này, đã có thể xác nhận mẹ con này hai là vu cáo, cái kia còn khách khí cái gì?
Lưu Phương bà còn đang dãy rủa, cánh tay bị giữ lấy, hai cái chân tại đập địa, chính là không đi. Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỷ một dùng lực, trực tiếp đem nàng xách đi lên.
Vung ta xuống, ta không đi, ta không cáo còn không được sao?
Lưu Phương bà rốt cục sợ,
đáng tiếc đã chậm.
Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỷ mới không giống Tần Tráng như vậy do dự dự, rất nhanh liền ngay cả đỡ mang kéo đem Lưu Phương bà lấy được phòng thẩm vấn, còn tay đang tra hỏi trên ghế.
Lưu Phương bà còn tại la to, Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỷ lý cũng không lý tới nàng, vừa đóng cửa liền đi ra ngoài.
Phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả coi như không tệ, Lưu Phương bà đem cuống họng hô phá, bên ngoài cũng nghe không được.
Chương 911, lại người mới tới chương 911, lại người mới tới phòng khách.
Lưu Phương bà bị mang đi, nhưng làm Tiền Đa Đa dọa sợ.
Nàng lúc đầu là gan liền nhỏ, Kim Mậu lại mặt lạnh lấy giật mình, lập tức tất cả đều chiêu.
Phòng khách cổng chính vây quanh không ít người xem náo nhiệt, nghe xong mẹ con này hai âm mưu, tất cả đều tức đi lên.
Gặp qua vô sỉ, liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy.
Vì công việc, thế mà có thể biên ra bị cưỡng gian loại chuyện này, vu cáo liền vu cáo đi, lại còn tưởng tượng lấy chờ Lưu Căn Lai xuất ngục sẽ lấy nàng, mang nàng ăn ngon uống say.
Thế nào nghĩ?
Không có đầu óc sao?
Thiên hạ công việc tốt đều là các nàng.
Đều nhớ kỹ sao?
Kim Mậu lại hỏi trở về làm ghi chép Tần Tráng.
Đều nhớ kỹ.
Tần Tráng gật gật đầu. Ngươi biết chữ không? Tóc vàng lại hỏi Tiền Đa Đa.
Biết.
Biết chữ. Tiền Đa Đa đầu đều nhanh túi đến trên bụng. Biết chữ liền nhìn xem phần này ghi chép, nếu là nhớ không lầm, liền ở phía trên ký tên. Kim Mậu đem Tần Tráng ghi chép hướng Tiền Đa Đa trước mặt đẩy. Tiền Đa Đa còn tại cúi đầu, một điểm phản ứng đều không có. Ngươi không nhìn cũng được, ta niệm cho ngươi nghe. Kim Mậu lại đem ghi chép lấy ra, đang muốn đọc lên đến, Tiền Đa Đa bỗng nhiên mở miệng, đừng niệm, ta ký tên. Thế mà còn biết muốn mặt. Đáng tiếc ra, còn muốn nghe xem sư phó thuyết thư đâu. Không biết sư phó nói loại chuyện này có thể hay không cũng là trầm bổng du dương, làm người say mê. Lưu Căn Lai không tiếc nuối nghĩ đến. Tại Tiền Đa Đa ký tên in dấu tay về sau, Kim Mậu lại đem ghi chép thu vào, xông tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ phân phó nói, hai người đem nàng nhốt vào giam giữ hết. Đừng, không muốn, ta đều nói không cáo, làm sao còn bắt ta? Tiền Đa Đa rốt cục ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Ngươi nói không cáo liền không cáo rồi. Ngươi đây là vu cáo, là pháp, kém chút hủy một cái đồng chí tốt tiền đồ, chờ lấy ngồi tù đi. Kim Mậu thanh sắc câu lệ. Sư phó có thể a? Làm người xuyên biệt, Lưu Căn Lai quá biết hậu thế đối những cái kia vu cáo người là xử lý như thế nào. Một cái xin lỗi coi như xong việc, truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nghĩ cái dám ăn đâu? Người ta nên làm gì còn làm cái gì đều không chậm trễ, chính là đáng thương những cái kia bị vu cáo người, tiền đồ không có, vận mệnh cải biến, vu không đi bóng ma nương theo cả một đời. Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ vẫn là không để ý tới Tiền Đa Đa kia cha nhi, một tả một hưu mang lấy nàng, đem nàng nhốt vào giam giữ thất. Giam giữ thất cách phòng thẩm vấn không xa, cùng phòng thẩm vấn khác biệt duy nhất chính là thiếu đi mấy trường cái bàn. Đi, lão Phùng, chúng ta lại đi thẩm thẩm nữ nhân kia. Kim Mậu kêu gọi Phùng Vĩ Lợi. Hiện tại cùng trước đó cũng không đồng dạng, trước đó Lưu Phương bà là báo án người, Kim Mậu bọn hắn chỉ là thẩm vấn. Hiện tại Lưu Phương bà là vu hãm người khác tội phạm, hỏi lại nàng chính là thẩm án. Muốn thẩm án, Lưu Căn Lai người trong cuộc này tự nhiên muốn né tránh, trong văn phòng cũng không có việc gì. Lưu Căn Lai lại không muốn cùng những cái kia đồng tình hắn người nói chuyện tào lao nhạt, ra phòng khách tùy tiện cùng người hàn huyên hai câu, liền ra đồn công an. Hắn muốn đi cửa đồn công an dưới đại thụ hóng mát, chờ lấy Kim Mậu thẩm vấn kết quả. Vừa ra cửa, Vương Đống thanh âm ngay tại sau lưng của hắn vang lên, vẫn rất nghiêm túc. Ngươi làm gì đi? Bây giờ liền bắt đầu quản hắn rồi. Tuần tra a. Sư phó vừa lên làm phó sở trưởng, ta cái này làm đồ đệ nhưng phải tích cực điểm, không thể cho hắn mất mặt. Lưu Căn Lai chứng chặt đàng hoàng đáp lại. Ngươi ít cho ta nói nhảm. Ngươi điểm này tâm địa gian dảo còn có thể giấu giếm được ta? Vương Đống chừng hai mắt một cái. Ngươi trở lại cho ta, trong văn phòng đến đồng nghiệp mới, tới làm quen một chút. Ngươi mới tới. Nhanh như vậy. Hắc hắc. Kia là phải trở về nhìn xem. Vương Đống là phụng chỉ quản hắn. Hắn cái này đương tiểu đồ đệ cũng không dám vừa lên đến không nghe phân phó. Kia thuần tuy là muốn bị đánh. Đến văn phòng xem xét, thật đúng là người đến, cũng không coi là người mới, người này tên là Đinh Đại Sơn, là tuần tra tổ 2, cùng Vương Đống niên kỷ không sai biệt lắm, cũng là 27-28 tuổi dáng vẻ. Lưu Căn Lai nhớ tới sư nương đã từng, sư phó ngươi đối ngươi yêu cầu nghiêm ngặt điểm, ngươi tiến bộ cũng nhanh, nhìn xem Vương Đống, hắn đều hướng dẫn đồ đệ, cùng hắn cùng một chỗ tiến đồn công an mấy người còn không có ra đồ. Cái này Đinh Đại Sơn chính là mấy cái không có ra đồ nhân chi một. Bất quá nha, hắn hiện tại hẳn là ra đồ, nếu không cũng sẽ không bị điều đến bọn hắn tổ. Đinh ca, hoan nghênh a, về sau chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Lưu Căn Lai cùng Đinh Đại Sơn chào hỏi. Hắn cùng Đinh Đại Sơn không tính quá quen, nhưng cũng không ít cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nhiều ít cũng coi như có chút giao tình. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nhảy nhót thời điểm mang theo ta một chút. Đinh Đại Sơn cười nói. Nha, vẫn rất hài hước. Mấu chốt là tư thái bảy còn rất thấp. Nếu như không có ngoài ý muốn, về sau tuần tra chính là hai người bọn họ một tổ, luận niên kỷ, luận tư lịch đều hẳn là Đinh Đại Sơn lãnh đạo hắn, nhưng nghe Đinh Đại Sơn một hơi này, tựa hồ là nghĩ để hắn làm lãnh đạo. Ta còn muốn để ngươi mang nhiều mang ta đâu. Lưu Căn Lai cười đưa tới một điếu thuốc. Đinh Đại Sơn hai tay tiếp được, ngoài miệng còn khách khí, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta mặc dù so ngươi sớm đến mấy ngày, nhưng vẫn luôn không làm ra cái gì thành tích, không giống ngươi, tới không đến một năm, liền dựng lên một đống công, khi ta tới, sư phụ ta cố ý giao cho ta, muốn để ta nhiều theo ngươi học tập. Ngươi muốn nói như vậy, ta coi như nhẹ nhàng. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Đinh Đại Sơn sư phó là Lý Bản Tính, tuần tra tổ 2 tổ trưởng, Lý Bản Tính danh tự này thật đúng là không có khởi thác. Cách một bức tường đều có thể nghe được ba ba vang lên bản tính âm thanh, cái này là muốn cho hắn đồ đệ cũng tới dính được nhờ a. Ngẫm lại cũng thế, huấn luyện một tổ mấy người trẻ tuổi đều là công, mà lại cục thành phố còn chuyên môn tổ chức khen ngợi đại hội, thân vị sư phó nói Lý Bản Tính không đỏ mắt, khẳng định là giả. Về phần mang không mang theo hắn chơi, vậy phải xem hắn là người gì. Nếu có thể chỗ mang dẫn hắn cũng không quan trọng, nếu là không có thể chỗ, vậy liền đem hắn phơi một bên. Người phiêu trái trứng. Lao Đinh, về sau hai người một tổ tuần tra thời điểm thay ta nhìn hắn. Vương Đống phân phó nói. Nhà a. Nghe một hơi này, Vương Đống đây là lên làm tuần tra từng tổ lớn. Sư Minh, ngươi đây là lên trước, có phải hay không nên mời mời khách? Lưu Căn Lai cười nhìn lấy Vương Đống. Lời này ngươi dám cùng sư phó nói sao? Vương Đống hướng chỗ ngồi trên lưng khẽ dựa. Lại còn coi bên trên tổ trưởng. Tiến bộ cũng rất nhanh mà. Có cái gì không dám, ngươi chờ, quay đầu ta liền cùng sư phó nói. Lưu Căn Lai một mặt đắc ý Vương Đống còn muốn cầm Kim Mậu ép hắn, nhưng lại không biết Kim Mậu đã mời hắn từng uống rượu. Sư phó vẫn là cùng ta thân thiết hơn a. Vừa đáp ý không đầy một lát, Lưu Căn Lai lại hiểu sự ba. Thân cái gì thân? Thân còn cho hắn cái bẫy. mấu chốt vẫn là ôm lấy chính hắn nhảy vào đi. Thật là một cái ngân tệ. Không biết là ngân tệ Kim Mậu thẩm vấn thủ đoạn cao minh, vẫn là Lưu Phương bà quá sợ, vô dụng 15 phút, Kim Mậu liền thẩm xong, mang theo hai phần ghi chép đi Chu Khải Minh văn phòng. Trước sau sau không đến nửa giờ, Kim Mậu liền đem cùng một chỗ vu cáo cưỡng gian án thẩm kết, ở tiền nhiệm ngày đầu tiên liền đã chứng minh năng lực của mình. Đồng chủ nhiệm thời điểm ra đi, đem Lưu Phương bà cùng Tiền Đa Đa đều mang tới, Chu Khải Minh cùng Kim Mậu một người một cái xe đạp ở phía sau đi theo. Đây là muốn đi cùng một chỗ tìm Cố cục trưởng báo cáo tư tưởng. Chưa nghe nói qua Kim Mậu là Cố cục trưởng người a. Chương 912, Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng. Chương 912, Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng, đi thôi, tuần tra đi thôi. Chu Khải Minh, Kim Mậu bọn hắn vừa đi, Vương Đống liền kêu gọi đám người, còn cố ý dặn dò Lưu Căn Lai nói, ngươi mang theo lão đinh làm quen một chút tuần tra khu vực. Sư Minh, trước không đội. Lưu Căn Lai nhưng không có tuần tra tâm tư, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải trước cùng ra nói một tiếng. Muốn hay không cho cục đường dỗ dành ngươi? Bao lớn người, ít như vậy phá sự liền muốn về nhà, tan tầm lại nói không được a. Vương Đống chỉ coi Lưu Căn Lai là muốn trộm lười. Có vấn đề, ngươi khả năng không biết. Lưu Căn Lai giải thích nói, Vu Hám ta kia hai người, một cái là đại tỷ của ta bà, một cái là đại tỷ của ta cô em chồng. A, ta đi. Không riêng Vương Đống, Phùng Bí Lợi, Tề Đại Bảo, Tần Tráng cùng mới tới Đinh Đại Sơn đều là khẽ giật mình. Có cái tầng quan hệ này tại, kia hai người còn Vu Hám Lưu Căn Lai. Điên rồi đi. Kia là đến mau về nhà nói một tiếng. Vương Đống minh bạch, lại dặn dò, về sớm một chút, đừng chờ sư phó trở về thời điểm, còn không thấy bóng người của ngươi. Loại chuyện này, sư phó mới sẽ không quản như vậy nghiêm đâu. Thông tình đạt lý cái này một hồi, Vương Đống còn phải luyện thêm a. Không đầy một lát, Lưu Căn Lai đã đến Lưu Phương nhà. Sau khi vào cửa, Lưu Phương ngay tại cho bú, tiểu gia hỏa con mắt nửa nhắm nửa mở, phảng phất không có tiêu cự, bú sữa vẫn là như vậy có lực. Lý Lan Hương đang ngồi ở giường bên cạnh cùng Lưu Phương lôi kéo việc nhà, thấy một lần đại nhi tử tới, kỳ quái nói, ngươi thế nào lúc này tới? Có chút việc. Lưu Căn Lai đem Lưu Phương bà cùng Tiền Đa Đa Vu Hám sự tình của hắn nói ra. Lý Lan Hương nghe xong liền gấp, cái này hai mẹ con rất đáng hận, mặt cũng không cần, các nàng ở đâu? Người dẫn ta đi, ta cào bất tử các nàng. Bị đưa cục thành phố, đoán chừng hơn phân nửa phải ngồi tù. Lúc nói lời này, Lưu Căn Lai đang nhìn Lưu Phương, muốn nhìn một chút nàng có cái gì phản ứng. Không cần nhìn ta, ta không sẽ thay các nàng cầu tình. Lưu Phương tức giận nói, các nàng nếu là chỉ riêng nhớ thương công việc của ta còn chưa tính, muốn hại ngươi, ta tuyệt không đáp ứng. Ngươi nên kiểu gì liền kiểu gì, không cần phải để ý đến ta. Phương tử, nếu không, ngươi mới hảo hảo tưởng tượng, ngồi tù cũng không phải chuyện nhỏ. Lý Lan Hương ngược lại là do dự. Nàng một cái nông thôn phụ nữ, muốn chỉ là tự mình thu thập Lưu Phương bà cùng Tiền Đa Đa dừng lại, lại hung ác, nàng cũng sẽ không nói cái gì, cần phải đi ngồi tù, nàng liền có chút lo lắng. Nữ nhi dù sao cũng là tiền gia con dâu, mình người nhà mẹ để đem bà cùng cô em chồng đều đưa đi ngồi tù, nữ nhi về sau còn thế nào cùng nhà chồng người ở chung. Mẹ, chuyện này ngươi không cần quản, vẫn là câu nói kia, các nàng làm sao đối ta đều có thể nhẫn, muốn hại ta đệ, ta một chút cũng nhịn không được. Lưu Phương ngữ khí kiên định lạ thường. Ngay tại bú sữa mẹ tiểu gia hỏa phảng phất cảm ứng được mụ mụ cảm xúc, thứ hai tiếng mới lại tiếp tục bú sữa. Lưu Căn Lai ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là Lưu Phương muốn cho vậy mẹ hai cầu tình, hắn lại muốn thu thập vậy mẹ hai, cũng muốn cố kỵ Lưu Phương cảm thụ. Hiện tại a, yêu ai ai. Thời điểm ra đi, Lưu Căn Lai đi ra ngoài chuyển vào đến một cái dương đồ hộp, là lấp lên, thượng vàng hạ cắm, cái gì đều có. Lưu Phương cái này đương đại tỷ như thế che chở hắn, Lưu Căn Lai trong lòng ấm áp. Lần này không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, trở lại đồn công an thời điểm, cũng liền đi qua không đến một giờ, Lưu Căn Lai đem xe dừng lại, liền lịch thường ngày tuần tra lộ tuyến đi tìm Đinh Đại Sơn. Cùng hắn nghĩ, mang Đinh Đại Sơn quen thuộc lộ tuyến Vương Đống. Con đường này, Vương Đống so với hắn còn quen, tại trước khi hắn tới, Vương Đống nhưng là theo chân Kim Mậu tuần tra nhiều năm. Nhanh như vậy liền trở lại, cùng người trong nhà nói xong rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi trúng tuyển buổi trưa mới có thể trở về đâu. Nhìn thấy Lưu Căn Lai thời điểm, Vương Đống rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Ý của ngươi là, ta về đến sớm. Vậy ta lại đi tản bộ một hồi. Lưu Căn Lai làm bộ muốn đi. Nghĩ bị đánh ngươi liền nói rõ, không cần cho ta trên nhảy dưới tránh. Vương Đống lập tức mắng. Hắc hắc. Ngươi thế nào như thế không trải qua đùa đâu. Lưu Căn Lai lại chuyển trở về. Sư Minh, ngươi đi xem lấy ngươi đồ đệ đi. Đừng để hắn lười biếng, chỗ này có ta đây. Ta còn cần ngươi dạy. Vương Đống hướng Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước, Lưu Căn Lai nhẹ nhàng né tránh. Hắn nếu không muốn bị đánh, Kim Mậu đều đánh không đến hắn, huống chi là Vương Đống. Lại náo loạn hai câu, Vương Đống liền rời đi, chỉ còn lại Lưu Căn Lai cùng Đinh Đại Sơn. Đinh ca, cảm giác kiểu gì? Lưu Căn Lai đưa cho Đinh Đại Sơn một điếu thuốc. Ta đều tuần tra nhiều năm, đổi đường đi mà thôi, không có gì không giống. Đinh Đại Sơn cười nhận lấy điếu thuốc, chính là khói không đồng dạng, trước kia tuần tra thời điểm cũng không có tốt như vậy thuốc hút. Người rút cái gì khói? Lưu Căn Lai theo miệng hỏi. Ấy, cái này. Đinh Đại Sơn đem hắn đại sinh sinh lấy ra, tại Lưu Căn Lai trước mắt lung lay, ngươi có muốn hay không đến dê nếm thử? Mau đỡ ngược lại đi, ta cũng không muốn co lại một điếu thuốc bọn. Lưu Căn Lai móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa, mình đốt lên. Ngươi tuần tra thời điểm, sư phó ngươi đều dạy ngươi gì? Cũng không có gì, chính là tuần tra thời điểm hẳn là chú ý đồ vật. Nói một chút đều là cái gì? Hai người vừa đi vừa nói, chủ yếu là Lưu Căn Lai hỏi, Đinh Đại Sơn trả lời. Lưu Căn Lai là muốn mau sớm hiểu rõ Đinh Đại Sơn, nếu là không có gì ngoài ý muốn, hai người sau này muốn làm một đoạn thời gian rất dài công tác, không hiểu rõ không thể được. Đinh Ngại Sơn có cái gì thì nói cái đó, đã không trưng dương, cũng không giấu rốt, có chút trung quy trùng củ hương vị. Dùng một chữ hình dung, đó chính là ổn. Dạng này người tiến bộ có lẽ sẽ không quá nhanh, nhưng nhất định chân thật. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đinh Ngại Sơn cùng hắn chính là hai thái cực. Lưu Căn Lai bỗng nhiên minh bạch sư phó vì sao để Đinh Đại Sơn cùng hắn làm hợp tác, hai người hoàn toàn là bổ sung. Có Đinh Đại Sơn bất tâm, hắn lại nháo đằng cũng làm ầm ĩ không ra cái gì nhiễu loạn, có hắn mang theo, Đinh Đại Sơn cũng sẽ không một mực bình thường. Nhưng đây chỉ là Lưu Căn Lai đối Đinh Đại Sơn sơ bộ ấn tượng, về phần đến cùng có phải hay không, còn phải chậm rãi chỗ lấy nhìn. Sáng sớm làm trễ lại chút thời gian, Lưu Căn Lai cùng Đinh Đại Sơn đi cũng không tính quá nhanh, tuần tra một vòng xuống tới nhanh đến 11 giờ. Lại đến một vòng khẳng định không kịp, Lưu Căn Lai liền không có lại đi ra, đợi ở văn phòng cùng mấy người nói chuyện phiếm. Nhanh đến giữa trưa lúc ăn cơm, có trong đó cần nhân viên tìm tới, nói là bên ngoài có người đang tìm Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai đến cửa đồn công an xem xét, là Tiền Đại Chí. Tiền Đại Chí một bộ sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ, thấy một lần Lưu Căn Lai liền tóm lấy cánh tay của hắn, nói chuyện còn làm bộ khóc thút thít, "Căn Lai, mẹ ta cùng muội muội ta đều biết sai, cầu ngươi thả qua các nàng đi. Không có thể làm cho các nàng ngồi tù a. Ngươi biết các nàng đối ta làm cái gì sao?" Lưu Căn Lai lạnh giọng hỏi. "Các nàng là vu hãm ngươi, là các nàng không đúng, nhưng ngươi không phải cũng không có chuyện sao?" Tiền Đại Chí vẻ mặt đau khổ cầu khẩn, "Cầu văn ngươi, buông tha các nàng đi, chỉ cần ngươi thả qua các nàng, ta cho ngươi quỳ xuống đều được." Nói, Tiền Đại Chí đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. "Ngươi đứng lên cho ta, đừng ép ta trước mặt nhiều người như vậy mà đánh ngươi." Lưu Căn Lai một vung tay, đem Tiền Đại Chí tay hất ra. Tiền Đại Chí thật đúng là không dám quỳ xuống, hắn đối Lưu Căn Lai e ngại đã đến thực chất bên trong. "Tiền Đại Chí, ngươi nghe kỹ cho ta." Lưu Căn Lai một mặt nghiêm túc, "Ta không sao, là bởi vì các nàng không có vu ham thành công, không phải là bởi vì các nàng thu tay lại. Phàm là thẩm vấn người năng lực kém một chút, được đưa đến trong đại lao người chính là ta. Các ngươi tự vấn lòng, muốn thật dạng này, ta quỳ xuống đi cầu các nàng buông tha ta, các nàng sẽ đáp ứng sao?" Nói chuyện, hai chữ cuối cùng, Lưu Căn Lai là hét ra, Tiền Đại Chí lập tức run một cái. "Đối muốn hại ta người, ta tuyệt không buông tha, quản hắn là ai. Đây là ta danh giới cuối cùng, đừng nói ngươi đi cầu tình, Thiên Vương lão tử đến đều vô dụng." Quẳng xuống câu nói này, Lưu Căn Lai xoay người rời đi. Chương 913, tông môn nội bộ sự tỉnh chương 913, tông môn nội bộ sự tỉnh trở lại cửa phòng làm việc thời điểm, Lưu Căn Lai tâm tình đã điều chỉnh tốt. "Ân, chí ít mặt ngoài là như thế này." Nhưng vừa mới tiến văn phòng, hắn liền vui vẻ, là thật vui. Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng ngay tại hồn bốn khi dễ Đinh Đại Sơn người mới này đâu. "Ngươi vừa tới, kem liền không có, còn nói không phải là bởi vì ngươi." "Không được, ngươi đến cho chúng ta bổ sung." Tề Đại Bảo trước tiên đem đao lộ ra tới, Tần Tráng lập tức đuổi theo. "Đúng đấy, không cần nhiều, một người cho chúng ta mua một cây, liên tiếp mua 10 ngày là được." Lưu Căn Lai không có lên tiếng, muốn nhìn một chút Đinh Đại Sơn sẽ ứng đối ra sao. Hắn muốn thật là một cái người mới còn chưa tính, làm nhiều năm như vậy công an, hẳn là cũng lịch luyện không sai biệt lắm, ứng phó điểm ấy nhỏ tràng diện không khó lắm đi. Nhưng chờ Đinh Đại Sơn mới mở miệng, Lưu Căn Lai chính là không còn gì để nói. "Được, không phải liền là băng côn sao? Ta mua, coi như là ta cho mọi người quà ra mắt." Nói, Đinh Đại Sơn đứng dậy liền muốn ra cửa. Lần này đến phiên Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng lung túng, hai người bọn họ chỉ là cùng Đinh Đại Sơn đùa giỡn, chẳng ai ngờ rằng Đinh Đại Sơn thế mà tưởng thật. Coi như muốn cho lễ gặp mặt, kia cũng hẳn là chủ động tặng. Đinh Đại Sơn hiện tại đi mua, liền thành bị bọn hắn uy hiếp, cái này nếu là chuyển đi, hai người bọn họ thanh danh còn cần hay không? Cái này Đinh Đại Sơn là xấu tính, vẫn là quá thành thật. Hai người bọn họ không mò ra Đinh Đại Sơn tính nết, Lưu Căn Lai nhiều ít vẫn là biết một chút, hắn đứng dậy nắm ở Đinh Đại Sơn bả vai, "Xông, cái này hai hàng la hét, Đinh ca là ta bà bọc, muốn đánh cướp hắn, hai người hỏi qua ta sao?" Căn Lai cản thật kịp thời a. Tề Đại Bảo cùng Tần Trắng đều ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, Tề Đại Bảo con hàng này lại cùng Lưu Căn Lai náo lên. "Ngươi nghĩ thấy hắn ra mặt? Tốt, nhanh đi a, mọi người vẫn chờ ăn kem đâu." "Ăn cái gì kem? Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, ngươi cũng không biết yếu điểm tốt." Lưu Căn Lai buông ra Đinh Đại Sơn, hoạt động tay chân. "Không cần, kem là được." Tề Đại Bảo khoát tay chặn lại. "An cấp Lưu Căn Lai, con hàng này một điểm áp lực đều không có. Coi như Lưu Căn Lai thật mua cũng không quan trọng, người nào không biết Lưu Căn Lai là có tiền, còn tại hồ cái này ba dưa hai táo. Khỏi cần phải nói, hắn vài ngày trước còn cho trong sở đưa hơn mấy trăm cân thịt heo rừng, hai khối tiền một cân, kia được bao nhiêu tiền?" Ngay tại Tề Đại Bảo khoát tay sát na, Lưu Căn Lai cất bước tiến lên, phi tốc bắt lấy cổ tay của hắn, bỗng nhiên uốn éo. Lưu Căn Lai xuất thủ quá đột ngột, Tề Đại Bảo không có chút nào phòng bị, nửa người trên bị lắc lắc cánh tay ép ở trên bàn làm việc. 3. Lưu Căn Lai hướng phía Tề Đại Bảo mân mê mông bự chính là một bàn tay. "Bàn tay quả có ăn ngon hay không? Còn muốn hay không?" 3. Lưu Căn Lai lại một cái tát, lần này so vừa rồi kia hạ còn vang. "Ngoa tạo, ngươi xong, ngươi tên hỗn đản chờ đó cho ta." Tề Đại Bảo còn tại mạnh miệng. Lưu Căn Lai liền không sợ hãi dạng này. Ba lại là hai lần, một chút so một chút nặng, đánh Tề Đại Bảo liên hồi khiển trách, dãy rủa không ra, liền đỏ mặt tiến hai hướng Vương Đống cầu viện. "Sư phó, người ta ở ngay trước mặt ngươi mà khi dễ ngươi đồ đệ, ngươi liền mặc kệ quản." "Quản?" Vương Đống vốn đang tại xem náo nhiệt, nghe xong lời này, lại đem trà bạc bưng đi lên, nói ra kém chút không có đem Tề Đại Bảo cái mũi tức điên. "Căn Lai là sư đệ ta, cũng chính là ngươi sư thúc đánh sư điệt mấy lần hà giận, còn không phải hẳn là cái đầu của ngươi a. Trước kia thế nào không gặp ngươi nói như vậy?" Tề Đại Bảo trong lòng đều nhanh mắng chết Vương Đống, nếu không phải sợ Vương Đống cũng đánh hắn, đã sớm mắng lên tiếng. Tần Tráng, ngươi là người chết ta, còn không mau tới đây giúp một tay. Hai ta cùng một chỗ đem Lưu Căn Lai thu thập. Tần Tráng lại xông Tần Tráng la hét. Tần Tráng không những không có hỗ trợ, còn hướng Tề Đại Bảo trên vết thương gắn đem mối. Các ngươi tông môn nội bộ sự tình, ta người ngoài này nhưng không tiện nhúng tay. Phốc phốc. Ha ha ha. Tần Tráng lời này đem một cái người của phòng làm việc đều cả phá phòng, đang uống trà Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống đều đem trà phun ra ngoài. Lưu Căn Lai cười ngay cả đè lại Tề Đại Bảo sức lực cũng không có, liền ngay cả Đinh Đại Sơn cũng ở một bên cười ngây ngô. Ngay cả tông môn đều đi ra. Tần Tráng con hàng này mặc dù có đôi khi rất gở, thời khắc mấu chốt một điểm đầu góc vẫn rất linh quang. Người tên hỗn đản, ta để ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Vừa bị buông ra, Tề Đại Bảo liền nhào về phía Tần Tráng. Thế nào không tìm Lưu Căn Lai tính sổ sách? Tề Đại Bảo lại không đốc, đều bị Lưu Căn Lai thu thập nhiều lần, trốn còn không kịp, nào còn dám chủ động đi lên gót. Tề Đại Bảo đánh không lại Lưu Căn Lai, thu thập Tần Tráng vẫn là dễ dàng, không đầy một lát, trong văn phòng lại vang lên một trận ba ba âm thanh. Chịu Lưu Căn Lai kia mấy lần đánh, Tề Đại Bảo tất cả đều còn tới Tần Tráng trên ông. Thế nào không đến cái dã man va chạm? Xoa bình. Lưu Căn Lai cùng không có chuyện người, vui vẻ nhìn xem náo nhiệt. Chu Khải Minh cùng Kim Mậu giữa trưa không có trở về, thẳng đến Lưu Căn Lai cùng Đinh Đại Sơn tuần tra một vòng trở lại đồn công an thời điểm, mới tại trong nhà xe thấy được hai người bọn họ xe đạp. Giữa trưa hẳn là bị cố cục trưởng phân cơm. Tiên nhiệm ngày đầu tiên là phá cái vu cáo án, che lại đồ đệ, cũng bảo vệ đồn công an mặt mũi. Giữa trưa còn bị lãnh đạo phân cơm, nói rõ lãnh đạo rất coi trọng. Đôi này Kim Mậu tới nói, nên tính là hoàn mỹ bắt đầu đi. Về phần về sau, có hắn cái này mang theo hạc đồ đệ tại, Kim Mậu công lao khẳng định không thể thiếu. Thế nào có chút nhìn sư thành rồng ý tứ, không biết cái này có tính không đảo ngược thiên cương. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lưu Căn Lai tâm tình là hoàn toàn khỏi rồi. Tuần tra vòng thứ hai thời điểm so vòng thứ nhất còn có sức lực. Lại nhìn Đinh Đại Sơn, con hàng này thế nào có chút hiểu xỉu đi, là thể lực chênh lệch, vẫn là công việc không tích cực. Lưu Căn Lai càng xem Đinh Đại Sơn, càng cảm thấy con hàng này có chút hướng Phùng Vĩ Lợi dựa sát vào ý tứ. Chắc không được nhiều năm như vậy mới xuất sư, nguyên lai cũng là kiếm sống. Tan tầm về nhà, Lưu Căn Lai vốn cho rằng Thạch Đường Chi sẽ nói với hắn nói Kim Mậu lên làm phó sở trưởng sự tình. Thạch Đường Chi tại trong sở thế nhưng là có nhãn tuyến, chuyện lớn như vậy, không có khả năng không biết. Nhưng thẳng đến cơm nước xong xuôi, Thạch Đường Chi vẫn là một chữ không có sách. Lưu Căn Lai có chút nhịn không được, tại Thạch Đường Chi đi thư phòng thời điểm, hơi chút suy nghĩ, liền đi vào theo. Chan Uôi, nói cho ngươi hai vấn đề. Lưu Căn Lai đem Kim Mậu thăng chức cùng bị Lưu Phương bà mậu nữ vu hãm cưỡng gian sự tình đều nói ra. Ngươi là xử lý như thế nào? Thạch Đường Chi ngữ khí không có chút rung động nào. Trích lời bên trên không phải đã nói rồi sao? Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Các nàng muốn hại ta, liền muốn trả giá đắt. Ai cầu tình đều vô dụng. Lưu Căn Lai trực tiếp đem ý nghĩ của hắn nói ra. Ha ha. Thạch Đường Chi cười cười. Ngươi đầu này trích lời trích dẫn không cho phép, hẳn là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. A. Thạch Đường Chi thế mà so với hắn ác hơn. Không, không phải ác hơn, là nghĩ càng nhiều. Chuyện này vừa ra, người sáng suốt đều hẳn phải biết hắn Lưu Căn Lai là cái gì tính tình, lại nghĩ tính toán hắn, liền phải hảo hảo cân nhắc một chút. Chan Uôi, sư phụ ta thăng chức sự tình, ngươi không có gì muốn dặn dò ta sao? Lưu Căn Lai chủ yếu muốn nói là chuyện này, nhưng Thạch Đường Chi tựa hồ là cố ý không đề cập tới, vậy hắn dứt khoát liền nói thẳng. Bình thường thăng chức mà thôi, không có cái gì tốt dặn dò. Thạch Đường Chi bình tĩnh đáp lại. Ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Chương 914, cái này mẹ nó vẫn là ta sao? Chương 914, cái này mẹ nó vẫn là ta sao? Lưu Căn Lai rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước nâng lên cố cục trưởng thời điểm, Thạch Đường Chi bô nói một lớn bộ. Đại khái ý là có năng lực lên làm phân cục trưởng người một chảo hơn phân nửa, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác cố cục trưởng làm tới. Mà bây giờ, có năng lực đương phó sở trưởng người một chảo hơn phân nửa, dựa vào cái gì Kim Mậu làm tới. Kim Mậu sẽ luôn túi. Nói nhảm. Kim Mậu là cái gì tính tình, hắn còn không biết sao, Kim Mậu sợ là ngay cả nhà lãnh đạo cửa hướng chỗ nào mở cũng không biết. Cái gì cũng không làm, phó sở trưởng vị trí liền tự mình đưa tới cửa. Đánh chết Lưu Căn Lai cũng không tin. Từ Thạch Đường Chi khác thường trên thái độ nhìn, trong này hơn phân nửa có Thạch Đường Chi cái bóng. Là Thạch Đường Chi đem Kim Mậu đưa thượng vị. Nếu thật là dạng này, Thạch Đường Chi mục đích là cái gì? Tiện hắn đứa con trai nuôi này một cái nhân tình. Chỉ sợ chưa hẳn, Thạch Đường Chi cân nhắc vấn đề góc độ hẳn là sẽ không như thế nông cạn. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Thạch Đường Chi lại nói, đừng quên trời tối ngày mai trực đêm trường học. Hả? Thạch Đường Chi lời kia vừa thốt ra, Lưu Căn Lai trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, mơ hồ đoán được chút gì. Để Kim Mậu đương phó sở trưởng, không phải là vì sớm cho hắn chiếm hô a. Hắn năm nay 16, lớp học ban đêm muốn lên 2 năm rưỡi, đến lúc tốt nghiệp, hắn đã 19. Công lao dựng lên một đồng lớn, lại cầm trung chuyên văn bằng, Thạch Đường Chi liền có thể thuận lý thành chương đem hắn sách thành đồn phó. Về phần Kim Mậu, tại phó sở trưởng trên ghế ngồi lịch luyện 2 năm rưỡi, hẳn là cũng có thể sách thành đồn trưởng. Chu Khải Minh đâu? Đoán chừng lúc kia, hắn cũng sẽ bị nâng lên phân cục đương phó cục trưởng đi. Có hai người này trông coi hắn, Thạch Đường Chi cũng không sợ hắn đi đường quanh co. Lưu Căn Lai càng suy nghĩ càng cảm thấy đây chính là Thạch Đường Chi ý nghĩ. Cũng không biết cái này có tính không một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Phi phi phi. Đến cái giám đạo, hắn hiện tại vẫn là cái nhất cơ sở nhỏ công an đâu. Lại tưởng tượng, còn muốn bên trên 2 năm dưới lớp học ban đêm, Lưu Căn Lai lại là đau cả đầu. Cái này đặc biệt nương đơn giản chính là Vạn Lý Trường Trinh, hắn còn một bước đều không có bắt đầu đi đâu. Ngày thứ hai, cùng Đinh Đại Sơn tuần tra một vòng xuống tới, Lưu Căn Lai đi Chu Khải Minh văn phòng. Trước đêm trường học sự tình đến cùng Chu Khải Minh người sở trường này báo cáo. Mặc dù lớp học ban đêm đều là muộn lên lớp, một tuần cũng chỉ có thứ ba thứ sáu hai ngày, nhưng công an công việc tính chất đặc thù, nếu là gặp phải làm nhiệm vụ, liền phải gọi lên liền đến, chỗ nào quản ngươi ban ngày hay là ban đêm. Vượt quá Lưu Căn Lai dự kiến, Chu Khải Minh thế mà đã sớm biết chuyện như vậy. Chuyện này ta biết, ngươi không tìm đến ta, ta vẫn còn muốn tìm ngươi đây. Ngươi an tâm lên lớp, trừ phi xác thực có cần phải, ngươi thời gian lên lớp hành động cũng sẽ không để ngươi tham gia. Ngươi thế nào biết đến? Lưu Căn Lai nhịn không được hỏi. Ngươi trực đêm trường học sự tình là ta giúp ngươi báo đến phân cục, danh ngạch của ngươi cũng là phân cục phê xuống tới, ngươi nói ta thế nào làm sao biết đến? A, còn có chuyện này. Lưu Căn Lai vẫn cho là hắn trực đêm trường học sự tình là Thạch Đường Chi an bài, náo loạn đường này, Chu Khải Minh mới là kẻ cầm đầu. Ân, kẻ đầu têu. Chu Khải Minh đầu tiên nghĩ đến, liền báo cho Cố cục trưởng, Cố cục trưởng cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, lại báo cho Thạch Đường Chi, Thạch Đường Chi một suy nghĩ, cảm thấy con nuôi không thể tổng như thế dạo chơi, liền đem chuyện này định ra tới. Lưu Căn Lai trong nháy mắt liền não bổ ra toàn bộ quá trình. Cái gì phân công cán bộ muốn nhìn trình độ văn hóa, đều là sau bộ lấy cớ. Hiện tại người đối trình độ văn hóa cùng bạn không có coi trọng như vậy, tiếp qua mấy năm sẽ còn lên cao đến tri thức càng nhiều càng phản động. Lên thuyền đặc. Lớp học ban đêm thành tích cũng không thể quá tốt, nếu không, thật đến gió bắt đầu thổi thời điểm, nói không chừng sẽ bị đánh thành sú lão cửu, a không, thối tiểu cửu. Lưu Căn Lai chính âm thầm nói thầm, Chu Khải Minh lại nói, trực đêm trường học thủ tục đều cấp cho ngươi tốt, ngươi trực tiếp đi là được. Nhớ kỹ, khi đi học phải thật tốt học, đừng để đối ngươi có mong đợi người thất vọng. Ngươi dứt khoát nói thẳng ra Thạch Đường Chi danh tự được. Thật dối trá. Vâng, ta nhất định học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Lưu Căn Lai ba đánh cái nghiêm, còn ra dáng chào một cái, lại quay người lại, vung lấy cánh tay, nện bước đủ bước, ra Chu Khải Minh văn phòng. Tiểu tử này uống lộ thuốc. Chu Khải Minh sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ra Chu Khải Minh văn phòng, Lưu Căn Lai lại gõ kim mậu cửa ban công, nhưng gõ nửa ngày cũng không có đáp lại. Mở ra hướng dẫn địa đồ xem xét, kim mậu không ở văn phòng, lại một tìm, rất nhanh liền ở bên trong cần khu làm việc tìm được đại biểu kim mậu điểm xanh. Chạy công việc bên trong bên kia làm gì rồi? Ngươi phụ trách là công việc bên ngoài có được hay không? Chờ hắn mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi chạy tới công việc bên trong bên kia nhìn thoáng qua về sau, một chút toàn minh bạch. Kim Mậu vị trí là công việc bên trong chỗ tiếp khách, nếu là có người báo án, đều sẽ trước đến nơi này, nếu như là dân sự tranh chấp, công việc bên trong liền sẽ xử lý, nếu như là vi phạm pháp luật bản án, liền sẽ giao cho công việc bên ngoài. Kim Mậu trước kia là tổ tuần tra, đối bộ này quá trình, hoặc là nói đúng hình sự trinh sát tổ công việc quá trình cũng không mười phần hiểu rõ, hắn hẳn là tới làm học sinh. Sư phó thật đúng là lại ổn định lại an tâm. Trở lại văn phòng, Lưu Căn Lai chào hỏi Nhất Thanh đang cùng Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng Hồ Khản Đinh Đại Sơn, đi, tuần tra đi. Vì sao tích cực như vậy? Công việc bên trong văn phòng cũng tại hàng thứ nhất làm việc phòng, có trời mới biết Kim Mậu có thể hay không tới đâm một đầu, Lưu Căn Lai cũng không muốn bị nhìn thấy hắn đang lười biếng. Đinh Đại Sơn rõ ràng có chút không tình nguyện, lại cũng không nói gì, bước nhanh đi theo Lưu Căn Lai. Đến xế chiều lúc tan việc, Lưu Căn Lai bỗng nhiên ý thức được mình biểu hiện hôm nay có chút dị thường. Không có sư phó mang theo, hắn thế mà tuần tra bốn vòng. Cái này mẹ nó vẫn là ta sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trách nhiệm cùng đảm đương? Cạm bẫy, tuyệt đối là cạm bẫy. Bất chi bất giác, mình liền nhảy vào. Ai, đều là ngân tệ à, hùng muốn tính toán ta một cái. Lưu Căn Lai lập tức cảm giác mình đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Về đến nhà, ăn xong cơm tối, đến nên trực đêm trường học thời điểm, Lưu Căn Lai tuổi dậy thì phản nghịch trên tâm lý tới. Trực đêm trường học. Trước chứng. Đi ta cũng không tốt hiếu học. Lên lớp địa điểm tại người lớn trong sân trường, Lưu Căn Lai không có xuất nhập chứng, xe thùng mổ tờ mở không vào trường học. Hắn quay đầu tìm cái không ai địa phương, đem xe thùng mổ tờ hướng không gian bên trong vừa thu lại, nhanh nhẹn thông suốt tiến vào người lớn, dọc theo hướng dẫn địa đồ quy hoạch lộ tuyến, tìm được lên lớp phòng học. Kia là một chỗ thật lớn phòng học xếp theo hình bậc thang, bàn học đều là ngay cả sắp xếp, đại khái có thể tọa hạ hơn 200 người. Lưu Căn Lai chạy đến thời điểm, đã tọa hạ hơn 100 người, hướng dẫn trên bản đồ một mảnh chỉnh tề điểm xanh, nhìn xem vẫn rất hùng vĩ. Phòng học xếp theo hình bậc thang trước sau sau hết thảy bốn đạo cửa, trước sau đều có một cánh cửa đã khóa lại, chỉ có hai cánh cửa mở ra, Lưu Căn Lai vây quanh cửa sau, thuận bậc thang tiến vào phòng học. Tại hàng cuối cùng sang bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cái này chỗ ngồi cách cửa gần nhất, tan học thời điểm có thể nhất rời đi trước phòng học, khi đi học, nghỉ thoáng trượt cũng thuận tiện nhất. Đơn giản chính là học sinh kém phong thủy bảo địa. Chỉ là, muốn làm học sinh kém cũng không chỉ riêng Lưu Căn Lai một cái, hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có người cọ đi qua. Đồng học, có thể hay không đi đến Vân một Vân? Lưu Căn Lai quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là cái tiểu mập mạp, nhìn xem giống như chừng 20 tuổi dáng vẻ, mập phì mang trên mặt để cho người ta như một xuân phong thiếu dung. Chương 915, tiểu mập mạp chương 915. Tiểu mập mạp đầu năm nay mập mạp cũng không nhiều, ngoại trừ Hà chủ nhiệm, đây là Lưu Căn Lai lần đầu gặp được mập như vậy người. Gia hỏa này thân cao nhiều lắm là 1m6, thể trọng đoán chừng 160 còn đánh nữa thôi ở có thể ăn mập như vậy, gia hỏa này bối cảnh khẳng định không đơn giản. Ngươi ngồi bên trong đi. Lưu Căn Lai đứng lên, đem thân thể hướng phía trước thăm dò, đùi dán chặt lấy cái bàn, tận lực nhiều đưa ra điểm vị trí cung cấp tiểu mập mạp thông qua. Tiểu mập mạp lại không động, ngươi vẫn là đi đến chuyển một cái đi, như thế hẹp, ta không qua được, nếu không, ngươi ra một chút cũng được. Không qua được. Lưu Căn Lai quay đầu nhìn thoáng qua. Lại nhìn một chút tiểu mập mạp bụng lớn, tựa như là có chút tốn sức, liền không nghĩ nhiều, đi hai bước, đứng ở bên cạnh bàn. nhưng tiểu mập mạp tiếp xuống thao tác lại đem Lưu Căn Lai làm sửng sốt. Tiểu mập mạp thế mà đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi của hắn bên trên. Hảo tâm tránh ra vị trí, tiểu mập mạp thế mà tu hú chiếm tổ chim khách. Vị trí này không tệ, ngươi nhường cho ta đi. Tiểu mập mạp từ trong túi sách cầm ra một thanh hạt dưa, hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống, ta dùng ăn đổi với ngươi, không cho ngươi ăn thiệt thòi. Đây là cái gì tao thao tác? Ta chênh lệch ngươi điểm ấy ăn. Không có ý tứ, không đổi. Lưu Căn Lai sờ mọt túi, bắt lấy một thanh hạt dưa, một bên gặm, một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu mập mạp. Ngươi có hạt dưa à? Không nói sớm. Tiểu mập mạp lại đi trong túi sách nắm một cái, lúc này cầm ra là một thanh sáo quen đoạt sờ gạo, cho ngươi thêm một thanh củ lạc, cái này tổng được rồi. Củ lạc nha, ta cũng có. Lưu Căn Lai dùng tay kia tại một bên khác trong túi rút một thanh, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh củ lạc, cái đầu so tiểu mập mạp còn lớn hơn. Ngươi đến lên lớp còn như thế ăn nhiều. Tiểu mập mạp đầu tiên là khẽ giật mình, lại tại trong túi sách rút một thanh. Lúc này, hắn cầm ra là một thanh hạt thông, lại thêm những này hạt thông, lần này cũng có thể đi. Không có ý tứ, hạt thông ta cũng có. Lưu Căn Lai đem củ lạc cùng hạt dưa thả lại túi áo, lại tại một cái khác trong túi sờ mó, đồng dạng rút một thanh hạt thông ra. Tiểu mập mạp thấy một lần, lập tức không bình tĩnh, trên dưới xét lại Lưu Căn Lai nửa ngày, lại từ trong túi sách lấy ra một cây màu đỏ rửa ruột, cái này cũng cho ngươi, đây chính là thịt, thứ này ngươi tổng không có chứ. Ngay cả thịt đều lấy ra, tiểu mập mạp thật đúng là liều a. Tốt ta, ngươi thắng, vị trí này là của ngươi. Lưu Căn Lai nuối lòng miệng. Thịt, hắn càng là có rất nhiều, nhưng hắn không có loại này nam mới có rửa ruột, nghĩ nếm thử cái đồ chơi này là cái gì mùi vị, nếu như ăn ngon, chờ chơi lạnh, mình cũng làm một điểm. Hắc hắc. Tiểu mập mạp nhếch miệng cười, đứng lên, ngươi còn thật có ý tứ, ta còn là lần đầu gặp được ta có cái gì ngươi liền có cái gì người. Ngươi ngược lại là đem vị trí nhường lại a. Tiểu mập mạp cùng lúc trước hắn, cũng đem thân thể hướng phía trước dò xét, đùi, a không, bụng lớn dính sát cái bàn, nghĩ từ phía sau gạt ra một cái để Lưu Căn Lai có thể thông qua lỗ hổng. Đây là sợ ta giống như hắn chơi sọ lá a. Thật đúng là đoán đúng rồi. Ân, cái kia, thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lưu Căn Lai không có từ tiểu mập mạp sau lưng chen quá khứ, đi đến tiểu mập mạp sau lưng, một tay tại liên bài cái ghế trên lưng khẽ trống, cực kỳ nhẹ nhàng nhảy qua liên bài cái ghế, rơi vào tiểu mập mạp bên cạnh. Thân thủ không tệ a. Ngươi làm gì? Tiểu mập mạp tỏ rõ vẻ ước ao, động tác này hắn nhưng không học được. Học sinh a. Lưu Căn Lai sát bên tiểu mập mạp ngồi xuống, không chút khách khí đem tiểu mập mạp để lên bàn kia một ít thức ăn phủi đi nhập khẩu túi. Ta là hỏi ngươi là làm hà công tác. Tiểu mập mạp cũng ngồi xuống, bắt đem hạt dưa, vừa gặm bên cạnh hỏi. Ngươi thấy ta giống có công việc người sao? Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. Tiểu mập mạp lại đánh giá Lưu Căn Lai vài lần, cái này nhưng khó mà nói chắc được, ngươi nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng giống ngươi cái tuổi này, có công việc cũng không ít. Ngươi thấy ta giống bao lớn? Dù sao còn chưa tới thời gian lên lớp, Lưu Căn Lai coi như cùng tiểu mập mạp đùa pha trò, khẳng định không đến 18 tuổi. Tiểu mập mạp chắc chắn nói. Ha ha, Lưu Căn Lai cười cười, hỏi ngược lại, ngươi lớn bao nhiêu? Ta nhìn hiền nhỏ, thực tế đã 21, về sau gặp lại, ngươi gọi ta ca là được rồi. Tiểu mập mạp một bộ làm đại ca dáng vẻ, lại không ý thức được, hắn hỏi nửa ngày, một câu hữu dụng cũng không hỏi ra tới. Ca của ngươi ở đâu? Lưu Căn Lai chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem. Tiểu mập mạp sửng sốt một chút mới phản ứng được, lập tức cười, ngươi thật là đùa, ngươi người bạn này ta giao định. Ai mẹ nó cùng ngươi giao nông? Hai người chính trò chuyện, lại có một ít trực đêm trường học người lục tục ngoe ngoe đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang, phía trước ngồi đấy, một chút thích học tập người không thể không ngồi vào xếp sau. Phòng học xếp theo hình bậc thang chỗ ngồi cùng bàn học đều là liên tiếp, Lưu Căn Lai cùng tiểu mập mạp chiếm nhất sang bên hai cái vị trí, người khác muốn đi vào, hai người bọn họ chỉ có thể đứng lên tới. Loại thời điểm này, tiểu mập mạp ưu thế liền phát huy ra, xem xét cái kia hình thể, không ai muốn từ phía sau hắn chen, đều từ một chỗ khác quấn xa chen vào. Lưu Căn Lai bên cạnh cũng ngồi hai người, là hai cô nương, nhìn xem đều tại chừng 20 tuổi, một cao một thấp, một béo một gầy. Mập là cái kia người lùn cô nương, kỳ thật cũng không nhiều béo, cũng chính là không như bình thường người như vậy gầy, phải đặt ở hậu thế, cũng chính là tiêu chuẩn hình thể, ngay cả hơi mập cũng không tính, nhưng gương mặt tử lại rất lớn, tiêu chuẩn bánh nướng mặt. Một cô nương khác gầy là gầy điểm, dáng dấp lại rất đẹp, phải đặt ở hậu thế, tuyệt đối được cho xương cảm giác mỹ nữ, vẫn là thiên nhiên không hóa trang cái chủng loại kia. Hai cái cô nương hẳn là đều rất thích học tập, vừa đến đã đem giấy bút đều chuẩn bị xong. Lưu Căn Lai lại nhìn một chút xung quanh, phát hiện ngoại trừ hắn cùng tiểu mập mạp, cơ hồ tất cả mọi người lấy ra giấy bút. Đến, ta cũng giả giả vờ giả vị đi. Lưu Căn Lai từ trong túi sách móc ra giấy bút, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Ai nha, tiểu mập mạp đỗng nhiên vỗ chán một cái, ta cái gì đều nhớ lại, chính là quên mang giấy bút, huynh đệ, có thể mượn ca điểm sử dụng sao? Ngươi mẹ nó là đến làm gì? Lưu Căn Lai vốn cho là mình đã đủ hồ lộng, không nghĩ tới con hàng này so với hắn còn có thể lừa gạt. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai vẫn là từ trong túi sách lại lấy ra một bộ giấy bút, cho tiểu mập mạp. Gia hỏa này cũng không làm cho người ghét, hắn cũng vui vẻ giúp hắn. Cảm ơn huynh đệ, lần sau ta trả lại ngươi hai phần. Tiểu mập mạp hào sảng vung tay lên. Còn hai phần. Nhìn ngươi bộ này đức hạnh, có thể nhớ tới mang giấy bút cũng không tệ rồi. Lúc này, thời gian lên lớp đến, một cái nhìn hơn 50 tuổi nam lão sư đi đến bục giảng, vừa mới còn có chút ồn ào náo động phòng học xếp theo hình bậc thang lập tức an tĩnh lại. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mã Đức Công, người đại lão sư, mặt của các ngươi để ta tới dạy. Cân nhắc đến các ngươi cơ sở độ chính lệnh, chương trình học ta sẽ nói chậm một chút, các ngươi có cái gì không hiểu, sau khi tan học có thể hỏi ta. Trực đêm trường học cơ hội rất khó được, các ngươi có thể ngồi đến nơi đây cũng không dễ dàng, khi nhìn các ngươi đều có thể cố mà chân quý, cố gắng học tập, không muốn cô phụ tổ chức kỳ vọng, càng không muốn sống uổng mình thời gian. Tại một phen ngắn gọn lời dạo đầu về sau, Mã lão sư liền bắt đầu lên lớp. Mặt. Không phải Mã Liệt cơ sở sao? Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua thời khóa biểu. Không sai a, chính là Mã Liệt cơ sở, lên ngựa chiếc khóa là mấy cái ý tứ. Được rồi, quản hắn bên trên khóa gì, dù sao ta cũng không có ý định hào hào học, Lưu Căn Lai rất nhanh liền bày ngay ngắn tâm tính. Học qua mà đều biết, cái này chơi muốn bao nhiêu buồn tẻ liền nhiều buồn tẻ, mới tầm 10 phút, Lưu Căn Lai liền có chút mệt rã rời, trong lúc vô tình xem xét tiểu mập mạp, lập tức tinh thần. Tiểu mập mạp đang ngủ gà ngủ gật đâu, đầu còn từng chút, còn kém khỏe miệng lưu chảy nước miếng. Chương 916, một câu lời nói thật đều không có chương 916, một câu lời nói thật đều không có trêu chọc hắn. Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ liền có chủ ý, hắn đem tiểu mập mạp cho hắn cây kia rửa ruột đem ra, tiến đến tiểu mập mạp dưới chóp mũi mặt. Phương Nam loại này rửa ruột dùng tài liệu ít, không giống Phương Bắc rửa ruột gia vị vị như vậy sông, bắt đầu ăn cảm giác cũng thanh đạm, nhưng không chịu nổi thịt bản thân mùi thơm nồng a. Rửa ruột vừa ngã vào dưới chóp mũi mặt, tiểu mập mạp liền khịt khịt mũi, theo bản năng há miệng liền cắn. Nhanh ngủ tiếp đi còn ăn, chắc không được mập như vậy. Lưu Căn Lai vội vàng co rụt lại tay, đem rửa ruột lấy ra, tiểu mập mạp lung lay đầu, thanh tỉnh. Tranh thủ thời gian lau lau, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, ngươi vừa rồi làm cái gì mộng? Lưu Căn Lai mỉm cười. Mộng thấy tốt ăn. Tiểu mập mạp xoa đem mặt, mảy may không có cảm thấy mình vừa mới bị hí lộng. Mơ tới cái gì tốt ăn? Lưu Căn Lai mượn cơ hội bật cười, nói chuyện đều là khí âm thanh. Không cười không được, thực sự nhịn không nổi. Tiểu mập mạp quay đầu nhìn xem Lưu Căn Lai, tựa hồ có chút kỳ quái người này cười điểm thế nào thấp như vậy. Bên cạnh hai cái cô nương cũng đều quay đầu nhìn bọn hắn một chút, tựa hồ là chê bọn họ quấy rầy các nàng nghe giảng bài. Lưu Căn Lai cái hót đối các nàng, tiểu mập mạp tâm tư cũng không tại hai nàng trên thân, hai người đều không biết mình bị chê. Tiểu mập mạp từ trong túi sách cầm ra một thanh hạt dưa, một bên gặm, một bên nói ra, trong ngọc đồ vật lại ăn cũng là giả, vẫn là ăn vào miệng bên trong đồ vật thực sự. Vẫn rất có triết lý. Có phải hay không cho ngươi đến một bài liên quan tới triết lý sơn ca? Ăn cái gì là sẽ truyền nhiễm? Lưu Căn Lai lúc đầu không muốn gặm hạt dưa, nhưng không chịu nổi tiểu mập mạp gặm không xong, liền cũng từ trong túi nắm một cái, đi theo gặm lên. Vừa rồi hạt dưa là từ cái nào trong túi cầm ra tới? Là bên này a. Đừng bị tiểu mập mạp nhìn ra sơ hở. Lưu Căn Lai hoàn toàn quá lo lắng, tiểu mập mạp tâm tư căn bản không ở trên người hắn, đã ăn xong hạt dưa, lại cầm ra một thanh hạt thông. Gặm hạt dưa động tĩnh vốn là không nhỏ, cắn hạt thông thanh âm càng lớn, kia hai cô nương lúc đầu một mực tại chịu đựng, nhiều lắm là chừng hai người bọn họ một chút, nhưng tiểu mập mạp cùng cái mập mạp con chuột giống như ken két cắn không xong, Lưu Căn Lai ăn hạt dưa tốc độ cũng không chậm, hai cô nương đều nhận trụ không được. Hai người có hết hay không? Gây một điểm cô nương lạnh mặt nói. Ăn cái gì ra ngoài ăn, đây là phòng học, không phải nhà ăn. Béo một điểm cô nương nói ra càng không khách khí. Lưu Căn Lai cùng tiểu mập mạp đều là khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được bọn hắn quấy rầy đến người khác. Lưu Căn Lai vẫn là phải mặt, xông hai cái cô nương ấy nãy cười cười, đem hạt dưa thăm dò về túi áo. Tiểu mập mạp cũng xông hai cái cô nương cười, tiếu dung so Lưu Căn Lai còn để cho người ta như một xuân phong, đáng tiếc, kia hai cô nương đã sớm đem mặt xoay qua chỗ khác, tiểu mập mạp cười cái tịch mịch. Kỳ thật đi, ta ăn cái gì không phải là vì ăn, là muốn cho mình không mệt rã rời. Tiểu mập mạp nói thầm nhất thanh, thanh âm không tính quá nhỏ. Công khai là sông Lưu Căn Lai nói, thực tế là giải thích cho kia hai cô nương nghe. Kia hai cô nương ai cũng không để ý tới hắn, đều tại chăm chú làm lấy bút ký. Không ai lý nhiều xấu hổ à, Lưu Căn Lai không muốn để cho tiểu mập mạp quá xấu hổ, liền tiếp một câu, ngươi là làm gì, thế nào có nhiều như vậy ăn? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có trông cậy vào tiểu mập mạp có thể trả lời, dù sao ăn đồ vật đều rất mẫn cảm, có thể không nói hay là không. Không nghĩ tới tiểu mập mạp tới câu hỏi lại, ngươi cảm thấy ta giống làm gì? Đây là muốn đi hạ trò chuyện xuống dưới a. Tốt, vừa vặn ta cũng mệt ra rời. Vậy liền trò chuyện thôi. Có thể xuất ra nhiều như vậy ăn, còn sinh trưởng một thân thịt, ngươi không phải cái nào đại đơn vị đấu bếp à? Lưu Căn Lai tin miệng hồ liệt cười toe toét. Lợi hại a, thật đúng là để ngươi đoán. Tiểu mập mạp xông Lưu Căn Lai lung lay mập phì ngón tay cái. Đoán cái đầu của ngươi. Ngươi muốn thật sự là đấu bếp, cái giờ này mà không được tại bếp sau bận rộn, còn có rảnh rỗi đến trực đêm trường học. Cũng là tên giàu hoạt, tâm nhãn tử thật nhiều. Lưu Căn Lai đối tiểu mập mạp lại có mới quen. Huynh đệ, ngươi đến cùng là làm gì? Vừa rồi hỏi ngươi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Tiểu mập mạp lại hỏi. Vẫn rất sẽ bắt cơ hội. Vừa rồi, hắn có thể lừa gạt, lúc này, vừa hỏi người ta là làm cái gì, tiểu mập mạp trái lại hỏi hắn, hắn liền không tốt lại tùy tiện lừa gạt. Ngươi đoán xem nhìn. Lưu Căn Lai cũng không có chính diện trả lời. Ta đoán ngươi là đơn vị nào mua sắm a? Tiểu mập mạp chỉ Lưu Căn Lai túi áo, không làm mua sắm, nhưng không lấy được những vật này. Vẫn rất có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đơn vị nào yên tâm để một cái không đến 18 tuổi nửa đại hải tử mang theo tiền khắp thế giới chạy. Ngươi đây nhưng đoán sai. Lưu Căn Lai không có thuận tiểu mập mạp nói, ta ngược lại thật ra muốn làm mua sắm. Nhưng người ta cũng phải muốn à. Vậy ngươi chỗ nào làm nhiều như vậy ăn? Ngươi nhưng đừng nói cho ta là ăn Tết còn lại. Tiểu mập mạp rất có điểm truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Hạt dưa cái này hoa quả khô qua một cái mùa hè, coi như không mốc mèo cũng ra. Ta một cái đại gia là cung tiêu xã chủ nhiệm. Lưu Căn Lai cái này cũng không tính nói lời bịa đặt, thật sự là hắn hô vu chủ nhiệm đại gia. Khó trách. Vậy ngươi cái này đại gia cũng rất có bản lĩnh, còn có thể cho ngươi báo lên lớp học ban đêm. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Đừng nói nữa, ta không muốn tới, hắn không phải để cho ta tới. Lưu Căn Lai mượn cơ hội oán trách. Ai nói không phải đâu. Tiểu Mập Mạp rất có điểm cùng là Thiên Nhai Lưu Lạc người bị nói, mặt học cho dù tốt có cái gì dùng, lại không thể cắt đến trong nồi đường thì sao. Tiểu Mập Mạp vừa định tiếp một câu, kia hai cô nương lại ghét bỏ lên. Hai người có thể hay không đừng nói chuyện, ta đều nghe không được lão sư tại nói cái gì rồi. Gầy cô nương trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nói chuyện phiếm ra ngoài trò chuyện, đằng sau chính là cửa, không ai cản các ngươi. Béo cô nương nói ra càng không khách khí. Cái này mẹ nó. Lưu Căn Lai mặt mo một trận ngượng ngùng. Bị người ta ghét bỏ hai lần, hết lần này tới lần khác hắn còn nói không nên lời cái gì, quấy rầy người ta học tập, làm sai liền phải nhận. Tiểu Mập Mạp thái độ cũng rất tốt, lập tức ngậm miệng lại, còn khoa trương che miệng lại, lúc này ngược lại là không có làm chuyện vô ích, cái kia mặt to đĩa cô nương nhìn hắn một cái. Tiểu Mập Mạp theo bản năng liền muốn mỉm cười đáp lại, đáng tiếc, miệng bị tay chặn, chờ hắn lấy tay ra thời điểm, con gái người ta đã đem mặt xoay qua chỗ khác. Tiểu Mập Mạp cũng hẳn là cái muốn mặt, bị chê hai lần, liền cũng yên tĩnh. Lưu Căn Lai cũng không nói thêm, nhưng Mã lão sư lên lớp nội dung quá nhàm chán, giảng đồ vật tại Lưu Căn Lai nghe tới tất cả đều là Vân Sơn Sương Mù Quấn, đơn giản liền cùng bài hát du con, không đầy một lát, hắn lại phạm buồn ngủ. Tiểu Mập Mạp so với hắn buồn ngủ còn nhanh hơn, Lưu Căn Lai mở mắt không ra thời điểm, hắn đã tại một chút gật đầu. Khả năng cái nào một chút gật đầu hơi lớn, Tiểu Mập Mạp một chút thanh tỉnh, thân thể nhoáng một cái, mang liên bài chỗ ngồi cũng đi theo run lên một cái, đem Lưu Căn Lai cũng làm tỉnh. Lưu Căn Lai đưa tay nhìn một chút biểu, cách tan học còn có hơn một giờ, tổng cứ như vậy không thể được, đến nghĩ cái biện pháp gì đừng mệt ra rời. Mới vừa lên tiết khóa thứ nhất liền đi ngủ, tựa hồ không tốt lắm. Sớm biết liền nên cầm mấy quyển tiểu nhân sách, ngồi nhìn tiểu nhân sách chắc chắn sẽ không mệt ra rời. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Tiểu Mập Mạp lại từ trong túi sách xuất ra một cái túi nhỏ. Đây cũng là cái gì ăn? Lưu Căn Lai chính chờ mong, đã thấy Tiểu Mập Mạp từ cái túi nhỏ bên trong lấy ra một cái gỗ làm cờ tướng quân cờ, biết đánh cờ không? Giết mấy bạn, sẽ cũng không dưới. Lưu Căn Lai đơn thuần cờ dở cái soạn, cũng không muốn tìm hai bạn. A, có. Lưu Căn Lai vừa muốn tự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cờ tướng một loại khác cách chơi. Chương 917, đều nhìn ta làm gì? Chương 917, đều nhìn ta làm gì? Đánh cờ ta sẽ không, chúng ta có thể dùng quân cờ so lớn nhỏ. Lưu Căn Lai nói. Làm sao so? Tiểu Mập Mạp hứng thú. Lưu Căn Lai đem quy tắc nói ra. Cái đồ chơi này cùng đánh bài bổ kẹ không sai biệt lắm, một chọi một, đúng đúng đúng, năm cái tiểu tốt tử có thể một khối ra, lớn nhất là lao tướng, cách lao tướng càng gần càng lớn. Cách chơi cũng chia hai loại, một là đem cờ tướng toàn trục xuống, làm rối loạn, một người cầm 16 góc dáng, hai là một người cầm đỏ, một người cầm hắc, hai người quân cờ đều như thế. Chơi thời điểm, bên trên vòng thắng trước ra, nếu như hai người xuất ra quân cờ lớn nhỏ, liền ở một bên đặt bảo, vòng tiếp theo, ai lớn, ai toàn lấy đi. So thắng thua cũng có hai loại biện pháp, một là con cờ trong tay ra xong, người nào thắng quân cờ nhiều người nào thắng, hai là đánh tới ngọn nguồn, thẳng đến một phương toàn thua sạch. Tiểu Mập Mạp năng lực phân tích vẫn rất mạnh, Lưu Căn Lai chỉ nói một lần, hắn liền nhớ kỹ quy tắc, còn bổ sung một vấn đề, không giống nhan sắc quân cờ có thể hay không phối đôi. Tùy tiện, dù sao liền hai ta chơi, không thua phòng ở không thua địa, thế nào chơi đều được. Lưu Căn Lai không quan trọng. Cũng đúng, dù sao quy tắc đối hai ta đều như thế, ai cũng không ăn thiệt thòi. Tiểu Mập Mạp suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn một người cầm đỏ, một người cầm hắc, đánh tới ngọn nguồn, đen đỏ có thể phối đôi. Kia liền chơi như vậy. Dù sao đều là không để cho mình ngủ, cái gì quy tắc đối với hắn đều như thế. Chia đều tốt quân cờ, Lưu Căn Lai để Tiểu Mập Mạp trước ra, lý do là cách chơi là hắn nói ra, vậy liền để Tiểu Mập Mạp một trước. Tiểu Mập Mạp không có khách khí, đi lên liền ra một con cờ. Một cái. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, cảm thấy ra hỏa này đi lên liền hủy đi đúng khả năng không lớn, liền đem lão tướng cài lên mặt bàn. Chờ khẽ đảo bài, Tiểu Mập Mạp ra quả nhiên là lão soái. Hai quân cờ đồng dạng lớn, liền để qua một bên, tiếp tục tương đối. Lúc này vẫn là Tiểu Mập Mạp chưa ra, hắn chụp xuống một đôi. Lưu Căn Lai nghĩ, chụp xuống một đôi pháo. Kết quả, Lưu Căn Lai thua, Tiểu Mập Mạp ra là một đôi sĩ, không riêng đem Lưu Căn Lai một đôi pháo thắng đi, còn đem hai cái lao tướng hoạch lôi đi. Tiểu Mập Mạp có chút đắc ý, lại ra một đôi, Lưu Căn Lai để lên hai cái xe, Tiểu Mập Mạp lúc này để lên hai cái ngựa, kết quả hắn lại thắng. Tiếp xuống, Tiểu Mập Mạp lại cùng một chỗ lấy ra năm con cờ, không cần đoán cũng biết kia là năm cái binh, Lưu Căn Lai đồng dạng tế ra năm cái tốt, hai người đánh ngang, để qua một bên. Đánh ngang vẫn là Tiểu Mập Mạp trước ra, do dự nửa ngày, Tiểu Mập Mạp ra một đôi. Đối cái này 10 cái quân tốt, Lưu Căn Lai tình thế bắt buộc, không chút do dự ra một đôi tượng. Tiểu Mập Mạp trong tay lớn nhất đối chính là tượng, coi như thanh này đánh ngang, hạ đem Lưu Căn Lai trong tay hai cái sĩ đều là lớn nhất, mặc kệ Tiểu Mập Mạp ra đơn, vẫn là ra đúng, Lưu Căn Lai đều chắc thắng. Lật ra xem xét, Tiểu Mập Mạp ra lại là một đôi pháo. Đến lúc này, Lưu Căn Lai trong tay chỉ còn lại một đôi ngựa cùng một đôi sĩ, Tiểu Mập Mạp trong tay còn lại thì là một đôi xe cùng một đôi tượng. Lúc này đến phiên Lưu Căn Lai ra, Lưu Căn Lai buông xuống một đôi ngựa, Tiểu Mập Mạp chụp xuống là một đôi tượng, để lộ về sau, hắn cười ha hả đem trong tay còn lại một đôi xe kín đáo đưa cho Lưu Căn Lai. Đây là cho là mình thắng chắc. Ngươi là không biết 10 cái quân tốt đặt chung một chỗ uy lực lớn đến bao nhiêu. Đến lúc này, Tiểu Mập Mạp trong tay một cặp tướng, một đôi sĩ, một đôi tượng, một đôi xe, một đôi pháo, còn có 4 cái ngựa, hết thảy 14 quân cờ. Lưu Căn Lai trong tay thì là 10 cái binh, một đôi sĩ, một đôi tượng, một đôi xe, một đôi pháo, hết thảy 18 con cờ. Vòng thứ nhất, cuối cùng thắng là Lưu Căn Lai, vòng thứ hai liền đến phiên Lưu Căn Lai trước ra, Lưu Căn Lai không chút do dự ra một đôi. lật ra xem xét, Lưu Căn Lai ra là một đôi pháo, Tiểu Mập Mạp ra là một đôi sĩ. Tiếp xuống đến phiên Tiểu Mập Mạp ra, Tiểu Mập Mạp ra lại là một đôi, Lưu Căn Lai ra là một đôi xe, lật ra đến xem xét, Tiểu Mập Mạp ra là một đôi tướng. Thanh này, Tiểu Mập Mạp nhất định phải ra lớn nhất, bởi vì hắn trong tay hết thảy chỉ còn lại 10 con cờ, nếu bị thua, Lưu Căn Lai cùng một chỗ ra 10 cái binh, hắn con cờ trong tay lại lớn cũng phải thua. Lưu Căn Lai là bắt lấy hắn cái này tâm lý, mới dùng một đôi xe, lừa gạt hạ Tiểu Mập Mạp một đôi tướng. Tiểu Mập Mạp thắng, liền đến phiên hắn trước ra, hắn không chút do dự buông xuống 4 cái ngựa. Lưu Căn Lai cho hắn một đôi tượng, còn có 2 cái binh. Đến lúc này, Tiểu Mập Mạp trong tay liền chỉ còn lại một đống xe cùng một đôi pháo, bất kể thế nào ra, cũng không bằng Lưu Căn Lai lớn, hắn liền muốn lập lại chiêu cũ, đem 4 chữ này giao cho Lưu Căn Lai coi xong. Trước đừng có gấp, cái này 2 đôi ngươi trước ra cái nào một đôi. Lưu Căn Lai lại đem 4 con cờ đẩy trở về. Đôi kia không đều như thế, đều là ngươi thắng. Tiểu Mập Mạp không có vấn đề nói. Vậy nhưng không đồng dạng, ngươi nghĩ kỹ tái xuất. Lưu Căn Lai nhắc nhở, ta còn có 8 cái binh không có ra đâu. Ngươi còn lại một đôi không đủ, kém 6 cái đến từ đống kia mà bên trong bổ sung. Còn có thể chơi như vậy? Tiểu Mập Mạp chớp hai mắt. Đó là đương nhiên, ta ra mấy vóc dáng, ngươi liền phải ra mấy vóc dáng. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Ngoa tạo. Cái này mẹ nó thua thiệt lớn. Tiểu Mập Mạp toát cắn rụng răng. Cái này vòng xong, Lưu Căn Lai vòng sau vẫn là chức ra, hắn tái xuất 8 cái binh, mình thắng tất cả quân cờ cộng lại đều không đủ. Trong tay lại là đem lại là đẹp trai, còn một cặp sĩ, 4 cái tượng, 4 cái ngựa, lớn tử hắn chiếm hơn phân nửa, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, náo loạn nửa ngày, tất cả lớn tử cộng lại, còn không bằng đối diện liên tục 2 lần ra 8 cái binh. Lại đến. Tiểu Mập Mạp nhận thua, lại có chút khinh phục, con cờ một lần nữa phân tốt, lại tới ván thứ 2. Lúc này hay là hắn trước ra, cùng vừa rồi, hắn trước ra một con cờ. Chờ lật ra Lưu Căn Lai ra quân cờ xem xét, Lưu Căn Lai ra lại là một cái pháo, nhìn xem mình ra lao tướng, Tiểu Mập Mạp lại cảm thấy mình thua thiệt lớn. Chơi cái này, Lưu Căn Lai không nên quá lành nghề, ở kiếp trước ở cô nhi viện thời điểm, chơi không nên quá nhiều, Tiểu Mập Mạp ý đồ kia trong mắt hắn liền tựa như gương sáng. Đều không cần động đường nội tâm, chỉ là một cái điển kỵ đua ngựa liền đủ. Không đầy một lát, Tiểu Mập Mạp lại thua. Gia hỏa này vận sức lực đi lên, nhất định phải lôi kéo Lưu Căn Lai tiếp tục chơi, bất chi bất giác giọng lớn mấy phần, suy nghĩ đối sách thời điểm, còn theo bản năng gõ quân cờ. Động tính đại để bên cạnh kia 2 cô nương chừng hắn mấy mắt, gia hỏa này lại cũng không nhìn thấy, nên kiểu gì còn kiểu gì. Cũng không đúng, hắn chính là không nhìn thấy, Tiểu Mập Mạp tâm tư đều đang suy nghĩ làm sao thắng Lưu Căn Lai lên. Cái này nhưng làm kia 2 cô nương tức điên lên. Với bạn, Mã lao sư lúc này giảng bài cũng giảng mệt mỏi, muốn theo các học sinh đến cái hố động, mình cũng có thể nghỉ một lát, liền đề cái vấn đề để các học sinh trả lời. Các học sinh đều là lần đầu lên ngựa chiếc khóa, cũng đều như lọt vào trong sương mù đâu, không có một người nghĩ đứng ra mất mặt. Mã lao sư chính muốn tùy tiện hô người, ngồi tại Lưu Căn Lai bên cạnh cái kia béo cô nương chợt đứng lên, "Mã lao sư, vị bạn học này nói vấn đề này quá đơn giản, hắn không cần nghe khóa đều biết." Bạch. Ánh mắt mọi người đều thuận béo cô nương ngón tay phương hướng nhìn lại. Nàng chỉ chính là Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp còn tại động não đâu, hoàn toàn không có ý thức được mình thành bạn chúng chú mục tiêu điểm, thẳng đến Lưu Căn Lai đụng đụng cánh tay của hắn, hắn mới tỉnh mê ngẩng đầu. Chỉ là lấy trong nháy mắt, hắn liền ngộp. Chuyện ra sao? Đều nhìn ta làm gì? Chương 918, học bá VS học cặn bá chương 918, học bá VS học cặn bá thế nào? Tiểu Mập Mạp phản ứng vẫn rất nhanh, vội vàng nhẹ giọng hỏi Lưu Căn Lai. "Lão sư để ngươi trả lời vấn đề." Lưu Căn Lai ngồi thẳng thân thể, bất động thanh sắc đem con cờ trong tay nhét vào túi áo. Hiện tại cũng không phải cùng Tiểu Mập Mạp cáo trạng thời điểm, có trời mới biết cái kia béo cô nương có thể hay không lại hướng hắn đến. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, vẫn là để Tiểu Mập Mạp chống đi tới đi. "Vấn đề gì?" Tiểu Mập Mạp lại hỏi. "Ta chỗ nào biết?" Lưu Căn Lai tâm tư cũng cùng Tiểu Mập Mạp đấu trí đấu dũng bên trên, đồng dạng không nghe thấy Mã lao sư hỏi chuyện gì. Lưu Căn Lai vốn cho rằng Tiểu Mập Mạp sẽ túi đầu đứng lên, bày làm ra một bộ trở lấy chịu vấn tư thế. Lúc đi học, lên lớp đào ngũ bị lao sư bắt được, bình thường đều bộ này sợ hình dáng. Chưa từng nghĩ, Tiểu Mập Mạp đứng là đứng lên, lại ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ tốt dáng vẻ học sinh, miệng bên trong còn thoải mái hỏi, "Không, có ý tứ, Mã lao sư, trong phòng học có chút nhao nhao, ngài vừa rồi vấn đề ta không có toàn nghe rõ ràng, có thể hay không phiền phức ngài lặp lại một lần nữa?" Ngoa tào. Gia hỏa này có thể a, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin. Hẳn là chờ Mã lao sư lặp lại một lần vấn đề, hắn lại thoải mái đến một câu ta không biết ta. Muốn thật như thế, gia hỏa này ra mặt nhưng đủ dày. Mã lao sư chỉ là nao nao, liền lặp lại một lần vấn đề, nói một câu ngươi đúng hay không định chi phủ định lý giải. Phủ định chi phủ định? Cái gì đồ chơi? Lưu Căn Lai ngược lại là minh bạch Mã lao sư kia khẽ giật mình lúc tâm tư, dạy nhiều năm như vậy học sinh, tiểu mập mạp bộ này lý do thoái thác căn bản không lừa được hắn chỉ là không muốn chăm chỉ. Có thể định chi phủ định cái từ này, Lưu Căn Lai lại là lần đầu nghe nói. Muốn đổi lại là hắn, chỉ có thể về nhất thanh ta không biết, sau đó liền thích thế nào dạng trách dạng. Không biết Tiểu Mập Mạp sẽ ứng đối ra sao. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Tiểu Mập Mạp mở miệng, thanh âm vẫn rất to. Phủ định chi phủ định quy luật là triết học quy luật cơ bản một trong, nó nhất kỳ sự vật phát triển tiến lên tính cùng khúc chiết tính thống nhất, cho thấy sự vật phát triển không phải thẳng tắp tiến lên mà là xoắn ốc lên cao, đối mọi người chính xác nhận biết sự vật phát triển tiến lên tính cùng khúc chiết tính, có trọng yếu chỉ đạo ý nghĩa. Ngoa tào. Hắn nói là cái gì thiên thư? Lưu Căn Lai bỗng chốc bị trấn trụ, quay đầu, thẳng lông mày sững sờ mắt nhìn xem Tiểu Mập Mạp. Gia hỏa này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. nhìn xem như cái học cặn bã, náo loạn nửa ngày là cái học bá. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới ở kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy những cái kia video, học bá lên lớp không nghe giảng, lão sư hỏi cá gì biết đạo cái gì, mà hắn chính là cái kia ngồi tại học bá bên cạnh xuẩn manh học cặn bã. Không riêng Lưu Căn Lai, cơ hồ tất cả học sinh đều bị tiểu mập mạp trả lời trấn trụ, liền ngay cả kia một béo một gầy hai cái cô nương nhìn tiểu mập mạp ánh mắt cũng thay đổi. Người trả lời rất tốt. Mã lão sư cũng là lòng tràn đầy ngoài ý muốn, ngươi tên là gì? Chi Văn Bân. Tiểu mập mạp đáp. Văn Bân. Còn muốn văn võ song toàn làm sao? Không đúng, hai văn một võ, gia hỏa này hẳn là càng lệch văn một điểm, chính là cái này họ, trễ cùng ăn âm đọc không sai biệt lắm, chắc không được mập như vậy. Lưu Căn Lai âm thầm lẩm bẩm. Rất tốt, ngươi ngồi xuống, có thể trả lời tốt như vậy, nói rõ khóa trước dụng công, mọi người phải hướng hắn học tập. Mã lão sư lại biểu dương một câu, nâng chung trà lên và uống một hớp, tiếp tục giảng bài. Tiểu tử ngươi giả y như thật, như thế thích học tập, ngồi phía trước đi à, làm gì cùng ta chiếm chỗ vị. Lưu Căn Lai tức giận lườm giá hỏa này một chút. Ta là đụng trên họng súng. Tiểu mập mạp Chỉ Văn Bân dương dương đắc ý nói, chúng ta bếp sau trên tường dán không ít quảng cáo, vừa bạn có cái này một cái. Ngươi đoán ta tin hay không? Lưu Căn Lai cho hắn một cái liếc mắt. Bếp sau trên tường tiếp chết học quảng cáo. Dù là ngươi nói tiếp cái học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên ta đều tin. Không tin cũng không quan hệ, ngày nào đi với ta chúng ta bếp sau nhìn xem, ngươi sẽ biết. Chỉ Văn Bân làm như có thật nói. Nhìn cái đầu của ngươi a. Lời của ngươi nói, ta một cái dấu chấm cầu cũng không tin. Lưu Căn Lai không có lại nói tiếp, cũng không có ở cùng hắn chơi cờ, như thế nháo trò, hắn tâm tư nhiều ít thả một điểm tại trên lớp học, bất chi bất giác nghe lọt được một điểm. Triết học cái đồ chơi này nói nhăng nói cội, không nhập môn chính là không hiểu ra sao, một khi hiểu được một điểm, cũng liền không có như vậy một kẻ. Đến tan học thời điểm, Chỉ Văn Bân cái thứ nhất xông ra phòng học, liền cùng Thắng Lợi đại đảo vòng, Lưu Căn Lai đều lo lắng hắn sẽ bị cánh cửa trượt chân. Chờ Lưu Căn Lai lúc ra cửa, Chỉ Văn Bân chính chờ ở cửa hắn, đi, cùng nhau đi đi nhà vệ sinh, đều nhanh nẹn chết ta rồi. Vậy thì nhanh lên đi a, chờ ta làm gì? Gia hỏa này vẫn rất khôi hài. Ta không biết nhà vệ sinh ở đâu a. Ngươi biết không? Chỉ Văn Bân chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem. Ta cũng là lần đầu đến, nhưng ta biết một câu. Lời gì? Chỉ Văn Bân thuận miệng hỏi. Sống người không thể để nẹn nước tiểu chết. Chỉ Văn Bân sửng sốt một chút, sông Lưu Căn Lai lung lay ngón tay cái, có đạo lý. Nói, gia hỏa này xoay người chạy, nhanh như chớp lao xuống phòng học xếp theo hình bậc thang phía sau thang lầu, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Đây là tìm không ai địa phương giải quyết vấn đề đi. Da mặt quả nhiên đủ dày. Lưu Căn Lai cười thầm đi xuống thang lầu, móc ra một điếu thuốc đốt lên. Lúc này, phòng học xếp theo hình bậc thang cửa trước cửa sau đều đã tuôn ra không ít học sinh, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vừa đi vừa nói, chung quanh lập tức náo nhiệt lên, Lưu Căn Lai không có gì người quen, cũng liền không có hướng trong đám người gót, một người không nhanh không chậm hướng phía ngoài trường học đi tới. Vừa đi không bao xa, sau lưng vang lên một trận bành bành tiếng bước chân, Chỉ Văn Bân giải quyết xong vấn đề cá nhân đuổi theo tới. Huynh đệ, ta còn không biết ngươi gọi cái gì đâu. Lưu Căn Lai báo ra tên của mình, thuận tay đưa cho Chỉ Văn Bân một điếu thuốc. Hai người cùng một chỗ chơi hơn phân nửa tiết khóa, cũng đều không có tự giới thiệu. Ta còn không có học được hút thuốc. Chỉ Văn Bân khoát khoát tay, hạ lần lên lớp, ngươi còn giúp ta chiếm vị trí, hai ta còn như thế ngồi, ta cũng không tin không thắng được tiểu tử ngươi. Không có vấn đề, hạ lần lên lớp trước, ngươi đi trước kẻ rầm, mang theo một thân tao, ngươi nhưng không thắng được ta. Lưu Căn Lai cũng cảm thấy cái này tiểu mập mạp không tệ. Cút sang một bên, ngươi mới một thân tao. Chỉ Văn Bân trở về hắn một cái liếc mắt. Lưu Căn Lai còn muốn lại cùng hắn làm ầm ĩ vài câu, sau lưng đột nhiên có người hô một câu, Chỉ Văn Bân, ngươi chờ một chút. Nhìn lại, là kia một cao một thấp một béo một gầy hai cái cô nương. Cái gì vậy? Chỉ Văn Bân quay người lại, lại lộ ra bộ kia để cho người ta như một xuân phong tiêu dung, đáng tiếc, trời tối quá, hắn cười lại như một xuân phong cũng không ai thấy được. Ta gọi Triệu Hiểu Nga, không nghĩ tới ngươi mà học tốt như vậy, ta có chỗ nào không hiểu có thể hỏi một chút ngươi sao? Nói chuyện chính là cái kia béo cô nương. Tối như bưng, không nhìn thấy nàng bánh nước mặt, thanh âm nói chuyện ngược lại là thật là dễ nghe. Ta học cũng không tốt lắm, chúng ta học hỏi lẫn nhau đi. Chỉ Văn Bân còn thật khiêm nhường. Vậy chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi, thuận tiện liên hệ. Triệu Hiểu Nga móc ra một trương chồng chất tờ giấy đưa cho Chỉ Văn Bân, đây là công việc của ta đơn vị cùng địa chỉ, ngươi đâu? Tối Như Bưng cũng không tiện biết, lần sau đi, hạ lần lên lớp, ta viết cho ngươi. Chỉ Văn Bân nhận lấy tờ giấy. Không thể biết, còn không thể nói a. Con hàng này rõ ràng là không muốn để cho người khác nghe được, nhất là hắn. Lưu Căn Lai càng phát ra chắc chắn Chỉ Văn Bân phía trước nói những cái kia một câu lời nói thật đều không có. Chương 919, phủ định chi phủ định chương 919, phủ định chi phủ định vậy lần sau lên lớp gặp. Triệu Hiểu Nga khoát khoát tay, cùng cái kia cao gầy cô nương cùng một chỗ rời đi. Như vậy dứt khoát. Cô nương này còn thật thông minh, tính cách cũng không tệ, Lưu Căn Lai còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục truy vấn đâu. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Cùng cái kia cao gầy cô nương so sánh, Triệu Hiểu Nga đối xử mọi người xử sự năng lực mạnh không ít. Nhưng cũng không nhất định, nói không chừng người ta không thích cùng người xa lạ liên hệ, hắn không phải cũng một câu đều không nói mà. Gặp lại. Chỉ Văn Bân đối Triệu Hiểu Nga bóng lưng khoát tay áo. Còn không mau đuổi theo, không có cảm thấy cô nương kia đối ngươi có chút ý tứ sao? Lưu Căn Lai đẩy Chỉ Văn Bân một thanh. Cái này tiểu mập mạp rất thú vị, Lưu Căn Lai nghĩ trêu chọc hắn. Truy cái rắm, nàng xem xét liền so ta lớn hơn mấy tuổi. Chỉ Văn Bân không nhúc nhích. Không thể đi, nàng nhìn xem cũng liền chừng 20, cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm. Lưu Căn Lai nghĩ đến Triệu Hiểu Nga dáng vẻ, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Thật sao? Lần sau gặp mặt, ta lại xem thật kỹ một chút. Trì Văn Bân vừa đi vừa nói, một chút đẩy lên lần sau, gia hỏa này vẫn rất sẽ chắn người khác miệng. Trì Văn Bân không lên bộ, Lưu Căn Lai cũng liền không có lại đùa hắn. Hai người còn không tính quá quen, cho đùa mở quá mức cũng không thích hợp. Ra người đại tá bượn, hai người liền tách ra, Trì Văn Bân là cưỡi xe đạp tới, vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến tồn xe điểm, Lưu Căn Lai nói hắn là ngồi xe tới, đi một phương hướng khác. Tìm cái không ai hẻm, đem xe thùng mổ tở phong xuất, Lưu Căn Lai hơi lượn quanh điểm xa, khi về đến nhà, không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi. Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên đã ngủ rồi, cũng không biết xe gắn máy động tĩnh có hay không đánh thức bọn hắn. Vào nhà nằm nghịch xuống giường, Lưu Căn Lai hồi tưởng đến khi đi học tình hình, bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn, không có phát sách giáo khoa. Là căn bản không có, vẫn là không có đến lúc đó phát. Nếu là không có đến lúc đó phát, loại kia lấy chính là, nếu là không có, kia vấn đề liền lớn. Hắn ngay cả khóa đều không có nghe, chớ nói chi là ghi bút ký, đến khảo thí thời điểm, nghĩ gian lận cũng không làm được. Chờ lần sau khi đi học, lại hỏi một chút đi. Nếu là không có sách giáo khoa, vậy thì phải ngẫm lại biện pháp khác. Lên lớp hảo hảo nghe, chăm chú ghi bút ký. Mau đỡ ngược lại đi. Chữ của hắn vốn là cùng chân gà đảo, lại vừa sốt ruột bận điều hoàng, viết ra chữ sợ là chính mình cũng không nhất định nhận biết. Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai như thường lệ đi làm, tuần tra xong một vòng, Chu Khải Minh đem hắn gọi vào văn phòng, đi lên liền hỏi, tối hôm qua học kiểu gì? Xem ra là thật nhàn, lớn như vậy cái sở trưởng còn quản ta lên lớp học kiểu gì? Sư phụ ta cũng không hỏi. Nhưng Chu Khải Minh hỏi hắn, hắn lại không thể không nói, cũng không thể nói cùng một cái tiểu mập mạp lại là nói chuyện phiếm, lại là chơi cờ, cái gì cũng không có học được à? Hắn muốn thật dám nói như thế, đó chính là cái mông ngưỡng ấy. Suy nghĩ một chút, Lưu Căn Lai rất nhanh liền có chủ ý, hắn không có học được cái gì, nhưng hắn sẽ lắc lư à? Tối hôm qua học được phủ định chi phủ định, cái gì đồ chơi? Chu Khải Minh chớp hai mắt, rõ ràng là lần đầu nghe được cái từ này, chưa từng nghe qua liền tốt. Đây là mà một cái khái niệm, nhưng phức tạp. Lưu Căn Lai bắt đầu lắc lư, lấy một thí dụ đi, ta gọi ngươi sở trưởng, cũng gọi ngươi Chu Thúc, ta gọi ngươi sở trưởng thời điểm, hô Chu Thúc liền không đúng, hô Chu Thúc thời điểm, hô sở trưởng cũng có vấn đề. Nhưng trên thực tế, ngươi lại là ta Chu Thúc, lại là ta sở trưởng, ta hô Chu Thúc cũng đúng, gọi ngươi sở trưởng cũng không có tâm bệnh. Đây chính là phủ định chi phủ định, ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Ta hiểu cái lông gà. Ngươi nói lộn xộn cái gì? Chu Khải Minh bị Lưu Căn Lai lắc lư quẻ, nhưng lại không bỏ xuống được Chu Thúc cùng sở trưởng ra đỡ, liền làm bộ nhẹ gật đầu, là có chút quấn, hảo hảo suy nghĩ một chút, cũng có thể nghe rõ. Thật có thể giả. Ngươi nếu có thể minh bạch đó chính là giả quỷ. Ta mẹ nó thuần túy là nói hiệu nói vượng, cũng không phải quấn sao? Liền khái niệm như thế, lão sư giảng trọn vẹn một tiết hóa, ta thật vất vả mới tìm hiểu được. Lưu Căn Lai làm như có thật gật đầu. Triết học nha, chỗ khó cũng bình thường, nhất là Mars, cùng khác triết học còn không giống, ngươi phải hào hào học, không thể lười biếng, nếu là khảo thí thất bại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Khải Minh lại nói, cái này đem mặt tấm đi lên. Còn tốt, ta có thể lăn lư, nếu là ăn ngay nói thật, khẳng định còn muốn bị đánh. Yên tâm đi, ta đối triết học nhưng có hứng thú. Lưu Căn Lai tin miệng hồ liệt cười toe toét, lời này ngay cả chính hắn đều không tin. Có hứng thú liền tốt, hứng thú là nhất lao sư tốt. Chu Khải Minh gật gật đầu, lại nói, hạch nghiên cứu vũ khí tư liệu mất trộm bản án kết án, ngày mai buổi sáng, cục thành phố biết lái một cái tổng kết khen ngợi đại hội, lần trước cuộc họp biểu dương không phải hủy bỏ sao, lúc này phóng tới cùng một chỗ. Ngươi chuẩn bị một chút, vẫn là lần trước kia cái thời gian, đến trong sở chờ lấy. Nguyên lai còn có chuyện này, ta nói Chu Khải Minh không thể rảnh rỗi như vậy mà. Chế phục cùng giày ra muốn hay không trước giao lên. Lưu Căn Lai lập tức nghĩ đến một cái lười biếng lấy cớ. Cuộc họp biểu dương ngày mai mới mở, muốn đem chế phục cùng giày ra giao lên, liền phải hôm nay về nhà cầm. Về nhà nha, lúc nào trở về, đó chính là hắn định đoạt. Không cần, chính các ngươi chuẩn bị kỹ càng là được rồi, sáng sớm ngày mai đến trong sở thời điểm, trực tiếp mặc vào. Chu Khải Minh khoát khoát tay. Đây là không trộm của hắn lười cơ hội a. Muốn hay không tái tranh thủ một chút. Lại một suy nghĩ, vẫn là thôi đi, Chu Khải Minh cũng không đốc, hắn một bệnh lên ông, Chu Khải Minh liền có thể đoán được hắn muốn thả cái gì cái dám, hắn nếu dám nói, đó chính là muốn bị đánh. Trở lại văn phòng, Lưu Căn Lai không nói gì, kêu gọi Đinh Đại Sơn đi tuần tra vòng thứ hai. Sáng sớm đến văn phòng thời điểm không ai nghị luận chuyện này, đó chính là Chu Khải Minh còn không có tuyên bố, hắn cũng không muốn miệng nhanh như vậy, sớm đem chuyện này nói ra. Tuần tra tích cực như vậy, là bởi vì hắn tại Chu Khải Minh chỗ ấy cảm thấy áp lực. Chu Khải Minh khẳng định đang ngó chừng hắn, hắn nếu dám lười biếng, Chu Khải Minh khẳng định phải thu thập hắn. Sư phó vừa buông tay, hắn hiện tại hẳn là còn ở khảo sát kỳ, không thể để cho Chu Khải Minh bắt được cái trôi, vẫn là khẽ cắn môi, trước sống qua đoạn này thời gian khổ cực rồi nói sau. Nói không chừng Kim Mậu cũng đang chờ hắn trộm gian dùng bánh lưới đâu. Sư phó hiện tại thế nhưng là hắn danh chính ngôn thuận người lãnh đạo trực tiếp, lại là quan mới tiền nhiệm, hắn cũng không muốn để sư phó bắt hắn giết gà dọa khỉ. Vòng thứ hai tuần tra xuống tới, ngày mai muốn mở cuộc họp biểu dương tin tức ngay tại trong sở truyền ra, chỉ là tuyên bố tin tức này không phải Chu Khải Minh, mà là Kim Mậu. Đây là tại giúp Kim Mậu dựng nên quyền uy, Lưu Căn Lai một chút liền đoán được Chu Khải Minh tâm tư. Xem ra, Kim Mậu cũng giống như Chu Khải Minh, thành phố cục trưởng trên một đường thẳng người. Cả ngày, Lưu Căn Lai đều giữ khuôn phép, nên tuần tra vài vòng liền tuần tra vài vòng. Hắn thể lực vốn là không tệ, lại bị Kim Mậu mang hơn phân nửa năm, đã sớm thích ứng tuần tra cường độ. Đinh Đại Sơn liền có chút chịu tội, Lưu Căn Lai rõ ràng cảm giác Đinh Đại Sơn thể lực có chút theo không kịp. Vừa mới bắt đầu tuần tra thời điểm, Đinh Đại Sơn còn cùng hắn cười cười nói nói, chờ tuần tra không sai biệt lắm thời điểm, hắn mệt mỏi ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Đinh Đại Sơn nếu là cùng Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng niên kỷ không sai biệt lắm, Lưu Căn Lai khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rèn luyện hắn thể lực, nhưng hắn đều 27-28 tuổi, lại ăn không no, lại rèn luyện liền có chút lực bất tòng tâm. Vậy liền thường ngày tuần tra lượng đi, nếu là hắn có thể một mực cắn răng kiên trì ở, có cơ hội thích hợp kéo hắn một thanh cũng không phải không được. Đảo mắt đến ngày thứ hai, sáng sớm, Lưu Căn Lai liền đi tới đồn công an. Lúc này, phân cục phái tới 2 chiếc xe dịp, đủ để ngồi hạ Chu Khải Minh, Thẩm Lương Tài, Kim Mậu, còn có Lưu Căn Lai, Vu Tiến Hỷ cùng Tần Tráng 6 người.